Nhiếp Thiên thấy bị hắn phát hiện, khẽ cười một chút, vì vậy gật gật đầu. Tiếp theo, Lộ Nhân Giáp liền cùng sau lưng người đổi một chút vị trí, cùng Nhiếp Thiên ngang bằng mà đi, đối với Nhiếp Thiên hèn mọn bỉ ổi cười nói, tại hạ Lộ Nhân Giáp, xin hỏi vị huynh đệ kia tôn tính đại danh. Nhiếp Thiên. Ha ha, tên rất hay, Nhất Phi Trùng Thiên, liền xông cái này chữ Thiên, huynh đệ ngày sau hẳn là Long Đằng Cửu Thiên, ngạo thị thiên địa tuyệt đại nhân vật. Lộ Nhân Giáp hai mắt hèn mọn bỉ ổi nhìn Nhiếp Thiên, khuôn mặt định mà vẻ. Lộ Nhân Giáp như thế nào không biết Nhiếp Thiên đại danh, ban đầu ở Thiên Vân Tông trên quảng trường, Nhiếp Thiên thế nhưng là cái tiêu điểm nhân vật, sở dĩ hắn nói như vậy, là bởi vì hắn muốn cầu cạnh Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thấy vậy người không riêng bị hai gì tướng mạo hèn mọn bỉ ổi, liền ngay cả cười rộ lên cũng là như vậy hèn mọn bỉ ổi, nhưng hắn lại không cảm giác được một tia phản cảm, nhưng đối với những thứ này A Dua định hót lời, hắn ngược lại là rất không lời, bất quá trong lòng hắn cũng có nghi vấn, cảm thấy không nhả không khoái. Vị huynh đài này, tên của ngươi ngược lại là có chút. Lời của Nhiếp Thiên dù chưa nói xong, nhưng đủ để biểu đạt ra hắn yêu cầu vấn đề. Ha ha, ta liền biết ngươi hội hỏi như vậy, ta cũng không đập báo cho ngươi, về phần ta danh tự lai lịch, là bởi vì mẹ ta ban đầu là một cái đầu bài kỹ nữ, tại bất chi bất giác dưới tình huống mang thai ta, tại sinh hạ ta, bởi vì nàng tiếp đãi khách làng chơi quá nhiều, không biết ta cha ruột là vị nào, vì vậy liền đem ta đặt tên là Lộ Nhân Giáp. Lộ Nhân Giáp nói vậy chút, bộ mặt lại không xuất hiện một tia xấu hổ, bởi vậy không khó nhìn ra, người này cũng là lồng ngực rộng lớn, không câu nệ tiểu tiết người. Tuy nói Lộ Nhân Giáp thân thế quá phức tạp, hơn nữa còn có điểm khôi hài chi tiết, nhưng Nhiếp Thiên bộ mặt lại không lóe hiện lên vẻ tươi cười, bởi vì hắn biết Lộ Nhân Giáp có thể cùng hắn nói vậy chút, đã không có coi hắn là người ngoài. Lúc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm đã coi Lộ Nhân Giáp là bằng hữu, tuy nói bọn họ mới quen không lâu sau, vậy do Nhiếp Thiên trực giác, liền biết người này cũng không phải cái bọn đạo trích hạng người. Nhưng, đúng lúc này Lộ Nhân Giáp mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn Nhiếp Thiên nói, không biết Nhiếp lão đệ có chịu hay không đem tông chủ lệnh bài mượn tại hạ đánh giá. Ngao! Không biết Lộ huynh vì sao phải nhìn tông chủ lệnh bài. Nhiếp Thiên có chút tò mò nhìn Lộ Nhân Giáp. Cũng không bởi vì Lộ Nhân Giáp gọi hắn lão đệ mà tức giận, tuy nói Lộ Nhân Giáp nhìn qua có vẻ như còn không có hắn đại, nhưng người qua đường giáp lại là luyện khí bắt trọng cảnh người. Tại cái này võ đạo vi tôn thế giới, cũng không hỏi tuổi tác, chỉ hỏi tu vi, nếu là Lộ Nhân Giáp biết được Nhiếp Thiên có thể miêu sát luyện khí bắt trọng cảnh, vậy muốn khác thì đừng nói tới. Hắc hắc. Lúc trước thấy được Nhiếp lão đệ cầm trong tay tông chủ lệnh bài, quả thật uy phong đến phát nổ, cho nên ta cũng mượn tông chủ lệnh bài uy phong một chút. Lộ Nhân Giáp cười bị ổi nói. Con em ngươi, liền ngay cả là làm sự tình cũng là hiếm thấy. Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm mắng một tiếng, tiếp theo nói, chỉ sợ làm Lộ huynh thất vọng rồi. Về phần kia khối tông chủ lệnh bài, Nhiếp Mộ đã sớm để cho Âu Dương trưởng lao chuyển giao cho tông chủ. Lộ Nhân Giáp nghe xong, liền chi tâm bên trong đánh tính toán nhỏ nhặt rơi vào khoảng không, khuôn mặt vẻ thất vọng. Ha ha, Lộ huynh không cần như thế ủ rũ, ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ có cơ hội. Nhiếp Thiên thấy được Lộ Nhân Giáp thật là thất vọng, khuyên một tiếng. Ừ, bằng thiên phú của ta, tương lai nhất định có thể làm được tông chủ chi vị, đến lúc đó, bổn thiếu gia liền dùng nó dùng để coi như gối đầu ngủ. Lộ Nhân Giáp nói chuyện đồng thời, bộ mặt vẻ thất vọng, chuyển đổi thành tự tin, đây là tới tự nội tâm tự tin. Gia hỏa này thực có can đảm nghĩ. Nhiếp Thiên trong nội tâm một hồi không lời, nhưng hắn rất là bội phục Lộ Nhân Giáp loại này khí khái. Nhưng, Nhiếp Thiên trước người mặt khác mấy người nghe được người qua đường Giáp nói ra những lời này thời điểm, khuôn mặt xem thường vẻ, một cái trong đó võ giả nói, ngươi xem cái kia loại đức hạnh, còn vọng tưởng làm Thiên Vân Tông tông chủ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ha ha. Nếu là hắn có thể làm tông chủ, ta đều làm thái thượng hoàng. Một người trong đó phụ hòa nói. Đợi hai người nói xong, một mảnh lớn đám người hò hét phá lên cười. Lộ Nhân Giáp thấy vậy một màn, trong nội tâm giấy lên lửa giận, nhất thời một cỗ cường đại luyện khí bắt trọng cảnh khí thế từ trong cơ thể nộ bộc phát ra, hướng đám người kia cuốn mà đi. Trong chớp mắt, này nói chuyện hai người hộ tống bên người, sắc mặt đại biến, e ngại vẻ miêu tả sinh động, bọn họ cũng bị Lộ Nhân Giáp buộc phát ra khí thế chỗ kinh sợ. Không ai còn dám ấu ngôn với ngữ. Ai dám nói thêm câu nữa, chết. Tiếp theo Lộ Nhân Giáp trong miệng băng lãnh phun ra mấy chữ. Mấy chữ này như trong vực sâu ma quỷ chi ầm, chấn động tại vừa mới nói chuyện hai người trong nội tâm, thật lâu không thể lắng lại. Lúc này, Nhiếp Thiên cũng bị Lộ Nhân Giáp buộc phát ra khí thế làm chấn kinh, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Chỉ bằng hắn buộc phát ra loại khí thế này, đủ để sánh vai luyện khí cửu trọng cảnh người a. Hơn nữa hắn loại này tính tình chưa từng không cùng ta giống như. Hiện giờ Nhiếp Thiên chỉ bằng Lộ Nhân Giáp một câu nói kia, là được biết người này tuyệt đối là cái bong bong thiết cốt. Mới đệ tử khảo hạch chi địa đã đến, một đám bọn ngươi tạm thời chỗ cũ nghỉ ngơi, đợi sáng sớm ngày mai, bổn quản sự lại báo cho mọi người khảo hạch quy tắc. Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm tự giữa không trung vang lên, chấn động tại mỗi một vị võ giả trong thai. Đợi người nói chuyện thanh âm còn chưa rơi xuống, liền thấy một đạo tú lệ thân ảnh đồng bền rơi vào Nhiếp Thiên bên người, tiếp theo hướng Nhiếp Thiên làm mặt quỷ, đồ nhà quê bổn tiểu thư thế nhưng là ở chỗ này chờ ngươi rồi ba ngày. Nhiếp Thiên vừa thấy là Trác Hân Nhiên, nhất thời một hồi đầu đại, ta nói Trác đại tiểu thư, như thế nào bất kỳ địa phương nào đều có ngươi. Nhiếp Thiên lão đệ, vị mỹ nữ kia là ai a, nhanh giới thiệu cho ta giới thiệu. Đúng lúc này, Lộ Nhân giáp một đôi hèn mọn bỉ ổi con mắt, nhìn chằm chằm Trác Hân Nhiên bộ ngực. Sau đó đụng đụng Nhiếp Thiên, sắc híp mắt mà nói. Trác Hân Nhiên thấy Lộ Nhân Giáp nhìn chằm chằm vào ngực nàng, nhất thời đối với Lộ Nhân Giáp thật là chán ghét, cút. Nhưng Lộ Nhân Giáp như không nghe thấy, vẫn là sắc híp mắt nhìn chằm chằm Trác Hân Nhiên bộ ngực, nhìn qua hèn mọn bỉ ổi đến cực điểm. Nhiếp Thiên thấy vậy một màn triệt để không lời, tên mập mạp chết bầm này, thật sự là đủ hèn mọn bỉ ổi. Tiếp theo, Nhiếp Thiên thật sự không đành lòng nhìn xuống, một bả kéo qua Trác Hân Nhiên, hướng nơi khác địa phương đi đến. Nhưng Lộ Nhân Giáp lại là theo sát mà lên, nhất thời, Nhiếp Thiên một cái đầu hai cái đại, ngay sau đó bịch một tiếng, một cước đá vào Lộ Nhân Giáp trên mông đít. Phốc phốc. Trác Hân Nhiên thấy vậy một màn, nhịn cười không được một tiếng, mà Lộ Nhân Giáp bụm lấy bờ mông, mặt mũi tràn đầy vặn mẹo, bởi vậy có thể thấy Nhiếp Thiên một cước này đá tương đối không rõ. Nhiếp Thiên một cước này cũng triệt để đem Lộ Nhân Giáp đá tỉnh lại, tỉnh ngộ lại Lộ Nhân Giáp chẳng những không có tức giận, trái lại nét mặt thấy náy vẻ. Nguyên lai vị mỹ nữ kia là Nhiếp lão đệ tiểu tình nhân, tại hạ có nhiều đắc tội, kính xin rộng lòng tha thứ. Lộ Nhân Giáp còn xem như cái biết hướng người, nói xong liền một người đứng ở bên cạnh, rốt cuộc không nhìn Trác Hân Nhiên liếc một cái. Vậy mập mạp là người phương nào, như thế nào ác tâm như vậy? Trác Hân Nhiên nghi vấn nhìn Nhiếp Thiên. Đối với Lộ Nhân Giáp có thể nói là một chút hảo cảm cũng không có. Hắn gọi Lộ Nhân Giáp, là ta một cái mới quen bằng hữu, tuy nói tướng mạo có chút hèn mọn bị ổi. Nhưng là xem như một cái bong bong thiết cốt, kính xin Trác đại tiểu thư không nên tại ý mới là Nhiếp Thiên giải thích mà nói. Được rồi. Nể mặt ngươi, bổn tiểu thư liền không chấp nhặt với hắn. Trác Hân Nhiên cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người, nàng nghe Nhiếp Thiên vừa nói như vậy, cũng liền không truy cứu nữa Lộ Nhân Giáp vừa mới làm loạn hành vi, bất quá trong nội tâm còn thật là chán ghét Lộ Nhân Giáp. Trác đại tiểu thư tìm ta lại có chuyện gì? Lúc này Nhiếp Thiên nghi vấn nói một tiếng. Hừ. Chẳng lẽ không có việc gì không thể tìm người sao? Trác Hân Nhiên khẽ kêu nói một tiếng, lại nói tiếp, người ta ở chỗ này chờ ba ngày, chính là vì báo cho ngươi một sự kiện, không nghĩ được ngươi. Nhiếp Thiên thấy Trác Hân Nhiên có chút tức giận, lập tức áy náy mà nói, ta không phải là ý kia, chỉ là ta có chút tò mò. Sau đó Nhiếp Thiên lại nói, muốn nói cho ta chuyện gì? Được rồi. Nhìn ngươi biết sai liền sửa phân thượng, bổn tiểu thư trước không so đo với ngươi. Trác Hân Nhiên sau khi nói xong, sắc mặt ngưng trọng lên, tiếp theo lại nói, ngươi biết không? Quân sát tuyên bố nếu ai giết ngươi, hắn liền lấy ra một quyển thái hư cấp công pháp làm như thù lao, ban thưởng cho giết ngươi người, không riêng gì những cái này, lần này mới đệ tử trong khảo hạch, Nam Hải Bát Kiệt cũng ở bên trong, ngươi nên chú ý, tuy nói Nam Hải Bát Kiệt này không thể cùng ta Thiên Vân Tông tinh anh bảng top 10 những thiên tài kia so sánh, nhưng là không thể coi thường, ngươi qua cửa thứ nhất khảo hạch, liền có thể nhập ta Thiên Vân Tông, cửa thứ hai bài danh chiến, ta xem. Coi như xong đi, Nam Hải Bát Kiệt cũng không phải là ngươi bây giờ có thể đối phó được. Nam Hải Bát Kiệt, ta như thế nào chưa từng nghe nói? Nhiếp Thiên như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Ngươi một mực ở Ma Long Thôn Trường Đại, làm sao có thể nghe qua, hiện tại ta liền cùng ngươi nói xem Nam Hải Bát Kiệt này a. Nam Hải Bát Kiệt mỗi cái đều là luyện khí cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, trong đó lấy Đoạn Thiên Thành Đoạn Thí cùng Thiên Bằng Thành Bành Thiên Bá Kiệt xuất nhất, hai người này thực lực thật là cường đại. Cái khác sáu kiệt xuất mặc dù không có này hai kiệt xuất cường đại, nhưng cũng là uy chấn một phương thiên tài, không có khả năng coi thường. Trác Hân Nhiên giải thích mà nói. Nhiếp Thiên nghe thấy lời của Trác Hân Nhiên, trong ánh mắt ngược lại là bình tĩnh như nước, trong nội tâm không lên một tia gợn sóng. Đúng lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một loại minh ngộ, Đoạn Thí cùng Đoạn Thiên Tuyệt là quan hệ như thế nào? Mà Bành Thiên Bá lại cùng Bành Vạn Lý là quan hệ như thế nào? Lúc này Nhiếp Thiên mơ hồ cảm giác được, này hai kiệt xuất phảng phất cùng Đoạn Thiên Tuyệt, Bành Vạn Lý có kiếp trước quan hệ. Đoạn Thí là Đoạn Thiên Tuyệt con thứ hai, Đoạn Thiên Tuyệt vốn có hai tử, đệ nhất tử nghe nói tại hai năm trước bị một cường giả một trường tru sát. Về phần Bành Thiên Bá chính là Bành Vạn Lý duy nhất con trai độc nhất. Trác Hân Nhiên ngẫm lại mơ hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào, lại nói tiếp, ngươi như thế nào biết Đoạn Thiên Tuyệt cùng Bành Vạn Lý? Nhưng, Trác Hân Nhiên nói Nhiếp Thiên như không nghe thấy, tiếp theo Nhiếp Thiên một cỗ cường đại sát khí từ trong cơ thể nộ đập ra, sau đó tự nhủ, nếu như tới, ta cũng tỉnh từng cái một đi tìm bọn họ. Chương 38, chuyện xưa nhắc lại. Tại Trác Hân Nhiên cảm giác được một cỗ sát khí tự Nhiếp Thiên trong cơ thể đập ra, nhất thời, toàn thân một hồi băng lãnh, nàng kinh dị nhìn Nhiếp Thiên nói, chẳng lẽ ngươi nhận thức Đoạn Thiên Tuyệt cùng Bành Vạn Lý? Còn không đợi Nhiếp Thiên đáp lời, một bên Lộ Nhân Giáp nói, vậy hai cái tạp chủng tại 18 ngày trước như người đang lúc bốc hơi, biến mất vô ảnh vô tung, đến nay tung tích không rõ, không riêng gì hai người này mất tích, liền ngay cả Nam Hải phía Bắc cái khác lục đại thành chủ cũng đồng thời tiêu thất, bởi vì chuyện này như vậy dư luận xôn xao. Lúc này, một bên Lộ Nhân Giáp nghe được Trác Hân Nhiên nhắc tới về Đoạn Thí cùng chuyện Bành Thiên Bá, còn có Nhiếp Thiên trong giây lát phóng thích sát khí, hắn mơ hồ cảm thấy này bát đại thành chủ mất tích, có thể cùng Nhiếp Thiên có quan hệ. Cổ nhân nói, béo người tất đần, mà Lộ Nhân Giáp lại hoàn toàn tương phản, hắn không những không ngu ngốc, ngược lại thật là thông minh. Một bên Nhiếp Thiên nghe được này một loạt, thủy chung là không nói một lời, hai con ngươi băng lãnh, mà bên cạnh hắn Trác Hân Nhiên lại kế tiếp nói, 18 ngày trước, không phải là Ma Long thôn bị tàn sát ngày sao? Chẳng lẽ, dù là luôn luôn tùy tiện Trác Hân Nhiên, lúc này, không khỏi cũng cảm giác được trong chuyện này có cái gì liên quan. Lộ Nhân Giáp nghe đến mấy cái này, nhất thời hấp tấp đi đến Trác Hân Nhiên bên cạnh, cười bị ổi nói, tiểu đệ tức, cái Ma Long gì thôn bị tàn sát, có thể cho đại ca ta nói sao? Hiện giờ Lộ Nhân Giáp rốt cuộc vô dụng vừa mới loại kia sắc híp mắt ánh mắt nhìn Trác Hân Nhiên, lúc này, hắn ánh mắt rất là thanh tịnh. Bị Lộ Nhân Giáp như vậy vừa gọi, Trác Hân Nhiên tuyệt mỹ và vài phần non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn xoẹt đỏ lên, có chút thẹn thùng xấu hổ cảm giác, bất quá trong nội tâm nàng cũng không xuất hiện một tia phản cảm. Tiếp theo nhỏ giọng nói, Ma Long thôn vốn là đồ nhà quê cố hương, tại 18 ngày trước lại đụng phải một đám không rõ hắc y nhân đồ sát, bao gồm hắn Lao Ba cũng chết ở trận này đồ sát bên trong, nếu không phải Nhiếp Thiên bị cha ta cứu, chỉ sợ cũng chết ở Ma Long thôn. Hiện giờ Ma Long thôn liền còn lại đồ nhà quê một người, nhưng quỷ dị là, này đồ sát Ma Long thôn hắc y nhân cũng gần như đều chết ở Ma Long thôn. Trác Hân Nhiên nói vậy chút thời điểm, sở dĩ cũng không đem Ma Long thôn Phong Bất Bình lôi kéo ở trong, là bởi vì nàng sợ mang đến cho Phong Bất Bình phiền toái không cần thiết. Tại Trác Hân bỉm xỉm nhiên nói xong những điều này thời điểm, Lộ Nhân Giáp hai con người hơi hơi quét một vòng bên cạnh Nhiếp Thiên, nhất thời cảm giác được trên người Nhiếp Thiên bộc phát ra sát khí, so với vừa mới còn muốn bạo ngược vài lần, hai mắt đỏ bừng. Lúc này Lộ Nhân Giáp nhìn thấy đại biến Nhiếp Thiên, đã có chín thành năm chắc khẳng định, này biến mất bát đại thành chủ tất cùng Ma Long thôn bị tàn sát sự tình, có kiếp trước liên quan. Bất quá hắn cũng không có hỏi Nhiếp Thiên, bởi vì hắn biết nếu là Nhiếp Thiên lời muốn nói, căn bản không cần hắn hỏi, nếu là không có nói, hỏi cũng là uổng công. Nhưng, đúng lúc này, trên người Nhiếp Thiên sát khí đột nhiên nội liễm, nguyên bản đỏ bừng hai con ngươi đã hơi dần dần thanh tịnh, tiếp theo, hắn nhìn hướng Lộ Nhân Giáp mỉm cười một chút. Ngươi thật sự là không đơn giản. Được rồi. Nếu như các ngươi muốn biết, ta đây liền đem Ma Long thôn phát sinh đây hết thảy, toàn bộ nói cho các ngươi nghe. Nhiếp Thiên nói xong, hít thở sâu, ổn định lại tâm thần lại nói, theo như lời các ngươi bát đại thành chủ, bao gồm Bành Vạn Lý cùng Đoạn Thiên Tuyệt, đích xác đã chết tại Ma Long thôn nhất dịch bên trong, nhưng bọn họ thực sự không phải là ta giết chết, mà là bởi vì bọn họ đều muốn đem ma kiếm làm của riêng, vì vậy tự giết lẫn nhau lại. Nhiếp Thiên nói xong những cái này, một bên Lộ Nhân Giáp cùng Trác Hân Nhiên, nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ miêu tả sinh động, bất quá bọn họ cũng không bởi vậy cắt đứt lời của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lại một lần nữa hít thở sâu một chút nói tiếp, 16 năm trước, Ma Long Sơn cứ thế mà sinh, đứng ngạo nghễ tại ở giữa thiên địa, cũng có thể nói, chỗ này Ma Long Sơn cùng tuổi của ta đồng dạng đại, từ đó trở đi đan điền của ta liền bị một loại cường đại phong ấn chỗ phong bế, tại 18 ngày trước, dưới cơ duyên xảo hợp ta phá vỡ đan điền phong ấn, nhưng để ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Ma Long trong núi lại phong ấn lấy một thanh ma kiếm danh viết Phần Thiên, này, ma kiếm tại đan điền ta phá phong đồng thời, đưa tới cộng minh. Cũng bởi vậy Ma Long thôn cũng đã gặp phải tai họa ngập đầu. Nhiếp Thiên này vừa nói, chọn nói một đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai, mới đem ngày đó tại Ma Long thôn đã phát sinh hết thảy, từ đầu đến cuối nói xong. Mà một bên Lộ Nhân Giáp cùng Trác Hân Nhiên càng nghe càng kinh hãi, tùy theo bọn họ cũng càng nghe càng tức giận. Sở dĩ Nhiếp Thiên xảy ra nói vậy hết thảy, là bởi vì hắn cho rằng Lộ Nhân Giáp người này tuyệt đối có thể lấy tâm tướng trao. Bởi vì cái gọi là, quen biết không tại dài ngắn, chân chính huynh đệ tại triều tịch trong đó. Liền có thể thổ lộ tình cảm. Mà ngay cả tay trói gà không chặt thôn dân đều giết, quả thực là xúc sinh gây nên. Lộ Nhân Giáp nghe xong đây hết thể giận dữ nói một tiếng, nhanh lại nói tiếp, huynh đệ, chuyện của ngươi chính là ta chuyện của Lộ Nhân Giáp, ta nguyện cùng ngươi cộng đồng điều tra rõ việc này chủ mưu, thay Ma Long thôn mấy ngàn chết thảm thôn dân báo thù. Lúc này, Lộ Nhân Giáp cũng triệt để nhận định Nhiếp Thiên người bằng hữu này, bởi vì hắn biết, nếu là Nhiếp Thiên không coi hắn là bằng hữu, tuyệt không sẽ nói cho hắn biết này một loạt sự tình. Chuyện của tôi. Nét nhưng, lúc này chắc Hân Nhiên rốt cuộc biết, tại nàng vừa đưa ra đoạn thí cùng Bành Thiên Bá, vì sao Nhiếp Thiên sẽ có sát khí, cũng bởi vậy nàng lại càng là vì Nhiếp Thiên lo lắng, những ngày trung đụng này, nàng hiểu rất rõ tính cách của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ta biết đoạn thí cùng Bành Thiên Bá là ngươi điều tra rõ Ma Long thôn một chuyện mấu chốt, nhưng ngươi không thể như vậy lô mãng làm việc, ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, đến tương lai ngươi tấn chức thái hư cảnh giới, lại đi tìm bọn họ cũng không muộn. Chắc Hân Nhiên quan tâm nói. Đúng vậy a, huynh đệ, nàng nói một chút không sai, kia đoạn thí cùng Bành Thiên Bá thực lực mặc dù chỉ là luyện khí cửu trọng đỉnh phong, nhưng bọn họ thực lực chân chính tuyệt đối vượt qua cảnh giới của bọn hắn, cũng tuyệt đối không phải là ngươi bây giờ có khả năng đối phó được. Lộ Nhân Giáp phụ họa mà nói. Các ngươi không nên nói nữa, ta là không thể nào buông tha cho cơ hội lần này, cho dù là chết ta cũng phải điều tra rõ việc này chân tướng. Nhiếp Thiên kiên định mà nói. Chắc Hân Nhiên cùng Lộ Nhân Giáp nói căn bản không đả động Nhiếp Thiên một kia. Ngươi đồng đốc. Ngươi chết còn thế nào đi thăm dò rõ chân tướng. Chắc Hân Nhiên nói xong đang muốn quay người rời đi, lại bị Nhiếp Thiên một phát bắt được tay phải. Hân Nhiên tin tưởng ta. Ngươi xem ta lúc nào đã làm chuyện không có nắm chắc. Hảo. Ngươi đã quyết định, ta cũng không khuyên ngươi nữa, cùng lắm thì hai huynh đệ chúng ta huyết vẩy phong lôi đài. Đúng lúc này, Lộ Nhân Giáp hảo khí đích nói một tiếng. Mập mạp, ngươi kỳ thật cũng không cần như thế, đây chỉ là ta chuyện cá nhân tình, ngươi không cần phải cũng liên lụy vào tới. Nhiếp Thiên khuyên nhủ. Ngươi coi ta là huynh đệ sao? Lộ Nhân Giáp kiên định nói một câu, nói xong thấy Nhiếp Thiên gật đầu, tiếp theo lại nói, cái này được rồi, là huynh đệ. Nên vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Lộ Nhân Giáp trong khi nói chuyện đưa tay phải ra, Nhiếp Thiên có thể nào không biết ý tứ của Lộ Nhân Giáp, hắn một bà cầm chặt Lộ Nhân Giáp tay phải, đồng thời cử hướng lên bầu trời, hào tình vạn trượng. Chắc Hân Nhiên thấy vậy một màn, biết tiếp tục khuyên Nhiếp Thiên cũng là uổng công, chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện, về sau lại nhìn hướng Lộ Nhân Giáp thầm nghĩ, thật sự là nhìn không ra, mập mạp chết bầm này vậy mà như thế trọng nghĩa khí, nhìn qua cũng không phải như vậy quá chán ghét đi. Lúc này Chắc Hân Nhiên đối với Lộ Nhân Giáp là người, đã triệt để đổi mới. Tất cả tham gia mới đệ tử khảo hạch nhân viên tập hợp. Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm từ hư không vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Nay đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức hấp dẫn mấy vạn võ giả ánh mắt, nhất thời rước lấy một hồi ồn ào. Nhiếp Thiên cùng Lộ Nhân Giáp cũng không ngoại lệ, ngược lại là Chắc Hân Nhiên lại có vẻ rất là bình thường. Hồng Vũ cảnh cường giả a. Lộ Nhân Giáp cảm thán một tiếng, khuôn mặt vẻ kỳ vọng. Nhưng lại rước lấy Chắc Hân Nhiên một hồi khinh bỉ. Thật sự là hết ngồi đáy giếng. Ta là hết ngồi đáy giếng, ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi gặp qua Hồng Vũ cảnh cường giả? Bị Chắc Hân Nhiên này vừa nói, Lộ Nhân Giáp thật là phát cáu. Mà một bên Nhiếp Thiên lại âm thầm nở nụ cười, dọn xong tư thế, chuẩn bị nhìn Lộ Nhân Giáp chê cười. Bổn tiểu thư đương nhiên gặp qua, mà còn không chỉ là gặp qua, bổn tiểu thư còn cùng này giữa không trung đứng ngạo nghễ người thật là quen thuộc. Chắc Hân Nhiên xem thường Lộ Nhân Giáp một cái nói. Ngươi liền khoác lác đi a, ngươi muốn là quen thuộc, còn dùng lấy tại đây chờ đợi khảo hạch sao? Trực tiếp mở cửa sau chẳng phải được. Lộ Nhân Giáp khinh thường nói. Hiện giờ Lộ Nhân Giáp cũng không nhận ra Chắc Hân Nhiên cùng này giữa không trung Hồng Vũ cảnh cường giả quen thuộc. Ai báo cho ngươi bổn tiểu thư là tới khảo hạch? Bổn tiểu thư chẳng qua là tới chơi. Chắc Hân Nhiên nói xong liền hai chân điểm xuống mặt đất, một cái tung người, phóng lên trời, hướng giữa không trung Hồng Vũ cảnh cường giả bay đi, ngũ bá bá. Lộ Nhân Giáp nghe xong nhất thời không lời, sau đó nhìn Nhiếp Thiên nói, ngươi sớm biết thân phận của hắn. Vì sao không sớm một chút nói với ta, làm hại ta trước mặt mọi người xấu mặt. Ha ha ha, ta muốn nói là, còn có chê cười nhìn sao. Nhiếp Thiên cười to nói một tiếng, tiếp theo lại nói, đi, không còn đi tập hợp, e rằng cũng bị hủy bỏ tư cách. Chương 39, khảo hạch bắt đầu. Lúc này, bị một cỗ hắc khí bao phủ Xích Ma Sơn, chồng chất, như trên biển phập phồng ba đảo, mãnh liệt sục sôi. Thật là hùng vĩ trắng lệ. Chỉ cần là người sáng suốt liền có thể nhìn thấy, bao phủ toàn bộ Xích Ma Sơn cỗ này hắc khí phía trên, loáng thoáng chạy lấy thật nhỏ gợn sóng, bởi vậy có thể thấy, hiện giờ Xích Ma Sơn bị một loại cường đại kết giới nơi bao bọc. Mà Xích Ma Sơn dưới duy nhất tương đối bằng phẳng một khối phương đấy, đứng đầy luyện khí cảnh võ giả, rậm rạp chẳng chịt, mấy vạn nhiều, trong chuyện này bao gồm Nhiếp Thiên cùng Lộ Nhân Giáp. Những võ giả này tại cung nam chiến hồng vũ khí thế, đại khí cũng không dám ra ngoài. Đại bộ phận võ giả trên trán đều lộ ra khuôn mặt u sầu, đã không còn lúc trước báo danh thì cái loại kia hưng phấn, bất quá cũng có một bộ phận thiên phú tốt hơn, bộ mặt như cũ tràn ngập tự tin vẻ, ví dụ như Nhiếp Thiên, Lộ Nhân Giáp, Nam Hải Bắc Kiệt. Nhiếp Thiên nhìn này mấy vạn người trong nội tâm một hồi cảm khái, ai? Này mấy vạn nhiều võ giả, không nghĩ được chỉ có thể chúng tuyển chỉ là mấy trăm, muốn trở thành Thiên Vân Tông đệ tử, xem ra là như lên trời a. Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm tự giữa không trung mà vang, nghĩ nhập Thiên Vân Tông, muốn lấy ra các ngươi bản lĩnh thật sự, ta Thiên Vân Tông không thu hạng người vô năng. Còn không đợi cung Nam Chiến thanh âm rơi xuống, liền có một chiếc cực kỳ khổng lồ phi thuyền tự xa xa bay nhanh mà đến, phi thuyền thân dài mấy ngàn thước, rộng trăm mét, liếc một cái liền có thể nhìn ra này phi thuyền có thể chứa dưới mấy vạn người có thừa. Mọi người nhìn bay nhanh mà đến phi thuyền, nhất thời sôi trào lên, Nhiếp Thiên Lộ Nhân Giáp hai người cũng không ngoại lệ. Ba mẹ nó, cái này thủ bút không khỏi cũng quá khoa trương đi. Không hổ là Nam Hải ngũ đại thế lực một trong Thiên Vân Tông. Ngẫm lại, ta muốn là trở thành Thiên Vân Tông đệ tử, thật là nhiều uy phong. Lúc này, trong đám người võ giả, ngươi một lời ta một câu nghị luận. Tại phi thuyền đến nơi trong thời gian, vang một tiếng vang thật lớn tự trên phi thuyền phát ra, tiếp theo, phi thuyền cửa khoang mở ra, rũa ra từng đạo bậc thang, cho đến đại địa phía trên. Tất cả mọi người xếp thành hàng, từng cái một lên thuyền không được ồn ào, không được tự tiện đi đi lại lại, người vi phạm hủy bỏ khảo hạch tư cách. Đứng ngạo nghễ giữa không trung cung Nam Chiến bao quát phía dưới đám người, tiếp theo một cỗ khổng lồ hồng vũ khí thế uy áp, phá không mà hàng. Sớm muộn ta muốn vượt qua hắn, đi ra Nam Hải, du lãm chân chính Huyền Vũ Đại Lục Nhiếp Thiên bên cạnh Lộ Nhân Giáp, cảm thụ được cỗ này uy áp, trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Mà Nhiếp Thiên ngược lại là không có giống Lộ Nhân Giáp như vậy, nó bộ mặt thần sắc rất là thản nhiên, từ khi hắn kiến thức qua sở trường phong hồng vũ này cảnh phía trên cường đại tồn tại, ánh mắt của hắn cũng bởi vậy thả xa hơn, bởi vì hắn biết, cựu nhân của hắn tuyệt đối so với sở trường phong còn cường đại hơn trăm hoặc nghìn lần. Sau đó không lâu, tham gia khảo hạch đám võ giả đều rất tự giác xếp thành hàng, thì là một người tiếp một người leo lên thuyền lớn, mỗi người tại leo lên thuyền lớn, liền có một người Thiên Vân Tông đệ tử chia hắn một khối bạch ngọc la bàn. Ừ, liền đợi Nhiếp Thiên vừa định lên thuyền thời điểm, toàn thân hắn lỗ chân lông cảm giác được sau lưng cách đó không xa có một đôi mắt đang tại nhìn chăm chú vào hắn, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng nhìn đó của hắn một người hai mắt tương đối. Người kia thấy bị Nhiếp Thiên phát hiện, không khỏi gật gật đầu, mỉm cười một chút. Nhiếp Thiên thấy vậy người toàn thân lộ ra một loại cổ quái khí tức, loại khí tức này để cho Nhiếp Thiên tổng cảm giác đến vậy người bất phàm, nhưng lại để cho hắn không hiểu nổi chính là, người này lại cũng chỉ có luyện khí lục trọng cảnh giới, với hắn mà nói tiện tay có thể chém giết, điểm này để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm rất là mâu thuẫn, bất quá Nhiếp Thiên thấy hắn cũng không ác ý, cũng liền không có để trong lòng, đón lấy cũng gật gật đầu, báo cho biết xuống. Sau đó quay người, đang muốn còn muốn lên thuyền, phía sau hắn Lộ Nhân Giáp lại nói, làm sao vậy? Không có gì, lên thuyền A. Nhiếp Thiên nói xong, liền một cước bước lên thuyền lớn, Lộ Nhân Giáp cũng theo sát mà lên, tại hai người bọn họ bước trên thuyền lớn đồng thời, cũng đã được do Thiên Vân Tông đệ tử phát hạ la bàn. Nhưng, đúng lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện đầu thuyền phương đó có tám ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, như là tại chằm chằm một cái con mồi, bất quá bọn họ cũng không dám vọng động, bởi vì bọn họ không dám quên vừa mới cung Nam Chiến. Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn, đã biết này tám người mỗi cái đều là luyện khí hậu kỳ đỉnh phong cảnh. Mập mạp, tám người này chính là Nam Hải Bát Kiệt a. Ừ. Lộ Nhân Giáp ừ một tiếng, đón lấy khuyên nhủ, vừa tiến vào khảo hạch chi địa, trước tận lực không muốn cùng bọn họ xung đột chính diện, ngươi thế nhưng là quân sát treo dưới trọng thưởng, chỉ định muốn giết người, ta nghĩ bọn họ đã coi ngươi là con mồi. Ừ. Ta biết. Nhiếp Thiên bình tĩnh mà nói. Tuy nói Nhiếp Thiên rất muốn điều tra rõ Ma Long Thôn một chuyện, nhưng hắn biết chắc bây giờ còn không phải lúc. Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm tại buồng nhỏ trên tàu ở trong vang lên, cửa thứ nhất khảo hạch chi địa, chính là Xích Ma Sơn giả thuyết bí cảnh, trong tay các ngươi la bàn, chính là giả thuyết bí cảnh la bàn, không được mất, này la bàn không riêng gì có thể hiển lộ chính mình vị trí địa lý, đồng thời nó cũng có thể hiển lộ bốn phía trăm mét bên trong, những người khác vị trí địa lý, hơn nữa này la bàn còn là một điểm tích lũy khí, mỗi giết một người la bàn phía trên sẽ có 5 phần. Đồng thời bị giết người kia, người kia la bàn phía trên điểm cũng sẽ cho làm con thừa tự đến các ngươi la bàn phía trên, lúc các ngươi nhìn thấy la bàn phía trên tích đầy 100 tiến hành cùng lúc, nó sẽ biểu hiện bí cảnh bên trong cửa ra chỗ, đến lúc đó, liền do xuất khẩu chạy ra than. Dê Thiên, trước hết nhất ra 100 người, là được là ta Thiên Vân Tông mới đệ tử. Tại đây người sau khi nói xong, những thế lực kia tương đối thấp người, nhất thời nét mặt không khí trầm lặng, thậm chí có những người này đều hối hận tới tham gia lần này khảo hạch. Sợ tại giả thuyết bí cảnh bên trong chết đi. Nhưng, bọn họ làm ra biểu hiện đây hết thảy, cũng bị vừa mới người nói chuyện thu hết trong mắt. Yên tâm, lần này khảo hạch cũng không hề uy hiếp được tánh mạng của Bơ Minh các ngươi, đây chỉ là giả thuyết chi cảnh, cho dù bị giết cũng sẽ không chân chính chết đi, chúng ta Thiên Vân Tông thực sự không phải là loại kia dễ giết thành tánh tông môn. Lời này vừa nói ra, những thế lực kia hơi thấp mặt người sắc hỏa hoan rất nhiều. Nhưng, đúng lúc này, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó thuyền lớn mỗi cái cửa khoang mở rộng ra, mọi người liền thấy thuyền lớn ngừng đứng tại Xích Ma Sơn đang trên không, ngay sau đó, một đạo thân ảnh tự giữa không trung bỗng nhiên tới, cùng thuyền lớn cũng đủ đứng ngạo nghệ trên Xích Ma Sơn không. Một giây sau, chỉ thấy này đạo thân ảnh bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng hồng vũ chi khí, tiếp theo, một đôi đại thủ hướng bao phủ Xích Ma Sơn hắc sắc kết giới chụp tới. Mở cho ta. Cung Nam Chiến hét lớn một tiếng. Còn không đợi lời của hắn âm rơi xuống, một đạo suy suy lạp lạp thanh âm vang lên, lên tiếng kết giới hắc mang vạn trượng, lôi điện chạy, cũng bởi vậy, chậm rãi bị này hai bàn tay to sống sờ sờ xé rách một đạo lỗ hổng. Hí! Mọi người thấy vậy một màn, hít sâu một hơi, hoàn toàn bị Cung Nam Chiến thực lực làm chấn kinh. Lấy thực lực của ta chỉ có thể kiên trì nửa nén hương thời gian, các ngươi nhanh bởi vậy tiến nhập bí cảnh ở trong. Cung Nam Chiến lần nữa hét lớn một tiếng. Nháy mắt, trên thuyền võ giả liền bị Cung Nam Chiến thanh âm bừng tỉnh, từng bầy thả người hạ xuống, chui vào bí cảnh bên trong. Con em ngươi, đây là cái gì tình huống lúc Nhiếp Thiên tiến nhập bí cảnh thời điểm, phát hiện bí cảnh bên trong xương trắng mịt mờ, tầm nhìn không cao hơn 50m, thật là không lời, hơn nữa hắn còn phát giác bản cùng hắn một chỗ tiến vào lộ nhân giáp, cũng tiêu thất tại trước mắt của hắn, không biết người ở chỗ nào. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện trong tay la bàn phía trên rõ ràng xuất hiện một cái điểm đỏ, hơn nữa hắn môi đi một bước, cái này điểm đỏ sẽ hoạt động một phần. Xem ra cái này điểm đỏ chính là của chính ta tọa độ. Nhiếp Thiên nói chuyện đồng thời, giơ chân lên bước, cẩn thận từng ly từng tí hoạt động lên. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Nhưng, Nhiếp Thiên vừa đi vài bước, lại có từng đạo không quá thật là rõ ràng kêu cứu thanh âm, vị trí bay vào Nhiếp Thiên trong tai, nhất thời Nhiếp Thiên nhấc lên lòng cảnh giác, hướng trong tay la bàn nhìn lại, tiếp theo, hắn phát hiện la bàn phía trên ngoài ý muốn nhiều ra ba cái điểm đỏ. Tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng hắn tới gần. Lại có người ở chỗ này hô cứu mạng, thật không biết người này là kẻ đần hay là tên điên. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời này kêu cứu thanh âm khơi gợi lên Nhiếp Thiên lòng hiếu kỳ, đón lấy liền hướng la bàn phía trên ba cái điểm đỏ tới gần. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Nhiếp Thiên càng đến gần, kêu cứu thanh âm cũng liền càng rõ ràng. Hắc hắc. Ngươi cũng đừng chạy, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, ngoan ngoãn giao ra người điểm A. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên liền thấy ước 50m ngoài có ba đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh, hướng hắn chạy như điên mà đến, thỉnh thoảng, còn có một đạo đạo truy đuổi tiếng la, tiếng kêu cứu, vang trong tai hắn. Tiểu ca! Cứu mạng A! Này kêu cứu người nhìn thấy sắp đến Nhiếp Thiên, hô lớn. Đợi Nhiếp Thiên thấy rõ người này, nhất thời có loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu, sở dĩ quen thuộc, là bởi vì người này chính là lúc trước tại hắn đang muốn lên thuyền thời điểm, vụng trộm nhìn chằm chằm người kia của hắn. Tại sao là ngươi? Nhiếp Thiên kỳ quái nói. Tiểu ca. Ta một hồi sẽ giải thích cho ngươi. Ngươi có thể hay không đánh trước phát đằng sau ta hai người. Này kêu cứu người trong khi nói chuyện giấu ở sau lưng của Nhiếp Thiên, mười phần chính là coi Nhiếp Thiên là bia đỡ đạn, Nhiếp Thiên một hồi không lời. Hắc hắc. Ca của ta lưỡng thật đúng là gặp may mắn a. Cư nhiên lại xuất hiện một cái con mồi. Đúng vậy a. Nhị đệ, vận khí tới ngăn cản cũng đỡ không nổi. Hai người này thấy Nhiếp Thiên cùng kia cái kêu cứu người cùng là luyện khí lục trọng cảnh, trong nội tâm đặc biệt là hưng phấn. Các ngươi xác định như vậy ta chính là kia con mồi. Ta có thể không cho là như vậy. Nhiếp Thiên thấy này nói chuyện hai người cũng chẳng qua là luyện khí bắt trọng cảnh, lại tại đây lừa lối. Nhất thời trong nội tâm xuất hiện một cỗ sát ý. Hắc hắc. Người này ngược lại là thú vị, cảnh giới cùng ca của ta lưỡng trọn vẹn trên lệch hai cái cảnh giới, còn vọng tưởng coi chúng ta là con mồi. Hai người này một người trong đó khinh thường nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên. Nhưng, hắn này vừa nhìn, liền thấy Nhiếp Thiên thân ảnh mơ hồ, ngay sau đó, tiêu thất ngay tại chỗ, một giây sau hắn liền cảm thấy một cỗ băng lãnh sát khí, trước mặt đánh tới. Tiếp theo, một giọng nói từ này hai người huynh đệ trên đỉnh đầu vang lên, kiếp sau làm người đừng cuồng vọng như vậy tự đại. Còn không đợi, hai người này phản ánh qua, liền thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi như gió tới, ngay sau đó một kiếm huy xuất, trong trước mắt, kiếm thành băng lãnh hắc mang. Hướng hai người này cái cổ xuất vạch tới. Hai người này mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lập tức kéo lên bên hông bội đao, ý đồ ngăn lại Nhiếp Thiên chí mạng một kiếm, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Nháy mắt, liền nghe xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, băng lanh hắc mang từ này hai người nơi cổ sẽ qua, lên tiếng hai quả đầu lâu bay lên, đỏ tươi huyết dịch rơi giữa không trung, ngay sau đó hai cỗ thi thể không đầu ngược lại bành một tiếng, tại đại địa phía trên, cuối cùng tiêu thất ngay tại chỗ. Mà Nhiếp Thiên giết đi hai người này, phát hiện trong tay la bàn rõ ràng một cái 10 chữ hiện ra tại phía trên, hắn nhìn liếc một cái liền chi kỹ lấy được 10 phân ra, đợi tích đầy phần trăm, là được rời đi chỗ này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, chính đạo. Nhiếp Thiên cứu luyện khí này lục trọng cảnh người, liền liền dò xét cẩn thận một chút, chỉ thấy người này chừng 20 tuổi, thân mặc phổ thông đông vải áo gai bào, dáng người hơi gầy hơi cao, bộ mặt không tính anh tuấn, đại chúng khuôn mặt, nhìn qua thật là phổ thông, nhưng trên người hắn hơi hơi tản mát ra cổ quái khí tức, để cho Nhiếp Thiên cảm giác, cảm thấy người này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng đến tột cùng là như thế nào cái không đơn giản, Nhiếp Thiên cũng không nói. Lên được. Một mực bị Nhiếp Thiên đánh giá thanh niên, bộ mặt tường đỏ, tựa hồ có chút thẹn thùng, tiếp theo hắn hơi hơi túi người xuống cung kính nói, đa tạ tiểu ca ân cứu mạng. Ngươi làm sao biết ta là cứu ngươi, mà không phải giết ngươi đạt được đâu này. Nhiếp Thiên nói chuyện đồng thời, sát khí ngoại phóng, nghĩ thăm dò một chút người thanh niên này. Nhất thời, thanh niên toàn thân run một cái, dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt e ngại vẻ, sau đó nơm nớp lo sợ mà nói, còn kính xin nho nhỏ ca giờ cao đánh khẽ, đặt ở tiếp theo ngựa. Nhiếp Thiên thấy thanh niên này bộ mặt chỗ lộ ra biểu tình, không giống như là giả vờ, lập tức đem giết khí nội liễm, trong chớp mắt toàn thân hắn băng lãnh sát khí biến mất vô ảnh vô tung, nhưng có hai vấn đề, như cũ đặt ở trong lòng của hắn, không hỏi cảm giác, cảm thấy trong nội tâm không khoái, nơi này tầm nhìn chỉ bất quá hơn 10m, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Còn có, ngươi lại làm sao biết ta liền có thể giết được hai người kia? Sở dĩ tại hạ biết ngươi ở nơi này, là bởi vì nhà của ta truyền bí pháp, ngàn dặm ngưng khí. Về phần vì sao ta sẽ cho rằng ngươi so với kia hai người mạnh mẽ, kỳ thật đây chẳng qua là đang dưới thử thời vận mà thôi. Thanh niên vội vàng giải thích nói. Con em ngươi, vạn nhất ta không phải là hai người kia đối thủ, ngươi đây không phải đem ta hại thảm sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm mắng một tiếng, tiếp theo lại nói, ngươi tên là gì? Tại hạ Trịnh Đạo. Xin hỏi tiểu ca tôn tính đại danh. Trịnh Đạo hỏi Nhiếp Thiên đồng thời, hai mắt híp lại, khuôn mặt nịnh bợ trí tướng. Nhiếp Thiên. Thật sự là người cũng như tên. Chỉ nghe danh tự, đã biết tiểu ca về sau hẳn là một vị phong vân một coi nhân vật tuyệt thế. Tại Nhiếp Thiên báo ra tục danh, Trịnh Đạo một hồi mã thi tân búc vỗ xuống, dù là Nhiếp Thiên biết rõ là mã thi tân búc, không khỏi cũng có một ít lâng lâng. Có người tới, tổng cộng 8 người, mỗi cái đều là luyện khí cửu trọng đỉnh phong. Tiếp theo, Trịnh Đạo lại nói. Ngao! Ngươi liền xác định như vậy là 8 người, mà còn biết mỗi cái đều là luyện khí cửu trọng đỉnh phong. Nhiếp Thiên hỏi. Kỳ thật Nhiếp Thiên tại tiến nhập nơi này, toàn thân lỗ chân lông đã sớm trải rộng ra tới, cũng bởi vậy hắn cũng cảm giác đến tại ngoài ngàn mét có 7-8 người đang hướng hắn tới gần, nhưng hắn vẫn cảm giác không ra mấy người kia tu vi. Ha ha, đây là tại hạ gia truyền bí pháp chỗ độc đáo, đừng nói ngàn mét, thậm chí xa hơn chút nữa, tại hạ cũng có thể phát giác. Trịnh Đạo đắc ý nói. Nếu thật như lời ngươi nói, 8 người này hẳn là Nam Hải Bắc Kiệt, lấy ta xem chúng ta hay là lách qua bọn họ a. Nhiếp Thiên tự biết, hiện giờ còn không phải là đối thủ của Nam Hải Bắc Kiệt, không thể ngạch bính. Ừ. Tại hạ cũng là nghĩ như vậy, hơn nữa tại hạ còn biết cách đây cách đó không xa có một cái sơn động, không biết tiểu ca có chịu hay không đi đến. Trịnh Đạo nói chuyện đồng thời, bộ mặt biểu tình lóe hiện lên một tia âm hiểm cười, bất quá lại lóe lên rồi biến mất, Nhiếp Thiên không hề có phát giác. Ừ, cũng chỉ có thể như thế, ngươi dẫn đường a. Nhiếp Thiên cho rằng chỉ là vào sơn động tạm lánh một chút, cũng không để trong lòng. Tiếp theo cùng sau lưng Trịnh Đạo, chạy như điên. Đợi bọn họ ước chạy như điên sau một nén nhang, một cái hình bầu dục sơn động nhập khẩu, dần dần hiện ra tại trước mắt, nhập khẩu không lớn, một người chí cao, hai người chi rộng. Ngươi nói hẳn là chính là nơi này. Nhiếp Thiên thấy sơn động lối vào, tràn ngập nồng đậm huyết vụ, hơn nữa này trong huyết vụ lộ ra đặc biệt nồng hậu dày đặc huyết tinh chi khí, kích thích hắn lỗ mũi, có dũng khi đòi người nôn mửa cảm giác. Ừ, chính là nơi này, lúc ấy tại hạ phát hiện nơi này. Biết thực lực mình thấp kém, không dám liều lĩnh, hiện giờ có tiểu ca lúc này, tại hạ liền cứ yên tâm đi. Trịnh Đạo nói chuyện đồng thời, cố đối với Nhiếp Thiên lộ ra vẻ sùng bái. Lúc này, Nhiếp Thiên bị trong sơn động phát tán ra huyết vụ, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, tiếp theo hắn ngừng thở, nâng lên hai chân, nhẹ nhàng hướng trong sơn động đi đến, một tia tiếng vang cũng không phát ra, nhưng hắn bộ mặt căng thẳng, trái tim bịch bịch cự nhảy dựng lên, dù là tâm kiên vô cùng Nhiếp Thiên, hiện giờ cũng không khỏi có chút khẩn trương. Sợ trong sơn động có cái gì không tưởng được sự tình phát sinh. Mà phía sau hắn Trịnh Đạo, bộ mặt vẻ lại thản nhiên vô cùng, như căn bản không có đem cái sơn động này để trong lòng, nhưng Nhiếp Thiên một lòng đều đặt ở trong sơn động, căn bản không chú ý tới sau lưng khuôn mặt của Trịnh Đạo thần sắc. Lúc Nhiếp Thiên cùng Trịnh Đạo bước vào sơn động một khắc này, một loại bùn bùn đùng đùng tích thủy thanh âm vang ở trong đầu, cùng với tích thủy thanh âm, một cỗ băng lãnh làn gió trộn lẫn lấy nồng hậu dày đặc huyết tinh chi khí trước mặt đánh tới. Nhiếp Thiên toàn thân sởn tóc gáy, dùng mình một cái, đồng thời hắn dạ dày bị này nồng hậu dày đặc huyết tinh chi khí kích thích cũng ở bồn chồn, một cỗ hế ẩm hương vị tự dạ vê đút không sois năm quy dày bên trong tuôn ra, đợi cho đạt giọng thời điểm lại bị Nhiếp Thiên sống sờ sờ nuốt trở về đi. Nhiếp Thiên tiểu ca, ta xem chúng ta hay là trở về đi a, nơi này thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên sau lưng Trịnh Đạo phảng phất có điểm khiếp đảm mà nói, nếu như không bị ta gặp được thì cũng thôi, nếu như gặp được, ta tất thò ra đến cùng, như ngươi sợ hãi, chi bằng không cần tiến vào, tại ngoài động đợi ta là được. Nhiếp Thiên mặc dù cũng có chút khiếp đảm, nhưng hắn lòng hiếu kỳ không thể thắng được khiếp đảm chi tâm. Nhiếp Thiên nói xong, tiếp tục bước đi bước chân hướng trong động chỗ càng sâu đi đến, hồn nhiên liều mạng Trịnh Đạo. Nhưng, sau lưng Trịnh Đạo, nghe xong Nhiếp Thiên nói, khẽ gật đầu, nó khỏe miệng viết trở thành một cái đường cong, quỷ dị cười cười, loại nụ cười này mang theo mấy phần âm hiểm, lại dẫn mấy phần tán thưởng, đáng tiếc đây hết thể Nhiếp Thiên không hề có biết được. Lúc này, Nhiếp Thiên đã thâm nhập sơn động mấy ngàn mét, theo Nhiếp Thiên xâm nhập, từng đạo băng lãnh làn gió trộn lẫn lấy càng thêm nồng hậu dày đặc huyết tinh chi khí, đau đớn lấy khuôn mặt của Nhiếp Thiên thần kinh, ngay sau đó trong động ánh sáng cũng dần dần ảm đạm xuống, dù là tu võ người mục quang lợi hại, hiện giờ Nhiếp Thiên mục quang cũng không khỏi cũng có chút tạm phai nhạt. Này làm sao là ngõ cụt? Đúng lúc này Nhiếp Thiên phát hiện, hắn đã đạt tới sơn động dưới đáy, không đường có thể đi, không đúng, nếu là ngõ cụt, này băng lãnh thấu xương phong là từ đâu tới? Nhưng, Nhiếp Thiên nói xong những cái này, nhưng không thấy Trịnh Đạo đáp lời, tiếp theo hắn quay người nhìn lại, phát hiện sau lưng căn bản cũng không có Trịnh Đạo nửa điểm quỷ ảnh. Nhiếp Thiên thấy Trịnh Đạo tiêu thất, cũng không có để trong lòng, tưởng rằng Trịnh Đạo khiếp đảm, vì vậy mới có thể rời đi. Sau đó Nhiếp Thiên mục quang quét một vòng toàn bộ sơn động không lớn, tứ giác vuông, ước chừng 30 mét vuông. Nhưng, đúng lúc này, trong động góc rẽ bùn bùn đùng đùng tích thủy thanh âm đem Nhiếp Thiên mục quang hấp dẫn. Nguyên lai cửa động tích thủy thanh âm là từ nơi này truyền đi được. Nhiếp Thiên nói xong, bước nhanh bước về phía tích thủy, đợi hắn đến tích thủy vị trí, thấy rõ nhỏ xuống nước, cực kỳ hoảng sợ, đây là huyết. Còn không đợi Nhiếp Thiên tiếng nói hạ xuống, tự nhỏ máu vị trí rồi đột nhiên tràn ngập xuất một cỗ máu tươi, hướng Nhiếp Thiên dưới chân chạy xuôi mà đi, trong chớp mắt thấm đẫm vớ dày, hắn một cái bước xa hướng sau lưng rút lui mà đi. Nhưng, hắn thân pháp nhanh, huyết dịch chạy xuôi nhanh hơn, nháy mắt máu đỏ tươi lại một lần nữa bao phủ dưới chân của hắn, lấy hiển nhiên tốc độ, tự trong sơn động tràn ngập lên. Nhiếp Thiên thấy cấp tốc dâng lên màu đỏ tươi huyết dịch, khuôn mặt vẻ khiếp sợ, đón lấy thả người lên, hướng ngoài động vội vã mà đi. Bành! Lên tiếng, Nhiếp Thiên bay nhanh thân ảnh lại đâm vào trong suốt vạc cháo phía trên, vạc cháo tử quang đại thịnh, Nhiếp Thiên trong nội tâm cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Trịnh Đạo lúc rời đi, ở chỗ này bố trí kết giới? Muốn đem ta khó chịu chết ở chỗ này. Không đúng, Trịnh Đạo chỉ có luyện khí lục trọng cảnh, hắn làm sao có thể tại ta trong lúc bất chi bất giác, bố trí xuất cường đại như vậy kết giới, chẳng lẽ này sơn động bên trong còn khác có những cao nhân khác. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn thấy đường bị người khác dùng kết giới phá hỏng, trong nội tâm ngạc nhiên, có thể tại hắn hồn nhiên không biết, bố trí xuất cường đại như thế kết giới, tại hắn đã thấy nhân trùng, cũng chỉ có Sở Trường Phong, Nhiếp Vô Song, Trác Bất Phàm, Mạc Khuynh Thành, Dữ Dội Động Địa hai huynh đệ, Âu Dương Tiêu Vân, còn có kia cái bạch tí che mặt người, tám người này mới có thể làm được. Muốn biết rõ, Nhiếp Thiên toàn thân huyết nhục cùng thiên địa phù hợp, hắn tự tin coi như là thái hư cảnh cường giả, cũng không có khả năng tại hắn dưới mi mắt, không chút nào bị hắn phát hiện dưới tình huống bố trí xuất cường đại như thế kết giới. Hiện giờ Nhiếp Thiên thấy trong động cấp tốc dâng lên màu đỏ tươi huyết dịch, như nghe thấy được tử vong khí tức, bởi vì hắn biết đường lui đã bị phong kín, ngay cả là thiên đại bản lĩnh. Nếu là phá không rách kết giới, đợi huyết dịch đem toàn bộ sơn đông đổ đầy, cũng phải buồn chết không sai. Hô! Đang định Nhiếp Thiên lúc sắp chết, đột nhiên một hồi băng lãnh thấu xương cuồng phong thổi qua, tiếp theo sơn động đỉnh trống không mặt bằng tảng đá lớn xoay tròn, bộc phát ra một cái khổng lồ đen mang theo vô biên hấp lực, cắn nuốt trong động màu đỏ tươi máu tươi. Thấy vậy một màn Nhiếp Thiên, vốn muốn chờ chết tâm, đột nhiên dấy lên trọng hy vọng sống sót, không hề nghĩ ngợi, một cái thả người hướng lô đen kích xạ mà đi. Bởi vì hắn biết mặc dù trọng hy vọng sống sót mù mịt, cũng tốt hơn ở chỗ này chờ chết. Một giây sau, Nhiếp Thiên toàn bộ thân ảnh liền chui vào này khổng lồ trong hắc động, biến mất. Chương 41, đại chiến cựu đầu huyết giao. Tiến nhập trong hắc động Nhiếp Thiên, toàn bộ thân thể theo xoay tròn lỗ đen cấp tốc chuyển động, đầu óc choáng váng, hơn nữa thỉnh thoảng còn bay tới một cỗ tanh hôi huyết tinh chi khí, kích thích hắn lỗ mũi. Lúc này, Nhiếp Thiên cũng không cần biết nhiều như vậy, tiếp theo, xoay tròn hắn quét mắt dưới lô đen, chỉ thấy trong hắc động toàn thân huyết hồng, hơn nữa trong hắc động hấp thụ đỏ tươi huyết dịch, theo thân thể của hắn hướng lỗ đen chỗ càng sâu dũng mãnh lao tới, như một đầu khổng lồ yêu thú, mở cái miệng rộng, thôn phệ hắn cùng với kia trong sơn động chảy xuôi đỏ tươi huyết dịch, theo yết hầu hướng trong bụng nuốt đi. Nhiếp Thiên vốn muốn theo lỗ đen mà đi, muốn nhìn một chút huyết hồng lỗ đen rốt cuộc muốn đem hắn đưa đến chỗ nào, nhưng ra ngoài ý định chính là, theo thân thể của hắn xâm nhập, trong hắc động lại không hiểu nổi lên từng đạo huyết hồng cương phong, hướng thân thể của hắn quét tới, cương phong đảo qua chỗ, thân thể liền liền xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi lâm ly. Tuy nói này cương phong không có lúc trước ở trên cầu lại hà mãnh liệt, nhưng là không thể khinh thường, ngay sau đó, hắn nghĩ đến điều lấy chủ đan điển huyền thiên chân khí ngăn cản như đao cương phong. Nhưng, để cho hắn không lời chính là trong cơ thể chủ vùng đan điển, lại không hiểu xuất hiện một loại phong ấn, đem đan điển của hắn gắt gao phong bế, nửa điểm chân khí đều điều không được, giống như phế nhân. Nhưng Nhiếp Thiên cũng không phải cái ngồi chờ chết người, không được cuối cùng một khắc, hắn tuyệt không lời nói nhẹ nhàng sinh tử, nếu như huyền thiên chân khí điều không được, kia huyền thiên chú thể của ta hẳn là có thể vận chuyển a. Nghĩ đến liền làm, Nhiếp Thiên tận lực để cho xoay tròn thân thể vững vàng, đón lấy vận chuyển huyền thiên chú thể, nhất thời toàn bộ thân thể trở nên cứng cỏi, tiếp theo bị một cỗ không quá rõ ràng tử sắc khí vạc bao bọc, ngăn cản như đao cương phong. Nhưng lần này hắn thi triển ra huyền thiên chú thể, lại không đã từng ở trên cầu lại hà thi triển mãnh liệt, thiếu đi loại kia vạn trượng kim quang, nhưng đây hết thảy bản thân hắn lại hồn nhiên không biết. Tại hắn thi triển huyền thiên chú thể, mãnh liệt như đao cương phong như cũ có thể phá vỡ hắn thân thể, lưu lại từng đạo vết thương, từng giọt một đỏ tươi huyết dịch tự thương hại ngấn vị trí tràn ra, bất quá rõ ràng so với trước tốt hơn rất nhiều, nhưng cứ tiếp thế này, cuối cùng như cũ chạy không thoát huyết dịch chảy khô, khô kiệt mà chết. Không thể tiếp tục như vậy. Ta cũng không tin một cái gió rít, còn có thể để ta thúc thủ vô sách. Nhiếp Thiên trong nội tâm cả giận nói. Hiện giờ hắn cả người bị cương phong vạch rách mướp, trong nội tâm vô danh hỏa nổi lên bốn phía. Tiếp theo, hắn khoanh chân mà ngồi, hơi hơi so với hai con người, tự hỏi phá giải cương phong phương pháp, mặc cho xoay tròn đỏ như máu lô đen, quay lấy thân thể của hắn. Cương phong, đến cùng là như thế nào một loại phong? Tại trong thiên nhiên rộng lớn lại là như thế nào hình thành? Nhiếp Thiên đầu óc điên cuồng chuyển động, tiếp theo lại nói, cương phong sờ không được cũng nhìn không đến, như ẩn hình một bả lưỡi dao sắc bén, không kiên không phá, ta đây nên như thế nào phá vỡ cái thanh này ẩn hình lưỡi dao sắc bén. Theo Nhiếp Thiên đau khổ suy nghĩ, thời gian cũng liền như vậy lặng yên rồi biến mất, một nén nhang, hai nén hương một ngày, hai ngày. Hai ngày sau Nhiếp Thiên, toàn bộ thân thể như cũ theo huyết hồng lỗ đen được hấp lực, xâm nhập, lúc này, sắc mặt hắn trắng bệnh, không một tia tơ máu, bởi vậy có thể thấy, trong cơ thể hắn huyết dịch sắp chảy khô đến khô kiệt. Chẳng lẽ ta liền chết như vậy đi không? Không thể, không có khả năng, còn có rất nhiều sự tình cùng chờ đợi ta đi hoàn thành. Nhiếp Thiên bộ mặt đột nhiên lộ ra cứng cỏi vẻ, muốn sống dục vọng cũng theo mãnh liệt lên. Đúng lúc này, đột nhiên, Nhiếp Thiên trong đầu xuất hiện một loại minh ngộ, nếu như bất kỳ phong đều thuộc về đại tự nhiên, kia huyết nhục của ta lúc đó chẳng phải cùng thiên địa phù hợp sao? Thiên địa chính là đại tự nhiên chúa tể, có lẽ có thể khống chế cương phong cũng nói bất định. Nhiếp Thiên nghĩ đến liền làm, một lát không dám chế mãi, bởi vì hắn biết chậm trễ một giây, có khả năng này một giây chính là gõ vang tánh mạng hắn trung tang. Tiếp theo, Nhiếp Thiên trải rộng ra cảm giác, toàn thân huyết nhục cảm giác lấy trong hắc động hết thảy, hắn từng lỗ chân lông cũng bởi vậy khuyết trường, cảm giác đến từng đạo cương phong hướng thân thể của hắn quét tới, tiếp theo bị toàn thân hắn lỗ chân lông hấp thu, hắn mừng rỡ trong lòng. Nhưng, để cho hắn không tưởng được chính là, tại hắn lỗ chân lông hút vào cương phong, trong cơ thể thiên cương bắt đầu bảy đan điển cũng không hiểu tán phát ra đạo đạo bạch quang, đi theo vận chuyển lên, cắn nuốt nhập vào cơ thể cương phong, đón lấy đem cương phong tinh lọc vì huyền thiên chân khí, chạy vào chủ trong đan điển. Theo trong cơ thể đây hết thể biến cố, nguyên bản chủ vùng đan điển không hiểu phong ấn cũng theo đó bưng lỏng, tử quang dần dần biến nhạt, cuối cùng bỏ niêm phong, cảnh giới của hắn cũng đi theo một đường báo tác, luyện khí lục trọng cảnh trung kỳ, luyện khí lục trọng cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Theo cảnh giới đề thăng, hắn nguyên bản trắng bệch mặt cũng dần dần trở nên hùng nhuận. Chỉ thiếu chút nữa liền liền có thể đột phá, thật sự là vận khí tới ngăn cản cũng đỡ không nổi. Nhiếp Thiên trong nội tâm đắc ý nói. Lúc này, Nhiếp Thiên hoàn toàn đem vừa mới thiếu chút nữa đã chết không sai sự tình, ném ra. Đến, lên chín tầng mây đi, bất quá cũng ứng một câu, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như bị người khác thấy được lúc này tiểu loại yêu nghiệt Nhiếp Thiên, đoán chừng cả kinh cái cằm đều biết rất xuống A. Nhưng, đợi hắn đến luyện khí lục trọng đỉnh phong. Nguyên bản tàn sát bừa bãi cương phong như sợ hãi Nhiếp Thiên, mãnh liệt đột nhiên ngừng lại. Nhiếp Thiên trong nội tâm một hồi thất vọng, con em ngươi, ta cũng sắp muốn đột phá luyện khí thất trọng, ngươi sớm liên tục, muộn liên tục, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ngừng, xem ra muốn đột phá luyện khí thất trọng cảnh, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên trong nội tâm thất vọng thời điểm, đột nhiên toàn bộ như máu lỗ đen lay động, trong chớp mắt trong hắc động huyết vụ tràn ngập. Tiếp theo, một đầu toàn thân huyết hồng cự giao đong đưa lấy khổng lồ cái đuôi, lôi kéo cuồn cuộn huyết vụ, gào thét mà đến. Huyết hồng cự giao, 9 cái đầu sọ, chiều cao ngoài 100 mét, một thân huyết hồng lân mảnh, tử khí cuồn cuộn, 9 cái trong miệng phun ra nuốt vào lấy làm cho huyết vụ, là đèn lồng xanh biếc đồng tử bao quát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên bị này cựu song băng lãnh đồng tử chằm chằm được toàn thân sợ hãi, như ngồi hầm băng. Ngay sau đó, hắn lập tức chắt lọc trong cơ thể huyền thiên chân khí, ổn định thân thể. Tiếp theo, Nhiếp Thiên nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ phóng ra cảm giác, cảm thụ một chút cựu đầu cự giao khí tức, phát hiện chỉ là luyện khí cựu trọng đỉnh phong, một khỏa treo lấy tâm hơi hơi 8 APM để xuống. Hắn tự nhận lấy hắn cảnh giới bây giờ, mặc dù đánh không lại cựu đầu này cự giao, cũng tất nhiên không bị thua như vậy triệt để. Định rồi tâm Nhiếp Thiên, đánh giá cẩn thận dưới này đầu cự giao, chỉ thấy huyết hồng cự giao 9 cái trên đỉnh đầu, xoay tròn lấy 9 đạo tử sắc thép vòng, Nhiếp Thiên nhìn lên một cái liền biết, này 9 đạo tử khí thép vòng chính là một loại phong ấn. Muốn biết rõ, Nhiếp Thiên thế nhưng là từ nhỏ liền cùng phong ấn giao tiếp, cho nên hắn liếc một cái liền nhận ra đây là phong ấn. Nhiếp Thiên trong nội tâm ngạc nhiên, e rằng cựu đầu này cự giao, trước kia tuyệt không dừng lại điểm này tu vi à, đây là đâu vị cao nhân phong ấn thực lực chân chính của nó. Lại là vị nào cao nhân đang âm thầm giúp ta. Nói xong, Nhiếp Thiên đầu góc chuyển động lên, chẳng lẽ là Trịnh Đạo? Không có khả năng, hắn ngay cả ta đều đánh không lại, làm sao có thể đem cường đại như vậy yêu thú phong ấn, cái này đến cùng là ai đâu này? Lúc này, Nhiếp Thiên suy nghĩ mấy lần, cũng nghĩ không ra là ai đang âm thầm giúp hắn. Giống. Đúng lúc này, cựu đầu cự giao mở ra huyết hồng đại khẩu, đong đưa lấy khổng lồ cái đuôi, lôi ra từng đạo huyết vụ, hướng Nhiếp Thiên gào thét mà đến, có dũng khi muốn đem Nhiếp Thiên một ngụm nuốt hết xu thế. Đến đây đi. Nghiệt xúc, ngươi làm ra lớn như vậy lô đen, làm hại ta thân rơi vào này, hiện tại ta sống xé ngươi. Nhiếp Thiên nhìn gào thét mà đến cựu đầu cự giao, trong chớp mắt rút ra huyền thiết trọng kiếm, trong cơ thể chủ đan điền huyền thiên chân khí cũng đi theo cuồn cuộn, cùng chờ đợi sắp đến nơi đại chiến. Nhiếp Thiên lời này vừa nói ra, cựu đầu cự giao triệt để nổi giận, bay nhanh thân thể, đột nhiên lại tăng nhanh vài phần, đợi cách Nhiếp Thiên hơn 10 mét thời điểm, cự giao đột nhiên một cái trở mình, tự trong hắc động nhảy lên. Đồng thời 9 cái huyết hồng miệng rộng mở ra, một ngụm hướng Nhiếp Thiên ướt. Nhất thời, một cỗ tanh hôi khí tức hướng Nhiếp Thiên trước mặt đánh tới. Hắn không dám kinh thường, lập tức một cái thả người, đón lấy hét lớn một tiếng, thê vân tung. Nháy mắt, tiêu thất ngay tại chỗ, lần nữa hiện thân thời điểm, rõ ràng tại cựu đầu cự giao trên đỉnh đầu. Nhiếp Thiên thấy vậy một màn, liền biết đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, hắn như thế nào buông tha cho, lập tức hai tay siết chặt huyền thiết trọng kiếm, tiếp theo hướng trong kiếm rót vào huyền thiên chân khí. Một kiếm hướng cựu đầu cự giao một cái trong đó đầu lâu bổ tới. Trong chớp mắt, một đạo băng lãnh hắc sắc kiếm mang xoáy lên quần quần huyết vụ, mang theo tiếng thét, hướng cựu đầu cự giao đầu lâu cuốn mà đi. Bởi vì cựu đầu cự giao đầu lâu quá nhiều, hơn nữa thân thể cũng quá đại, di động lên căn bản không phải như vậy linh mẫn, ngay cả là muốn tránh cũng rất khó tránh thoát Nhiếp Thiên này cường đại uy mãnh một kiếm. Một giây sau, phần phật một thanh âm vang lên tiếng. Cựu đầu cự giao một cái trong đó đầu lâu tự cái cổ cây đằng không bay lên, tiếp theo bị lô đen hút vào trong đó, lập tức nói đạo máu tươi rơi, ti tiện tại Nhiếp Thiên toàn bộ toàn thân. Ngao ngao. Nhất thời, mất đi một cái sọ đầu cựu đầu cự giao ngửa mặt một tiếng dài giống, bay lên đuôi to hướng trên đỉnh đầu Nhiếp Thiên quét tới. Nhiếp Thiên thấy một kích đắc thủ, lại thấy khổng lồ cái đuôi quét tới, hắn tự nhận nếu là bị này cái đuôi quét trúng, bất tử cũng tất trọng thương, hắn không dám ở chỗ cũ nhiều ngốc, lập tức một cái thả người. Hướng bên tay phải kích xạ mà đi, đợi cách cựu đầu cự giao ngoài 10 trượng thì ổn định thân thể, đứng ngạo nghễ tại trong hắc động. Hiện giờ Nhiếp Thiên đã có thể cử động dùng đan điền chân khí, xoay tròn lỗ đen cũng không có khả năng lôi kéo thân thể của hắn đi theo xoay tròn. Này huyết! Đúng lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được toàn thân nóng lên, hơn nữa khuôn mặt của hắn cũng đi theo đỏ bừng, ngay sau đó toàn thân lỗ chân lông khuyết trường, hấp thu trên thân thể máu tươi bên trong năng lượng. Chương 42, chém giết cựu đầu huyết giao. Lúc này, Nhiếp Thiên toàn thân đỏ bừng như máu, gân xanh thua lên, hơn nữa lục phủ ngũ tạng như thiêu đốt lên, từng đợt nhiệt năng lượng tự lục phủ ngũ tạng, theo kỳ kinh bát mạch nước vọt khắp toàn thân, khổ không thể tả. Mặc dù trong cơ thể khác thường biến, nhưng đại chiến sắp tới, hắn cũng không cố nhiều như vậy, chỉ có thể trước giải quyết đối diện cựu đầu cự giao, còn muốn những biện pháp khác hóa giải năng lượng trong cơ thể. Tại cựu đầu cự giao bị Nhiếp Thiên chặt bỏ trong đó một cái đầu lâu, nổi giận dị thường, lại một lần nữa vung lên khổng lồ cái đuôi. Xoáy lên quần quận huyết vụ, quét về phía Nhiếp Thiên mặt. đối mặt như vậy cái quái vật khổng lồ, Nhiếp Thiên cũng không dám xem thường. Mắt thấy sắp gào thét tới cựu đầu cự dao đuôi to, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt huyền thiết trọng kiếm, một cái thả người, đón lấy thanh kiếm cử quá mức đỉnh, một kiếm hướng đuôi to bổ tới. Nhất thời liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, lên tiếng, huyền thiết trọng kiếm bổ vào cựu đầu cự dao đuôi to phía trên, lôi ra từng đạo tia lửa. Này một cường đại một kiếm, nhưng lại không tổn thương cự dao mảy may, trái lại Nhiếp Thiên lại bị công kích của mình đẩy lui hơn 10 trượng, hơn nữa trường kiếm trong tay ong. Ong rền vang không ngớt. Bị này một lực phản chấn, đẩy lui Nhiếp Thiên, trong cơ thể khí huyết sôi trào, rốt cục kiềm nén không được, phốc một ngụm phun ra, tiếp theo khuôn mặt vẻ khiếp sợ, cái thằng này lân giáp quả thật so với tường đồng vách sắt còn muốn cứng rắn trên gấp mấy lần, xem ra muốn đem nó triệt để tru sát, chỉ có thể chém đầu lâu của chúng nó, trừ đó ra, đoán chừng cũng không còn phương pháp. Nhưng, cựu đầu cự dao như biết Nhiếp Thiên ý nghĩ, tiếp tục đong đưa đuôi to hướng Nhiếp Thiên quét tới, căn bản không cho Nhiếp Thiên chém đầu đầu cơ hội. Đã trải qua một lần làm Nhiếp Thiên, thấy khổng lồ cái đuôi quét tới, cũng không liều mạng, lợi dụng thân pháp chi tiện, xen cái tại đuôi to chỗ quét khe hở trong đó, tìm kiếm nhất kích tất sát thời cơ. Bất chi bất giác, nửa canh giờ đã qua, Nhiếp Thiên cũng đã tránh thoát đuôi to mấy trăm công kích, nhưng thủy chung tìm không được cựu đầu cự dao sơ hở, trong nội tâm đặc biệt nén giờ di bờ cờ tờ 34 giận. Nếu là ở phía ngoài, có lẽ hắn còn có thể từ một phương diện khác tiến công, nhưng ở trong hắc động liền khác nhau rất lớn, bởi vì cự dao thân hình quá lớn, gần như chất đầy lỗ đen, hắn chỉ có thể từ một phương diện một mặt địa né tránh. Cựu đầu cự dao thấy mấy trăm công kích, như cũ không tổn thương Nhiếp Thiên mảy may, trong nội tâm làm sao không cùng Nhiếp Thiên đồng dạng nén giận, lúc này, nó trong nội tâm cũng triệt để nổi giận, không còn có lúc trước loại kia làm gì chắc đó tâm tính. Giống. Tiếp theo. Cựu đầu cự dao một tiếng giống giận vang lên, đong đưa lấy toàn bộ thân thể hướng Nhiếp Thiên gào thét mà đi, trong chớp mắt sơ hở chống chết. Thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên mừng rỡ trong lòng, cơ hội tới. Ngay sau đó nắm chặt huyền thiết trọng kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng cựu đầu cự dao bắn mạnh tới. Cựu đầu cự dao thấy như gió tới Nhiếp Thiên, lần nữa vung lên đuôi to, xoáy lên nồng đậm huyết vụ, trước mặt hướng Nhiếp Thiên lần nữa quét tới. Nhiếp Thiên đã nói tính đến cựu đầu cự dao sẽ có này một chiêu, tại hắn vọt tới đồng thời. Sớm đã nghĩ kỹ đối sách, thấy sắp đánh úp lại đuôi to, bay nhanh thân thể vội vàng một cái nghiêng người, khó khăn tránh thoát cự dao đuôi to cuồng bạo một kích, theo còn sót lại một người rộng khe hở, xen kẽ mà vào, đón lấy lướt qua cự dao đỉnh đầu, xoay người một cái, lập tức chắt lọc chủ đan điển huyền thiên chân khí, rót vào trong kiếm, trong chớp mắt, huyền thiết trọng kiếm phía trên hắc mang chạy. Đợi làm xong đây hết thảy, Nhiếp Thiên đang muốn một kiếm bổ ra thời điểm, chỉ thấy cựu đầu cự dao còn dư lại 8 cái đại khẩu. Đột nhiên phun ra 8 đạo mãnh liệt huyết hồng cương phong. Xuất phát từ bản năng phản ứng Nhiếp Thiên, lập tức lộn một vòng một cái té ngã, tránh được 8 đạo cương phong, này một tránh, trong nội tâm hối hận không thôi, con em ngươi, ta là cương phong tổ tông, vậy mà sẽ bị cương phong dọa lùi. Cựu đầu cự dao thấy vậy một màn, cho rằng Nhiếp Thiên e ngại nó phun ra cương phong, nhất thời giớn cổ lên lại một lần nữa phun ra 8 đạo cương phong. Nhiếp Thiên cực kỳ hoảng sợ, lập tức hóa thành một đạo lưu quang đi phía trái trong tay kích xạ mà đi. Hiểm hiểm tránh thoát trong đó 7 đạo cương phong, nhưng bị đệ bát đạo cương phong phá vỡ cơ ngực, máu chảy không ngừng. Lúc này, cựu đầu cự dao thấy cương phong đem Nhiếp Thiên gây thương tích, bởi vậy trở nên càng thêm trắng trợn, tiếp tục đong đưa lấy khổng lồ cái đuôi hướng Nhiếp Thiên gào thét mà đi. Nhiếp Thiên nhìn gào thét tới cựu đầu cự dao, mặt mũi tràn đầy e ngại vẻ, miêu tả sinh động, đồng thời trong miệng cũng ở nói thầm lấy, 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Ngay tại cựu đầu cự dao cự ly Nhiếp Thiên 1 trượng thời điểm, đột nhiên mở ra 8 cái đại khẩu, phun ra 8 đạo càng thêm mãnh liệt địa huyết hồng cương phong, này 8 đạo cương phong so với trước cường đại gấp mấy lần. Nhiếp Thiên thấy sắp tới 8 đạo cường đại cương phong, nguyên bản khủng hoảng sắc mặt, trong chớp mắt thản nhiên vô cùng, tiếp theo hai tay siết chặt kiếm trong tay, hét lớn một tiếng, "Nghiệt xúc, ngươi bị lừa rồi." Nhưng, Nhiếp Thiên tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, tay cầm hắc sắc trường kiếm, lôi ra từng đạo tàn ảnh, hướng 8 đạo cương phong kích xạ mà đi. Trong chớp mắt toàn bộ thân ảnh chui vào huyết hồng cương phong bên trong. Lại một lần nữa hiện thân thời điểm, liền rõ ràng đứng ngạo nghễ tại cương phong phía trên, ngay sau đó, chủ đan điền huyền thiên chân khí lại một lần nữa rót vào huyền thiết trọng kiếm bên trong, tiếp theo hai tay đem nó cử quá mức đỉnh, một kiếm bổ ra, nháy mắt một đạo cường đại uy manh hắc sắc kiếm mang, cuốn lên từng đạo huyết hồng cương phong, hướng đang tại dưới cổ lên phun ra nuốt vào cương phong, cựu đầu cự dao cuồng bổ mà đi. Còn không đợi, cựu đầu cự dao phản ứng kịp, kiếm mang liền cuốn tới. Nhất thời, liền nghe được phần phật rồi liên tục 4 đạo thanh âm vang lên, lên tiếng, 4 quả khổng lồ đỏ như máu đầu lâu mang theo 4 đạo cột máu tự cựu đầu cự dao chỗ cổ báo tô lên, máu tươi tản mạn lô đen. Sở dĩ, Nhiếp Thiên e ngại Cương Phong, mà còn để cho Cương Phong đả thương trước ngực, đây là hắn cố ý thực hiện chi, nếu không phải hắn làm như vậy, cự giao như thế nào mắc lửa? Lại sao lại nhanh như vậy bị hắn chém tới bốn khỏa đầu lâu? Cũng bởi vậy đó có thể thấy được, Nhiếp Thiên trong chiến đấu ứng biến năng lực là cỡ nào cường hãn. Tại Nhiếp Thiên chém tới cửu đầu cự giao bốn cái đầu lâu đồng thời, hắn toàn bộ thân thể cũng đi theo bị này bốn đạo cột máu bao phủ trong đó. Lúc này, cửu đầu cự giao cửu đầu lại bị Nhiếp Thiên chém tới thứ tư, nhất thời kêu rên thanh âm, vang vọng toàn bộ lỗ đen, hiện giờ cửu đầu cự giao, thực lực giảm lớn, không kịp lúc trước một nửa. Đám chìm ở cột máu bên trong Nhiếp Thiên như thế nào buông tha cho lần này tuyệt sát cơ hội, hắn lập tức từ cột máu bên trong bắn ra, trong chớp mắt một đạo huyết hồng thân ảnh, tay cầm trọng kiếm, lại một lần nữa bổ ra, nhưng hắn lần này bổ ra kiếm mang, lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn, chỉ thấy một đạo đổ ngang kiếm mang như thu hoạch liêm đao, hướng cửu đầu cự giao còn dư lại bốn khỏa đầu lâu lần nữa gào thét mà đi. Chỉ còn lại nửa cái mạng cửu đầu cự giao, ngao ngao. Hai tiếng kêu rên, ngay sau đó, cấp tốc bốn đạo tiếng vang, lên tiếng cửu đầu cự giao chỉ còn lại bốn khỏa đầu lâu, mang theo bốn đạo cột máu, trong chớp mắt bay lên. Nhiếp Thiên cũng đi theo, lại một lần nữa bị cột máu bao phủ. Theo cửu đầu cự giao bị Nhiếp Thiên chém giết, nguyên bản tàn sát bừa bãi đỏ như máu lô đen, như mất đi chèo chống chủ lực, dần dần tiêu tán, tiếp theo nguyên bản bao phủ tại cột máu bên trong Nhiếp Thiên, cũng theo khổng lồ cự giao thi thể rơi xuống phía dưới. Nhiếp Thiên tự cùng cự giao đại chiến đến nay, không sai biệt lắm đã tình trạng kiệt sức, hiện giờ lại bị này cự giao huyết dịch ngâm, toàn thân đỏ bừng như lửa, như một cái trứng lô, cũng bởi vậy, toàn thân đau nhức kịch liệt, lại càng là khó có thể nhẫn lại, cũng bất chấp tất cả, tùy ý thân thể rơi xuống phía dưới. Một canh giờ, hai canh giờ, cũng không biết thân thể của Nhiếp Thiên xuống rơi xuống bao lâu thời gian, tiếp theo liền nghe được cử ngực vài đạo thanh âm vang lên, lên tiếng tóe lên đóa đóa huyết hoa. Lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện hắn toàn bộ thân thể đều ngâm trong huyết trì, mà huyết trì này chính là lúc trước cái sơn động kia dưới đáy, chỉ bất quá nơi này máu tươi cũng không phải lúc trước cái loại kia phổ thông huyết dịch, hiện giờ này máu của huyết trì, cơ bản đều là đến từ cửu đầu cự giao trong thân thể. Cái hắc động kia quả nhiên là cự giao làm ra ảo cảnh, tại ta chém giết cự giao, tự nhiên mà vậy lại trở về nguyên lai địa phương. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng. A, đúng lúc này, một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt, nước vọt khắp Nhiếp Thiên toàn thân, loại đau này như đem cả người để vào trong chảo dầu nổ đồng dạng, Nhiếp Thiên bộ mặt vặn mèo. Tiếp theo, Nhiếp Thiên phát hiện toàn bộ huyết trì ủng ục cùng ục bước lên huyết hồng bạc khí, như sôi trào nước sôi, toàn thân của hắn lỗ chân lông cũng không tự chủ được mở ra, hấp thu trong huyết trì quần quần năng lượng. Cựu đầu này cự giao rốt cuộc là cái gì yêu thú? Máu của nó năng lượng như thế nào mạnh mẽ như vậy đại? Dù là tâm vững như Thiết Nhất Thiên, hiện giờ tại đây quần quần huyết trì bên trong, cũng không khỏi có chút không kiên trì nổi. Hắn hôm nay dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, này học cao ở bên trong huyết dịch tuyệt không phải máu yêu thú. Nhiếp Thiên quan trọng hơn hàm răng, nhẫn mại toàn thân gân mạch khua lên cùng đến từ đáy lòng hỏa thiêu đau khổ, tiếp tục ngâm trong huyết trì, đón lấy hai con ngươi khép hở, này khép lại, thời gian cũng đi theo lặng yên trôi qua. Một ngày, hai ngày, mười ngày. Chương 43, trao đổi la bàn. Này đều đi qua nửa tháng, như thế nào còn không thấy tên kia xuất ra, sẽ không phải chết ở bên trong a. Lúc này sơn động bên ngoài Trịnh Đạo trong lòng thầm thì, đồng thời hai chân cũng luôn không ngừng đi tới đi lui, nhìn qua thật là lấy bộ dáng gấp gáp. Nhưng, hắn chỉ lo lắng Nhiếp Thiên, lại quên dò xét tình huống chung quanh, hiện giờ đang có bốn người luyện khí bắt trọng cảnh võ giả cấp tốc hướng hắn tới gần, một lát thời gian, này bốn người võ giả liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hắc hắc! Tiểu tử, đem phân ra giao ra đây a. Bản gia còn có thể lưu lại ngươi toàn thây, nếu như không phải vậy để cho ngươi thịt nát xương tan. Trong bốn người người cầm đầu âm hiểm cười nói một tiếng. Đại ca! Cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy? Trực tiếp giết đi chẳng phải được. Người cầm đầu bên cạnh một cái thanh niên mặc áo đen quát. Tại ta không có nổi sát tâm lúc trước, các ngươi đều cút cho ta. Đúng lúc này, Trịnh Đạo gầm lên nói một tiếng. Hắc hắc đại ca, gia hỏa này có phải hay không uống lộn thuốc, hắn một cái luyện khí lục trọng cảnh người, lại dám để cho mấy người chúng ta cút. Lúc này, thanh niên mặc áo đen có chút hăng hái nói. Đoán chừng là bị mấy người chúng ta sợ choáng váng a. Trong bốn người lại một vị thanh niên đồng thời phụ họa nói. Trịnh Đạo thấy bốn người này căn bản không có đem lời của hắn để vào mắt, trong nội tâm đã nổi lên sát ý, nhất thời, một cô băng lãnh sát khí tự Trịnh Đạo trong cơ thể đập ra, được rồi. Nếu như các ngươi mấy không lăn, vậy lưu ở chỗ này a. Đột nhiên tới bốn người cảm nhận được Trịnh Đạo băng lãnh khổng lồ sát ý, cực kỳ hoảng sợ, ngươi. Nhưng, bọn họ lời còn chưa dứt, liền thấy Trịnh Đạo đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, nháy mắt lôi ra từng đạo tàn ảnh, từ bốn người bọn họ bên cạnh xen kẽ mà qua. Một giây sau, Trịnh Đạo nguyên bản giả thuyết thân ảnh, lại đang chỗ cũ ngưng thực, như chưa bao giờ rời đi, nhưng duy nhất có thể chứng minh hắn rời đi chỗ cũ chính là hắn đối diện bốn người. Chỉ thấy bốn người này, mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ kinh hãi, cuối cùng mang theo không cam lòng gào thét, vành ngã xuống đại địa phía trên, chết không thể chết lại. Tiếp theo, bốn người thi thể liền biến mất ở chỗ cũ. Nhưng, chém giết bốn người Trịnh Đạo, trong ánh mắt như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, như này vừa mới chết bốn người cùng hắn không có chút nào quan hệ, bất quá sắc mặt so với lúc trước lạnh rất nhiều. Trịnh Đạo một kích này, mười phần chính là miêu sát, so với Nhiếp Thiên tại nửa tháng trước giết đến kia hai cái luyện khí bắt trọng cảnh người, còn muốn gọn gàng gấp 10, gấp trăm lần. Nếu là Nhiếp Thiên tại bên cạnh hắn, đoán chừng kinh hãi cái cằm đều biết rớt xuống, nhưng đây hết thể Nhiếp Thiên nhất định là nhìn không đến. Ngay tại Trịnh Đạo chém giết đột nhiên tới bốn người ước sau nửa canh giờ, liền thấy một đạo huyết hồng thân ảnh tự trong sơn động kích xạ, đón lấy chậm rãi rơi vào đại địa phía trên. Trịnh Đạo thấy Nhiếp Thiên xuất hiện, bộ mặt thần sắc so với vừa mới có thể nói là đến 360 độ đại chuyển biến, lúc này, hắn bộ mặt mỉm cười, rạng rỡ. Tiếp theo, giơ chân lên chạy bộ đến Nhiếp Thiên bên cạnh cung kính nói, Nhiếp Thiên tiểu ca, trong sơn động đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi chuyến đi này chính là nửa tháng có thừa? Để ở hạ đẳng thế nhưng là lo lắng vạn phần a. Cái gì? Ngươi nói là tự mình vào sơn động cách này, đã qua nửa tháng. Nhiếp Thiên kinh hô nói một tiếng, thực khó tin là thật, sau đó lại nói, ngươi không có gạt ta. Tại hạ sao dám lừa ngươi, hơn nữa, tại hạ lừa ngươi, lại có chỗ tốt gì? Trịnh Đạo kiên định mà nói. Nhiếp Thiên vừa nghĩ, Trịnh Đạo nói cũng không phải không có lý, căn bản không có cái gì lừa gạt hắn tất yếu, sau đó nói, vậy cửa thứ nhất này khảo hạch, ta chẳng phải là tự động thi rớt sao? Lúc này, Nhiếp Thiên khuôn mặt vẻ thất vọng, bởi vì hắn biết cửa thứ nhất thi rớt, không có khả năng lại tiến hành cửa thứ hai tỉ thí, có vào hay không Thiên Vân Tông tạm thời không nói đến, nhưng mà này còn đưa đến hắn vô pháp điều tra rõ Ma Long Thôn một chuyện chân tướng. Ta xem chưa hẳn, ngươi bây giờ liền đi giả thuyết bí cảnh xuất khẩu, hẳn là còn có cơ hội tiến nhập top 100. Trịnh Đạo thấy khuôn mặt của Nhiếp Thiên hiện ra vẻ thất vọng, cổ vũ mà nói. Chuyện này là thật. Nhiếp Thiên nghe thấy Trịnh Đạo lời, mừng rỡ trong lòng, bất quá vừa nghĩ tới, hắn la bàn còn chưa tụ tập đầy phần trăm, nguyên bản đại hỷ tâm tình trong chớp mắt lại rớt xuống đến đáy cốc, thế nhưng là ta la bàn phía trên, cũng không tụ tập đầy phần trăm, căn bản vô pháp tìm đến xuất khẩu chỗ. Cái này sao? Trịnh Đạo suy tư một chút, đón lấy lại nói, Nhiếp Thiên tiểu ca, ngươi trước tiên đem tại hạ la bàn cầm lấy dùng a, dù sao ta chút thực lực ấy, muốn thông qua giả thuyết bí cảnh xuất khẩu, đoán chừng hy vọng cũng rất là mong manh. Không bằng sẽ thanh toàn ngươi đi. Trịnh Đạo nói xong, liền từ trong lòng móc ra la bàn, lúc này hắn la bàn phía trên, che kín ngổn ngang lộn xộn đường cong phía trên hơi hơi lóe tử quang, này ngổn ngang lộn xộn đường cong, trong đó có một mảnh đặc biệt lóe sáng, điều này chính là la bàn phía trên đầu mối chính chi đầu, rõ ràng hiện ra lấy xuất khẩu hai chữ, liếc mắt nhìn liền biết, đây là một trường tự giả thuyết bí cảnh bên trong đi thông cửa ra tuyến lộ đồ. Này, Nhiếp Thiên trong nội tâm rất là muốn Trịnh Đạo la bàn. Nhưng hắn lại cảm thấy cầm lấy người khác lao động thành quả, trong nội tâm tổng tư vị không tốt, vì vậy từ chối mà nói, đây là ngươi vất vả khổ cực tụ tập tới điểm, ta không thể nhận. Nhiếp Thiên nói chuyện đồng thời, trong nội tâm đối với Trịnh Đạo hảo cảm đã gia tăng rồi vài phần. Như vậy đi, chúng ta đem la bàn trao đổi một chút, nói không chừng vận khí ta hảo, còn có cơ hội tụ tập đầy phần trăm, xông vào top 100. Trịnh Đạo an ủi mà nói. Nhiếp Thiên làm sao không biết đây là Trịnh Đạo an ủi cùng hắn. Nhưng ở hắn nhớ tới Ma Long Thôn chết thảm thôn dân, liền nghĩ tới nếu như hắn cửa thứ nhất vào không được top 100, liền vô pháp tiến nhập cửa thứ hai phong lôi đài, lên không được phong lôi đài, liền không hề có cơ hội cùng đoạn thí, vành bá thiên chạm mặt, tiếp theo dẫn đến hắn vô pháp điều tra rõ Ma Long Thôn trận tướng, bởi vậy liền vô pháp hướng những cái kia chết đi thôn dân nói rõ. Đợi hắn nhớ tới loại này loại sự tình, cuối cùng vẫn còn hạ quyết tâm, từ trong lòng móc ra chính mình la bàn, nếu như Trịnh đại ca như thế sảng khoái. Tiểu đệ ta như còn muốn trì hoãn, liền không xứng là một đường đường nam nhi bảy thước. Đón lấy Nhiếp Thiên lại nói, như ngày sau Trịnh đại ca có việc để cho tiểu đệ hỗ trợ, lên núi đao dưới hỏa hải, tiểu đệ tuyệt bất thôi trì. Nhiếp Thiên đổi giọng gọi Trịnh Đạo vì đại ca, bởi vậy đó có thể thấy được hắn đã coi Trịnh Đạo là huynh đệ. Ha ha ha, Nhiếp huynh đệ nói quá lời, nói thật, kỳ thật bằng thực lực của ta không nhất định có thể bình yên vượt qua xuất khẩu, lấy thiên phú của Nhiếp lão đệ, vượt qua xuất khẩu tuyệt không phải việc khó. Ta điều này cũng chẳng qua là làm thuận nước dòng thuyền. Trịnh Đạo không gọi Nhiếp Thiên tiểu ca, lại gọi Nhiếp Thiên huynh đệ, bởi vậy có thể thấy, Trịnh Đạo đã bị Nhiếp Thiên kia một phen lời nhận thấy nhuộm. Đợi hắn sau khi nói xong, liền cùng Nhiếp Thiên giúp nhau trao đổi la bàn, đồng thời trong nội tâm đối với Nhiếp Thiên cũng xem trọng thêm vài phần. Nhiếp Thiên cùng Trịnh Đạo trao đổi la bàn, không hiểu lại cảm thấy Trịnh Đạo này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí mơ hồ có chút tin tưởng trong sơn động kia cái âm thầm tương trợ người của hắn, chính là Trịnh Đạo. Bất quá khi hắn nghĩ đến Trịnh Đạo mới chẳng qua là luyện khí lục trọng cảnh người, lại đẩy ngã ý nghĩ của hắn. Nhưng trong nội tâm vẫn có cái nghi vấn, cảm giác, cảm thấy không hỏi không khoái, Trịnh đại ca, tiểu đệ mạo muội hỏi một câu, lấy Trịnh đại ca tu vi, cho dù không phải là lần khảo hạch này trong hàng đệ tử kế cuối, chỉ sợ cũng thuộc về thực lực tương đối thấp ở dưới loại kia a, vì sao Trịnh đại ca? Tuy Nhiếp Thiên không có đem lời xong, nhưng Trịnh đạo sao lại không biết ý tứ của Nhiếp Thiên, sau đó giải thích nói, kỳ thật ta có thể tụ tập mắt điểm, tất cả công lao đều muốn quy công tại gia truyền của ta bí pháp, ngàn dặm ngưng khí, ta chính là dựa vào cái bí pháp này, mới có thể tìm được những cảnh giới kia so với ta thấp người, về sau sẽ đem bọn họ chém giết đạt được. Trịnh đạo nói xong, Nhiếp Thiên vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, tiểu đệ đến là đem này mảnh vụn, gốc, đem quên đi. Được rồi, Nhiếp lão đệ mau đi đi, thời gian cấp bách. Đúng lúc này, Trịnh đạo nhắc nhở nói một câu. Ừ, Trịnh đại ca, chúng ta trước như vậy từ biệt, ta tại Thiên Vân Tông chờ Trịnh đại ca trở về. Nhiếp Thiên mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong nội tâm cho rằng lấy cảnh giới của Trịnh đạo, dù cho may mắn đem hắn nguyên bản kia khối la bản tụ tập đầy phần trăm, cũng tuyệt không có khả năng còn có thời gian nhập tốt 100, bất quá trong nội tâm đã tối am ký hạ xuống Trịnh đạo đối với hắn đại ân. Nhiếp Thiên nói xong, liền dựa theo la bản phía trên chỗ hiện ra lộ tuyến, hóa thành một đạo lưu quang, hướng xuất khẩu vội vã mà đi. Lúc này, đứng ở chỗ cũ Trịnh đạo nhìn Nhiếp Thiên bóng lưng biến mất, trong nội tâm gia tăng lên vài phần thương cảm, nhưng thương thế kia cảm giác cũng không phải bằng hữu cách đó khác loại, mà là chương 44, tầng 72 đoạn thang trời. Lúc này, giả thuyết bên ngoài bí cảnh đứng 9000 nhiều võ giả, những võ giả này đều là trong bí cảnh bị giết, dẫn đến khảo hạch thất bại người, tại bọn họ bị giết, liền bị chuyển tống tại giả thuyết bên ngoài bí cảnh. Này hơn 9000 võ giả hai con ngươi đồng thời nhìn chăm chú ở cùng một địa phương. Cái chỗ này liền chính là giả thuyết bí cảnh cửa ra vào chỗ. Ngươi đoán này cái thứ nhất từ giả thuyết bí cảnh ra người, sẽ là ai? Trong đám người một cái thân thể hơi mập thanh niên nói. Ngươi ngu ngốc à? Này còn dùng đoán sao? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, cái thứ nhất ra người hẳn là Đoàn Thí. Trong đám người lại một người nhìn bắt đầu nói chuyện người kia, như nhìn một đứa ngốc. Ta xem không nhất định, Bành Bá Thiên đó, vô luận thực lực hay là thiên phú đều không chút nào thua kém Đoàn Thí. Ta nghĩ này cái thứ nhất ra người nhất định là Bành Bá Thiên. Thân thể hơi mập thanh niên, nói chuyện đồng thời mặt mũi tràn đầy hiển thị rõ vẻ sùng bái, bởi vậy không khó nhìn ra, người này nhất định là Bành Bá Thiên người sùng bái. Ta nói hai người các ngươi thật đúng là dài dòng, Nam Hải Bát Kiệt tuy rất cao minh, nhưng này mấy vạn khảo hạch võ giả bên trong đó cũng khó tránh có thể hay không có hắc mã lao ra. Đúng lúc này một cái tương đối tuấn giật nhân đạo. Lúc trước Bành Bá Thiên đó người sùng bái, thấy tương đối tuấn giật người nói chuyện tức giận, nhất thời hừ một tiếng phản bác mà nói, hừ. Đảm nhiệm cửu thiên, ngươi là làm không thành kia con hắc mã, cái hạt giống, nói cho cùng, ngươi cũng chẳng qua là cái sự thất bại ấy. Ngươi nhất thời, đảm nhiệm cửu thiên khí không biết nên như thế nào phản bác Bành Bá Thiên đó người sùng bái. Ta nói mấy người các ngươi còn có hết hay không, đều cùng cái nữ nhân giống như được, chít chít méo mó. Chính là, lại nói đem bọn họ vãi đi ra. Lúc này, trong đám người một hồi bạo động, gần như đều bị lúc trước nói chuyện ba người chọc giận. Đồ nhà quê, ngươi có thể nhất định phải nhảy vào top 100. Không phải vậy bổn tiểu thư đều biết xem thường ngươi. Hiện giờ cung nam chiến bên người chắc hơn nhiên, hai cái tinh bột quyền nắm chặt, bộ mặt hiển thị rõ xuất vẻ chờ mong. Tuy nói nàng hiểu rất rõ thiên phú của Nhiếp Thiên, nhưng không có thấy tận mắt đến Nhiếp Thiên xông vào top 100 lúc trước, trong nội tâm không khỏi cũng có chút tại bồn chồn. Như thế nào? Tiểu công chúa của ta, có tâm thượng nhân sao? Cung nam chiến cưng chiều nói một tiếng. Hừ. Ngụ bà bá, ngươi lại đang dễ cợt nhưng nhi nào có cái gì người trong lòng. Chắc hân nhiên hừ một tiếng, tiếp theo làm nũng mà nói. Ngao. Phải không? Vậy ngươi nói cho ta biết, này đồ nhà quê là người già sao cũng. Cung nam chiến có chút hăng hái mà nói. Bị cung nam chiến vừa nói như vậy, chắc hân nhiên non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Hắn chẳng qua là một cái tiểu lưu manh, hơn nữa còn là cái tiểu sát lang. Chắc hân nhiên nói chuyện đồng thời, cũng nhớ tới đã từng Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm ngực nàng nhìn một màn kia, trong chớp mắt thường đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên trở nên càng thêm đỏ, như sáng sớm vừa từ đông phương dâng lên mặt trời đỏ. Nếu như lại là tiểu lưu manh, lại là tiểu sát lang, ta xem người này lưu lại cũng là tai họa, đợi hắn ra giả thuyết bí cảnh, ta liền thay ngươi đem hắn phế đi như thế nào. Cung nam chiến nhìn mặt đỏ bừng chắc hân nhiên, Cố Lấp ngoan lệ mà nói. Hừ, Ngũ Bá Bá ngươi. Ha ha ha, như thế nào, tiểu công chúa của ta đau lòng. Cung Nam Chiến thấy Trác Hân Nhiên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhiều thêm vài phần nộ khí, nhất thời phá lên cười, sau đó lại trêu tức mà nói, có thể đạt được ta Thiên Vân Tông tiểu công chúa coi trọng, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là một cái như thế nào nhân vật, so với ta Thiên Vân Tông thiên tài thì như thế nào. Hừ, Ngũ Bá Bá, ngài lại nói ta không để ý tới ngươi rồi. Trác Hân Nhiên trong khi nói chuyện, tức giận cai đầu dài vòng vo đi qua, cũng không nhìn Cung Nam Chiến liếc một cái. Cung Nam Chiến thấy Trác Hân Nhiên tức giận, cũng không có lại nói, về sau khẽ cười một chút, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng Giả Thuyết Bí Cảnh bay đi. Giả Thuyết Bí Cảnh ở trong, Nhiếp Thiên Tử cùng Trịnh Đạo cáo biệt, bay nhanh ước hai canh giờ, rốt cục đạt tới bí cảnh cửa ra vào chi địa, nếu không phải hắn tại trên đường gặp một chút phiền toái, làm trễ lại thời gian, đoán chừng một canh giờ liền có thể đến. Lúc này, lại thấy Giả Thuyết Bí Cảnh lối đi ra bảy biện ra tầng 72 giống như hư giống như huyễn bạch ngọc bậc thang, mà những cái này bạch ngọc bậc thang lại bị một đạo bạch sắc trong suốt khí màng chỗ cách trở, khí này màng phía trên chạy ít ỏi sóng khí, như trên mặt hồ hơi hơi tạo nên từng vòng gợn sóng, gắt gao phong bế xuất khẩu chi lộ. Hiện giờ, cửa ra này chỗ vây đầy người, những người này chúng quy có 500 nhiều, hơn nữa cảnh giới đều tại luyện khí bắt trọng cảnh trở lên, bởi vậy không khó nhìn ra, có thể tại mấy vạn người trong khảo hạch trổ hết tài năng, những người này không có một cái là bình thường người. Ngay tại Nhiếp Thiên đến nơi trong thời gian, chỉ thấy người này bảy đang có 38 ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt lộ ra khinh thường, như đem Nhiếp Thiên cho rằng một người chết. Tuy nói Nhiếp Thiên chưa thấy qua này 8 người, nhưng hắn quét mắt một vòng đã biết 8 người này chính là cái kia Nam Hải Bắc Kiệt, bất quá hắn cũng không để ý, trực tiếp liền đem bọn họ bỏ qua mất, đón lấy đôi mắt lại quét về phía nơi đó. Nam Hải Bắc Kiệt bên trong bài danh chót nhất trung kỳ thấy Nhiếp Thiên đem bọn họ bỏ qua, lửa giận trong lòng gas, đang muốn tiến lên đem Nhiếp Thiên tru sát, lại bị một bên Đoạn Thí kéo lại, "Trung huynh, không được như thế, nếu là ngươi ở nơi này đem hắn tru sát, không những quân sát thái hư cảnh công pháp lấy không được, hơn nữa hắn cũng sẽ không như vậy chết." Đoạn Thí này vừa nói, Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, "Đoạn huynh một lời, để cho Trung Mộ hiểu ra." Lúc này, Trung Kỳ nghĩ tới đây chính là Giả Thuyết Bí Cảnh, cho dù đem Nhiếp Thiên tru sát, cũng chẳng qua là tru sát Nhiếp Thiên giả thuyết chi thân, bởi vậy còn có thể dẫn đến Nhiếp Thiên qua không được cửa thứ nhất, kia cửa thứ hai Phong Lôi Đài sẽ không còn cơ hội tru sát Nhiếp Thiên. Ha ha, Trung huynh biết là tốt rồi, dù sao hắn sớm muộn đều là chết, để cho hắn nhiều hơn nữa sống hai ngày a. Đoạn Thí cười to nói một tiếng. Đoạn huynh, một khi xuất khẩu mở ra, hai huynh đệ chúng ta tỉ thí một chút như thế nào? Nhìn xem ai mới là người thứ nhất đến giả thuyết bên ngoài bí cảnh kia một người. Đúng lúc này, Bành Bá Thiên cắt đứt Đoạn Thí cùng Trung Kỳ đối thoại. Bành Bá Thiên không chút nào đem này mấy 500 bên cạnh võ giả để vào mắt, hắn cho rằng cũng chỉ có Đoạn Thí tài năng cùng hắn ganh đua dài ngắn. Đoạn Mô cũng đang có ý này. Đoạn Thí nghĩ đến trước kia, vô luận thiên phú cùng thực lực đều cùng Bành Bá Thiên không phân cao thấp, trong nội tâm cũng đặc biệt là muốn mượn lần khảo hạch này, sẽ cùng Bành Bá Thiên phân cao thấp. Xem ra lần này Phong Lôi Đài chi tranh, hai vị đại ca nhất định là cũng liệt phong xét đài đệ nhất. Nhất cử tấn chức Thiên Vân Tông đệ tử thân truyền, về phần Lý Mộ có thể đứng hàng tam giáp liền đủ để. Này đột nhiên người nói chuyện, chính là Nam Hải Bát Kiệt bài danh đệ tam Lý Chính Nam. Nhưng còn không đợi Lý Chính Nam tiếng nói hạ xuống, lại thấy một cỗ cường đại hồng vũ xu thế tự giữa không trung đột nhiên đệ xuống, ngay sau đó, giữa không trung xuất hiện một người trung niên người. Này trung niên người chắp hai tay sau lưng, bao quát đại địa phía trên 500 nhiều khảo hạch đệ tử, này tầng 72 đoạn thang trời, chính là đi thông ngoại giới duy nhất chi lộ. Không riêng gì đi thông ngoại giới chi lộ, nó cũng là có đối với các ngươi thiên phú khảo hạch tác dụng. Muốn biết rõ, cái gọi là thiên phú khảo hạch là chỉ nhằm vào thiên phú, không nhằm vào thực lực, nó là căn cứ cá nhân cảnh giới tới hàng xuống độ khó, cảnh giới cao giờ cờ 4 kẹp bao nhiêu, tương đối độ khó cũng liền mạnh bao nhiêu, trái lại, cảnh giới có nhiều thấp, tương đối độ khó cũng liền có nhiều thấp, chỉ cần là thiên phú người kiệt xuất, cho dù là cảnh giới lại thấp, đều có thể xông qua cửa này. Đợi Cung Nam Chiến sau khi nói xong, vung tay lên, nhất thời một đạo khổng lồ uy mãnh hồng vũ chi khí, trong chớp mắt cuốn hướng bạch sắc trong suốt khí màng, ngay sau đó liền thấy ngăn cản lối đi ra bạch sắc khí màng, bành 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 từng khúc vỡ vụn, tiếp theo hóa thành từng đoàn bạch sắc khí lưu, tiêu thất tại nơi này. Mọi người thấy đoạn thang trời mở ra, mỗi cái trên mặt che kín vẻ hưng phấn, chỉ cần lại xông qua cửa này, liền chính là Thiên Vân Tông đệ tử, mà trong đám người Nhất Thiên, sắc mặt ngược lại hiện đồng dạng, rất là bình thản. Lúc này, Giả Thuyết Bí Cảnh bên trong đám người chen chúc tới, như quần quận hồng lưu hướng 72 đạo đoạn thang trời cuồng dũng tới, trong đó bao gồm Nam Hải Bát Kiệt Đoạn Thí, Bành Bá Thiên, Lý Chính Nam, Tiêu Chí Thành, quan phong, trai trấn, chém bụi, trung kỳ, trừ Nam Hải bát kiệt ra, còn có lộ nhân giáp. Lần này khảo hạch, bổn trường lao muốn cho giả thuyết bên ngoài bí cảnh người, cộng hưởng các ngươi vinh dự, để cho bọn họ nhìn xem ta Thiên Vân Tông chỗ thu nhận đệ tử là bực nào bất phàm. Cung Nam Chiến trong khi nói chuyện, bàn tay phải hướng giữa không trung phía trên đột nhiên đập đi, nháy mắt, tự đoạn thang trời phía trên bộc phát ra vạn đạo hào quang. Tiếp theo, bên ngoài bí cảnh trên không liền bày biện ra một màn khổng lồ màn hình, đem đang tại sông cửa võ giả nhất cử nhất động đều nhiếp tại này màn trên màn hình. Giả thuyết bên ngoài bí cảnh mọi người thấy trên màn hình lớn những cái kia đang tại sông cửa đám người, huyết dịch cũng đi theo sôi trào lên, như chính bọn họ tại sông cửa. Lúc Nhiếp Thiên bước trên đệ một cái cầu thang thời điểm, nhất thời liền có một cỗ nhàn nhạt trọng tâm chi lực rơi vào trên bờ vai hắn, nhưng mà cỗ này nhàn nhạt trọng tâm chi lực không chút nào ảnh hưởng cước bộ của hắn, liên tiếp bước lên tầng thứ 8 trên cầu thang, tại hắn bước trên tầng thứ 9 bậc thang thời điểm, trọng tâm chi lực đột nhiên gia tăng gấp đôi. Cựu là cực số, cũng là chuyện xấu, xem ra mỗi gặp có cựu bậc thang, trọng tâm chi lực sẽ gia tăng gấp đôi. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá điểm này trọng tâm chi lực như cũ ngăn không được bước tiến của hắn. Chương 45, Phong mang tất lộ. Nhiếp Thiên đã là người cuối cùng, những võ giả khác đã sớm đem hắn quăng tám con phố, nhưng hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết, thông qua tầng 72 bậc thang, tốc độ không là trọng yếu nhất, quan trọng chính là phải có kiên cường nghị lực cùng cường đại thiên phú. Trước mắt tuy là rơi vào cuối cùng, nhưng hắn tự tin, thiên phú của mình tuyệt không so với nơi này bất kỳ người nào chênh lệch, loại này tự tin là đến từ nội tâm. Lúc này, Nhiếp Thiên ngẩng đầu mục quang quét mắt dưới đứng ở 49 trên cầu thang Đoạn Thí cùng Bành Bá Thiên, lập tức mục quang rời, lại quét về phía 39 trên cầu thang Lộ Nhân Giáp. Chỉ thấy Lộ Nhân Giáp một thân phiêu thịt tùy thân lắc lư, bộ pháp ổn trọng, Nhiếp Thiên khỏe miệng hơi hơi giơ lên, gia hỏa này thiên phú quả nhiên không giống bình thường, tuyệt không so với Nam Hải Bát Kiệt bất kỳ người nào chênh lệch, thậm chí mơ hồ cao hơn. Trước mắt, tuy nói Lộ Nhân Giáp so với Bành Bá Thiên cùng Đoạn Thí chênh lệch thập giai bậc thang, nhưng Nhiếp Thiên ánh mắt là bực nào độc ác, hắn liếc một cái liền thấy rõ Lộ Nhân Giáp bộ pháp ổn trọng, mà Đoạn Thí cùng Bành Bá Thiên bộ pháp mơ hồ có chút trôi nổi. Nhiếp Thiên quét mắt ba người, lập tức nhìn lướt qua mọi người, trong mắt hiển thị rõ kiên định vẻ, ngay sau đó, hắn chân phải đột nhiên đi phía trước một bước, hướng tầng thứ 10 bậc thang đạp đi, đông lúc hắn hai chân đạp tại tầng thứ 10 bậc thang, vững vàng đứng ở phía trên. Đông đông liên tiếp lại có 8 giờ SH 9 cờ giờ mở đạo tiếng bước chân vang lên, Nhiếp Thiên nhất cổ tắc khí, lại bước ra 8 bước, đứng ở thứ 18 tầng trên cầu thang. Nếu ta đoán không lầm, thứ 19 trên cầu thang trọng tâm chi lực, hẳn là còn có thể thêm với gấp đôi. Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, tiếp theo một cước đi trên thứ 19 trên cầu thang, nháy mắt trên cầu thang trọng tâm chi lực uy áp, lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt, chọn tăng lên gấp đôi. Quả nhiên là như vậy. Nhiếp Thiên kiên cố hơn tin hắn lúc trước ý nghĩ. A, ta không chịu nổi, ta muốn buông tha cho. Ta cũng không chịu nổi. Đột nhiên, tại tầng 39 trên cầu thang mười mấy võ giả, miệng phun máu tươi, đón lấy gào khóc thảm thiết lên. Cung Nam Chiến thấy vậy một màn, hơi hơi lắc đầu, tiếp theo vung tay lên, trong chớp mắt, kia mười mấy võ giả liền tiêu thất tại trên cầu thang. Lúc này, Đoạn Thí cùng Bành Bá Thiên đã bước lên 49 tầng trên cầu thang, lập tức Đoạn Thí nghiêng đầu sang chỗ khác, mục quang quét mắt dưới mọi người, lúc hắn quét về phía Nhiếp Thiên thời điểm, mặt mũi tràn đầy lộ ra coi rẻ ý tứ. Mà cái khác sáu kiệt xuất, theo sát Đoạn Thí cùng Bành Bá Thiên phía sau, đứng ở 48 tầng trên cầu thang. Tiếp theo Trung Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, mục quang nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, bờ môi phiết cái đường cong, âm hiểm cười dưới, luyện khí lục trọng kiến hôi, ngươi có thể nhất định phải thông qua cửa này a. Không phải vậy thái hư của ta cấp công pháp nhưng là không còn. Sau đó Nhiếp Thiên trong đầu liền vang lên một đạo khinh thường thanh âm. Nhiếp Thiên như thế nào không biết đây là Trung Tề truyền âm, sau đó ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Trung Tề, truyền âm nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, đến lúc đó, hy vọng ngươi không muốn làm bọn hèn nhát. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Trung Tề truyền âm cho Nhiếp Thiên, liền không tại nhìn Nhiếp Thiên liếc một cái, tiếp theo hộ tống cái khác sáu kiệt xuất bước lên thứ 49 trên cầu thang. Đã đạp tại 39 trên cầu thang Lộ Nhân Giáp nhìn thấy Trung Tề ánh mắt lạnh như băng, vốn éo qua mập mạp đầu, mục quang hướng sau lưng nhìn lướt qua, lúc hắn trông thấy sau lưng Nhiếp Thiên, bộ mặt hơi kinh sợ, đón lấy duỗi lên ngón tay cái, hai mắt híp lại, hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười một chút. Nhiếp Thiên nhìn thấy Lộ Nhân Giáp hèn mọn bỉ ổi nụ cười, hơi hơi nở nụ cười một chút, cũng đi theo vươn ngón tay cái, về sau nhìn Lộ Nhân Giáp hơi kinh hãi gương mặt, thầm nghĩ trong lòng, có vẻ như gia hỏa này, hiện tại mới phát hiện ta, cảm tình sẽ không đem ta để trong lòng đi. Nhiếp Thiên tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng không tức giận, đón lấy làm ngươi lên trước thủ thế. Lộ Nhân Giáp, như thế nào không biết Nhiếp Thiên thủ thế ý tứ, hơi hơi nở nụ cười một chút, liền liền xoay người, đông một cước đạp tại thứ 40 trên cầu thang. Nhiếp Thiên thấy Lộ Nhân giáp hai chân như đâm cây, vững vàng đứng ở thứ 40 bậc thang, hắn cũng đi theo giơ lên chân phải, đông một tiếng, cũng đi phía trước bước một bước, vững vàng đứng ở thứ 20 trên cầu thang. Tiếp theo, một cỗ vừa nặng thêm vài phần trọng tâm uy áp đột nhiên rơi vào trên bờ vai hắn, ngay sau đó toàn thân cốt cách rắc rắc nhẹ vang lên, Nhiếp Thiên hồn nhiên không để ý, tiếp tục lại bước đi hai chân. Tầng 21, 22 tầng 28 tầng. Lúc này, Nhiếp Thiên đã đạp tại số 28 tầng trên cầu thang, lúc hắn bước vào thứ 29 tầng bậc thang thời điểm, đột nhiên trọng tâm chi lực uy áp lại tăng lên gấp đôi, đặt ở trên bờ vai hắn, trong chớp mắt, toàn thân cốt cách tiếng vang, đột nhiên lại tăng lên vài phần, nhưng hắn ánh mắt ngạo nghễ, như cũ ngẩng đầu đỡ ngực. Một ngày sau, đoạn thang trời phía trên, vốn 500 nhiều võ giả, lúc này vẹn vẹn còn lại không được 300 người. Giả thuyết bên ngoài bí cảnh mọi người, thấy giữa không trung màn hình lớn bên trong nhân số càng ngày cũng ít, đều tiến nhập khẩn trương trạng thái, tuy nói bọn họ trong nội tâm đã đoán ra, này đệ nhất danh cùng tên thứ hai hẳn là Đoạn Thí cùng Bành Bá Thiên, nhưng không có thấy tận mắt đến, trong lòng mọi người không khỏi cũng có chút tại bồn chồn. Một ngày sau Nhiếp Thiên, đã bước lên thứ 58 trên cầu thang, đứng hàng, Nam Hải Bắc Kiệt, cùng Lộ Nhân Giáp, những võ giả khác tất cả đều bị hắn ném tại sau lưng. Đông. Lúc Nhiếp Thiên hai chân bước trên 59 tầng bậc thang thời điểm, đột nhiên lần nữa gấp bội khủng bố trọng tâm chi lực uy áp, hàng lâm tại hắn chi bờ vai, đón lấy toàn thân cốt cách rắc rắc bạo vang lên, cái eo cũng có chút hơi gấp, đồng thời khỏe miệng mơ hồ có máu tươi tràn ra, nhưng bởi vậy cũng kích phát trong lòng của hắn ngạo khí, hắn đỡ đòn quần quần áp lực đột nhiên động thân lên, trong chớp mắt có chút uốn lượn cái eo, trong chớp mắt thẳng tắp. Lúc này, tại đoạn thang trời phía trên tất cả mọi người, từng bước một, tất cả đều vô cùng thận trọng. Bọn họ mỗi bước ra một bước, đều biết đứng ở chỗ cũ một lát, ổn định tâm thần. Hiện giờ Đoạn Thí cùng Bành Bá Thiên tất cả đều đứng ở thứ 62 tầng trên cầu thang, tại bọn họ bước trên một bước này thời điểm, toàn thân khí thế tăng vọt, đồng thời khỏe miệng chỗ máu tươi tuôn ra, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, còn dư lại 10 tầng bậc thang, là này tầng 72 đoạn thang trời nơi mấu chốt, mỗi bước trên một tầng, trọng tâm chi lực uy áp sẽ trở mình một trong lần. Lộ Nhân Giáp cũng đã đứng ở thứ 61 tầng trên cầu thang, cùng với các năm kiệt xuất, đứng sóng vai, này năm kiệt xuất thấy một mực sau lưng bọn họ Lộ Nhân Giáp truy đuổi lên bọn họ, nhất thời sát cơ tất lộ, nếu không phải này quần quận uy áp, đặt ở bờ vai của bọn hắn phía trên, vô pháp chú ý đến nó lời của hắn, sợ sớm đã đối với Lộ Nhân Giáp sâu sắc xuất thủ. Sở dĩ này năm kiệt xuất sẽ như thế, là bởi vì Lộ Nhân Giáp chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt, lại cùng bọn họ đứng sóng vai. Bọn họ trong nội tâm cảm thấy đây là một loại sỉ nhục. Mà Nam Hải Bát Kiệt bài danh chót nhất trung tề lại bị bọn họ vứt xuống một bước, đứng ở thứ 60 tầng trên cầu thang, gần so với thứ 59 tầng Nhiếp Thiên chỉ nhiều một bước, trong nội tâm làm sao không cùng cái khác năm kiệt xuất đồng dạng, sát cơ tất lộ. Lúc này, Đoạn Thí cùng Bành Bá Thiên tất cả đều không muốn bị đối phương trô vứt xuống, bọn họ đồng thời buộc phát ra đan điền nguyên khí, theo kỳ kinh bát mạch nước vọt khắp toàn thân, đỡ đòn này quần quận uy áp, đồng thời lại đi trước bước một bước. Đông đạp tại thứ 63 tầng trên cầu thang. Phúc! Phúc! Tại bọn họ bước trên 63 tầng bậc thang đồng thời, thân thể lắc lư một cái, đón lấy một ngụm máu tươi phun ra, giải tại bạch ngọc trên cầu thang, nhuộm hồng cả bạch ngọc, nhìn qua thật là đẹp đẽ. Tiếp theo, 61 tầng trên cầu thang Lộ Nhân Giáp, cùng với các năm kiệt xuất, tất cả đều không muốn bị bên người người vứt xuống, đồng thời 6 người đều vận chuyển trong đan điền nguyên khí, một bước phóng ra, hướng thứ 62 tầng bậc thang đột nhiên đạp. Đông! Đông ứng thanh, bọn họ đều đạp tại thứ 62 trên cầu thang, tại bọn họ bước trên 62 tầng bậc thang đồng thời, đều cùng Đoạn Thí, Bành Bá Thiên đồng dạng, một ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng đều vững vàng đứng ở trên cầu thang. Nhiếp Thiên nhìn về phía trước chín đạo thân ảnh, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, sau đó chắt lọc chủ đan điển huyền thiên chân khí, vận lượn toàn thân, tiếp theo, đông một tiếng, một bước bước tại thứ 60 tầng trên cầu thang, nháy mắt một cỗ mang theo tiếng thét trọng tâm chi lực uy áp. Tự trên đỉnh đầu hướng hắn gào thét mà đến, trong chớp mắt cái eo bị này quần cuộn áp lực, ép tới uốn lượn, nhưng hắn ánh mắt như cũ cứng cỏi vô cùng. Nhất thời toàn thân hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, ngay sau đó hét lớn một tiếng, phá cho ta. Theo hắn gào to, nguyên bản uốn lượn cái eo, trong chớp mắt đỉnh trực, ngay sau đó liền thấy Nhiếp Thiên hai chân như lâm cây, vững vàng đứng ở thứ 60 trên cầu thang. Lúc này Nhiếp Thiên tóc dài bay lên, một thân quần áo không gió tự cổ, bệ nghệ thiên hạ đồng tử phong mang tất lộ. Trung thể thấy Nhiếp Thiên cùng mình đứng ở cùng trên cầu thang, khuôn mặt vẻ hoán độc, hừ. Thiên phú cường thịnh trở lại, thì có ích lợi gì, phong lôi trên đài khảo thi cũng không phải là thiên phú, mà là thực lực, đến lúc đó, ngươi một cái luyện khí lục trọng đỉnh phong cảnh kiến hôi, như cũ tránh không được vừa chết. Nhiếp Thiên nhìn Trung Tể, khoe miệng khẽ nhúc nhích, ngu ngốc. Nhiếp Thiên nói xong, hướng vẹn vẹn còn dư lại 12 bậc thang nhìn lại, trong mắt kiên định vẻ, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đông, 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 đúng lúc này, ba đạo thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy Nhiếp Thiên đỡ đòn quần quần uy áp, nhất cổ tác khí lại bước ra ba bước, vững vàng đứng ở thứ 63 tầng trên cầu thang, ngạo nghệ thân thể cùng đoạn thí, vành bá thiên đứng sóng vai. Soạn. Giả thuyết bên ngoài bí cảnh mọi người, thấy vậy một màn, một mảnh xôn xao, đều bị Nhiếp Thiên liên tiếp bước ra ba bước làm chấn kinh. Ai vậy, vì sao chưa từng nghe nói qua Nam Hải còn có một cái bực này thiên tài, e rằng so với Nam Hải bốn tôn, cũng không kém bao nhiêu à. Kẻ này thiên phú, cũng có thể nói yêu nghiệt à, nếu là nửa đường không chết non, tương lai nhất định có thể xưng bá một phương. Ta biết, hắn là ai, hắn chính là trước đó vài ngày, cầm trong tay tông chủ lệnh bài tiểu tử kia. Cái tông chủ gì lệnh bài, nhanh nói nghe một chút. Lúc này giả thuyết bên ngoài bí cảnh mọi người, bị Nhiếp Thiên này một cử chỉ hào phóng, rước lấy một hồi bạo động. Chương 46, Thiên địa xu thế. Giả thuyết bên ngoài bí cảnh Trác Hân Nhiên một đôi ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm màn hình lớn bên trong kia ngạo nghệ thân ảnh, trong lòng có một loại không nói ra được tư vị, hình như có mấy phần chờ mong, hình như có mấy phần vui mừng, hình như có mấy phần sợ hãi, hình như có mấy phần kích động. Sở dĩ, Trác Hân Nhiên trong nội tâm nhiều mấy phần sợ hãi, bởi vì nàng sợ chính là Nhiếp Thiên qua cửa thứ nhất, liền muốn tiến nhập cửa thứ hai, phong lôi đài chi tranh, đến lúc đó nhất định sẽ gặp gỡ Đoạn Thí cùng Bành Bá Thiên. Đoạn Thí cùng Bành Thiên bá thực lực Trác Hân Nhiên thật là rõ ràng, tại đồng bậc bên trong rất khó có người là bọn họ một chiêu chi địch. Giả thuyết bí cảnh bên trong cung nam chiến, nhìn Nhiếp Thiên kia ngạo nghệ bóng lưng, bộ mặt lộ ra mỉm cười, kẻ này bất luận là thiên phú hay là tâm tính, tất cả đều là tốt nhất chi tuyển, chỉ cần tiến hành tạo hình, ngày khác con đường phía trước tuyệt không thể đo lường. Lúc này, cùng Bành Thiên bá cùng Đoạn Thí đứng sóng vai Nhiếp Thiên, trong lúc vô hình lộ ra một loại tung hoành thiên hạ chi khí chất, loại khí chất này thực sự không phải là Nhiếp Thiên cố ý giả bộ, mà là bẩm sinh, giờ khắc này hắn, như rong ruổi thiên hạ vương giả. Mọi người thấy hắn ngạo nghễ bóng lưng, trong nội tâm không hiểu sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Bành Thiên Bá, Đoạn Thí thấy cùng bọn họ đứng sóng vai Nhiếp Thiên, nhất thời sát cơ tất lộ. Nhiếp Thiên cảm nhận được hai cỗ cường đại sát khí trước mặt đánh tới, hai con ngươi hơi hơi quét mắt hai người, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: các ngươi thiên phú rất mạnh sao? Cũng bất quá chỉ như vậy à, nếu là ta cùng các ngươi cùng cảnh giới, giết các ngươi như giết chó lợn. Hừ, thiên phú cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì, ngươi đã là cái sẽ chết người. Đoạn Thí mục quang ngoan độc nhìn Nhiếp Thiên, lại nói tiếp: yên tâm, phong trên lôi đài, bản thiếu thành chủ tuyệt sẽ không để cho ngươi thống khoái chết đi, muốn cho ngươi hảo hảo thử, bị một đao đao tàn dã tư vị. Bành Thiên Bá ngược lại là không nói câu nào, nhưng hắn ánh mắt toán độc kia, đã đại biểu hết thảy. Đoạn Thí, Bành Thiên Bá, một cái là Đoạn Thiên Thành thiếu thành chủ, một cái là Thiên Bằng Thành thiếu thành chủ, hơn nữa bọn họ lại là Nam Hải Bát Kiệt bên trong tối cường người, từ trước đến nay tự cho mình rất cao, đi đến chỗ đó đều là vạn chúng chú mục, hiện giờ bọn họ mắt thấy võ đạo thiên phú sống sờ sờ bị Nhiếp Thiên áp qua một đầu, lòng ganh tị, khoan thai có thể thấy. Nếu không phải này Đoạn Thiên chi áp Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá khó có thể phân thân chú ý đến nó lời của hắn, e rằng sớm đã phi thân tiến lên, đem Nhiếp Thiên chu sát. Hừ, muốn giết ta, muốn ôm hảo bị giết giác ngộ, các ngươi cũng không ngoại lệ. Nhiếp Thiên đồng dạng là ngoan lệ nói, tại Ma Long thôn bị tàn sát, cũng làm cho hắn đã minh bạch một cái đạo lý, đối với địch nhân nhân tử, chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Nhiếp Thiên nói xong, liền sẽ không nhiều lại nhìn bọn họ liếc một cái. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn thứ 64 tầng trên cầu thang trọng tâm chi lực uy áp quần quận mà động, trong hai tròng mắt kiên định vẻ, miêu tả sinh động. Chỉ là Đoạn Thiên chi lộ. Như thế nào ngăn cản ta chi bộ pháp? Đông. Nhiếp Thiên mở ra bước chân, một bước phóng ra, đạp tại thứ 64 tầng trên cầu thang, nhất thời một cỗ trở mình một trong lần trọng tâm chi lực, tự Nhiếp Thiên đỉnh đầu đột nhiên đè xuống, cốt cách bạo vang, như toàn thân cốt cách muốn nổ tung. Nhưng, Nhiếp Thiên thẳng tắp cái eo, bất động như núi, nhưng hắn trên khỏe miệng lại có từng giọt một máu tươi tràn ra, tí tách rơi vào đoạn thang trời phía trên. Giả thuyết bên ngoài bí cảnh mọi người thấy Nhiếp Thiên bước ra một bước, trái tim của bọn hắn cũng đi theo bịch nhảy lên một chút, lúc này Nhiếp Thiên đã thành giả thuyết bên ngoài bí cảnh tiêu điểm của mọi người. Đoạn Thí, Bành Thiên Bá trong nội tâm không cam lòng bị Nhiếp Thiên cứ như vậy vứt xuống, bọn họ đỡ đòn quần quận uy áp, đồng thời một bước phóng ra. Đông. Đông. Ứng thanh, hai người tất cả đều một cước đi trên thứ 64 tầng trên cầu thang, lại một lần nữa cùng Nhiếp Thiên cùng tồn tại, đón lấy bọn họ một ngụm máu tươi phun ra. Từ trào máu trình độ đến xem, bọn họ so sánh với Nhiếp Thiên, đã chịu tổn thương rõ ràng muốn nặng rất nhiều. Nhiếp Thiên nhìn nhìn cùng mình đứng sóng vai Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá, khóe miệng hơi hơi phiết cái đường cong, cười lạnh một chút, tiếp theo, hắn lại một lần nữa hai chân phóng ra. Đông, đông. Liên tiếp bước ra hai bước, nhất cổ tắc khí, đạp tại thứ 66 tầng trên cầu thang, đón lấy đoạn thang trời một hồi run rẩy, cuồn cuộn áp lực tùy theo đột nhiên đè xuống. Nhiếp Thiên cái eo vốn lượng, nhưng Nhiếp Thiên há lại như vậy dễ dàng ngã xuống, ngươi mạnh mẽ, ta thế liền càng mạnh. Phá cho ta. Nhiếp Thiên ngửa mặt hét lớn một tiếng. Nhất thời, vốn lượn cái eo, đi phía trước một cái, trong chớp mắt thẳng tắp, trong hai tròng mắt phong mang tất lộ, như loại này tất lộ mắt mang có thể xuyên qua thiên địa. Theo, thẳng tắp cái eo, hắn thuận thế lên, đón lấy lại là một bước phóng ra, hướng thứ 67 bậc thang đạp. Đông. Chân phải bước tại thứ 67 tầng trên cầu thang, ngay sau đó thu hồi chân trái, vững vàng đứng ở trên cầu thang, lần này hắn eo không ngoặt, lưng, vắt, không đả. Ngạo nghệ đứng tại trên cầu thang. Nhiếp Thiên sau lưng đang tại leo mọi người, lại một lần nữa bị Nhiếp Thiên cử chỉ hào phóng làm chấn kinh, mỗi cái bộ mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nam Hải Bắc Kiệt, tất cả đều chấn kinh, bọn họ rốt cuộc biết, nếu như muốn chỉ luận thiên phú, căn bản không thể cùng Nhiếp Thiên giống nhau mà nói, liền vì thế, càng thêm đặt định bọn họ muốn giết Nhiếp Thiên quyết tâm, bởi vì bọn họ biết Nhiếp Thiên bất tử, như lớn lên, chết chính là bọn họ. Lộ Nhân Giáp thấy vậy khắc Nhiếp Thiên, mập mạp mặt to, trong chớp mắt đỏ bừng, ai lúc trước ta còn muốn lấy thu hắn làm tiểu đệ, bây giờ nghĩ lại là cỡ nào buồn cười, hiện giờ xem ra ta chỉ có thể làm tiểu đệ của hắn. Giả thuyết bên ngoài bí cảnh, Trác Hân Nhiên cẩn thận tạng, bẩn, bịch, bịch kịch liệt nhảy lên. Đã từng đan điền bị phong hắn, hiện giờ, thiên phú từ từ cường đại lên, đợi một thời gian, e rằng so sánh với Nam Hải bốn tôn, cũng không kém chút nào a. Trác Hân Nhiên nhìn nhìn màn hình lớn bên trong Nhiếp Thiên, trong nội tâm một hồi cảm khái. Bí cảnh bên trong cung Nam Chiến, thấy vậy một màn, hai mắt lại càng là híp lại. Nam Hải võ mệnh bảng, ta Thiên Vân Tông đã vài năm, không có người nào đứng hàng bốn tôn chỗ ngồi, hiện giờ bị tứ đại gia tộc ép tới không ngóc đầu lên được, lần tiếp theo võ mệnh bảng, ta Thiên Vân Tông rốt cục có thể hánh diện một phen. Cung Nam đứng tiếp thở dài một hơi lại nói, ai? Lần này là không còn kịp rồi, kẻ này cảnh giới quá thấp. Lúc này, đứng ở thứ 67 tầng trên cầu thang Nhất Thiên, đang muốn giơ chân lên bước thời điểm, trong nội tâm không hiểu xuất hiện một loại minh ngộ, thế nay trọng tâm chi lực, hẳn là thuộc về trong thiên địa một loại thế. Tiếp theo, Nhiếp Thiên dừng bước lại, khoanh chân ngồi ở đùn một vê đút cờ vờ trên cầu thang, hơi hơi nhắm lại hai con người, phảng phất nơi này hết thảy cùng hắn đã mất nửa điểm quan hệ. Thiên địa xu thế, chia làm ngàn vạn loại, phong xu thế, vân xu thế, điện xu thế, xét xu thế. Nhiếp Thiên trong nội tâm mặc niệm lên trong thiên nhiên rộng lớn, các loại quy luật tự nhiên hình thành các loại đại thế. Theo, bất chi bất giác tiến nhập vong ngã cảnh trạng thái, trong trạng thái Nhiếp Thiên đứng ở một tòa cao cao thanh sơn phía trên núi tràn ngập sinh cơ, ngàn vạn thực vật làm ăn dương lấy tươi tốt cành lá, hắn hít thở sâu vài cái, nuốt này trên núi không khí trong lành. Đột nhiên, trong hư không mây đen chuyển động, từng đạo thiểm điện từ hư không vạch rơi hạ xuống, kinh lôi nổ vang, cuồng phong gào thét, vốn tràn ngập sinh cơ thanh sơn, trong chớp mắt bị kinh lôi tia chớp thiêu hư vô. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không tia chớp mang đến biến hóa động trời, thầm nghĩ trong lòng, trong thiên địa, các loại thế đều tương sinh tương khắc. Nếu như ta có thể hiểu thấu đáo thế, có hay không trong thiên địa các loại uy áp xu thế, cũng không có khả năng áp ta nó thân. Ta như thế nào mới có thể hiểu thấu đáo trong thiên địa thế? Nhiếp Thiên đại não điên cuồng chuyển lên, trong nháy mắt, đã vận chuyển ngàn vạn lần, nhưng Thủy Chung cũng không thể hiểu thấu đáo trong thiên nhiên rộng lớn các loại huyền cơ. Thời gian cũng như vậy cực nhanh mà qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày sau, Nhiếp Thiên hơi hơi mở hai mắt ra, mặt mặt hiển thị rõ vẻ thất vọng, ai? Xem ra muốn hiểu thấu đáo thiên địa xu thế, nhất định phải có cái cơ hội. Lúc này, nguyên bản sau lưng Nhiếp Thiên Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá tất cả đều vượt qua Nhiếp Thiên, hiện giờ hai người này cùng tồn tại thứ 70 trên cầu thang, mà Lộ Nhân Giáp theo sát Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá phía sau, đứng ở thứ 69 trên cầu thang. Nam Hải Bát Kiệt bên trong cái khác 6 kiệt xuất đều đứng ở thứ 65 trên cầu thang, cái khác mọi người đều tại 50 bậc thang trở lên. Ta cho rằng thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu đó. Cũng chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài, ta xem này thứ 67 tầng bậc thang đã là cực hạn của ngươi a. Lúc này, Đoạn Thí thấy Nhiếp Thiên ba ngày qua, cũng không hoạt động qua một bước, như cũ dừng lại tại 67 tầng trên cầu thang, trong nội tâm một hồi đắc ý. Ha ha, Đoạn huynh, hắn chẳng qua là mạo xưng là trang hảo hán, lấy ta xem nơi này bất kỳ người nào đều mạnh hơn hắn. Đón lấy Bành Thiên Bá cười tò phụ hòa nói. Ha ha, ngươi nói một chút cũng không sai. hắn chính là mạo xưng là Trang Hảo Hán. Tiếp theo đoạn thí lại nói, Vành huynh, trước mắt còn có hai tầng bậc thang, ai hai chân trước rơi xuống đất, cho dù ai thắng, ngươi xem thế nào. Ta cũng có ý này. Nhưng, đúng lúc này, để cho đoạn thí cùng Bành Thiên Bá không tưởng được chính là, một mực theo sát phía sau lộ nhân giáp, lại đột nhiên giơ lên bước chân, đỡ đòn quần quận uy áp, một bước bước tại thứ 70 tầng trên cầu thang. Nhất thời, đoạn thí cùng Bành Thiên Bá bộ mặt một hồi ngạc nhiên, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái không có danh tiếng gì mập mạp cư nhiên cùng bọn họ đứng ở đồng nhất trên cầu thang. Chương 47, vạn chúng chú mục mập mạp. Lúc này, đoạn thang trời phía trên võ giả, vẹn vẹn chỉ còn lại 200 không được, bọn họ một bước nhất giai bậc thang, khó khăn trèo lên trên, mỗi bước qua một tầng bậc thang, tất cả đều tại trên cầu thang ổn định thân thể, nghỉ ngơi vừa đến 2 canh giờ, tục chân trong đan điền nguyên khí, mới có thể tại bước ra bước tiếp theo. Hơn nữa từng võ giả bên khỏe miệng đều có máu đỏ tươi tràn ra, trong mắt tràn ngập kiên định vẻ, bởi vậy không khó nhìn ra này còn dư lại võ giả, mỗi cái ý chí kiên cường, không có một cái là nhu nhược hạng người. Một cái trong đó sắc mặt lạnh lùng thiếu niên, lưng đeo trường kiếm, ngạo nghệ đứng ở thứ 60 năm trên cầu thang, mơ hồ có phải vượt qua Nam Hải Bát Kiệt bên trong cái khác 6 kiệt xuất chi xu thế. Ngay tại người này bước trên thứ 60 năm tầng bậc thang, bởi vậy cũng làm cho giả thuyết bên ngoài bí cảnh mọi người nhãn tình sáng lên. Lại là một thất hắc mã. Còn có kia cái hèn mọn bỉ ổi mập mạp, những người này vì cái gì trước kia nghe cũng không có nghe qua. Chính là A. Xem ra nhìn người không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Giả thuyết bên ngoài bí cảnh mọi người, bị cái này lưng đeo trường kiếm thiếu niên, chỗ buộc phát ra thiên phú, rước lấy một hồi bạo động. Ngay tại lộ nhân giáp bước trên thứ 70 tầng bậc thang, đoạn thí cùng Bành Thiên Bá, trong cơ thể sát khí lại một lần nữa tất lộ, đón lấy hai con ngươi ngoan lệ trừng mắt lộ nhân giáp. Nếu là ánh mắt có thể giết người, lộ nhân giáp đã chết 100.000 lần. Hắc hắc. Như thế nào? Không thể nhìn thiên phú của người khác mạnh hơn các ngươi sao? Như các ngươi chỉ có chỉ lần này tâm tính được, thành tựu tương lai cũng liền có hạn. Lộ nhân giáp hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười một tiếng nói. Hồn nhiên không để ý hai người bọn họ trong cơ thể bộc phát ra sát khí. Hiện giờ đoạn thí cùng Bành Thiên Bá, lúc trước bị Nhiếp Thiên khiêu khích, hiện tại lại bị trước mắt cái này hèn mọn bỉ ổi mập mạp khiêu khích. Trong nội tâm đã là nổi giận đến cực điểm. Hừ, ta sẽ cho ngươi hối hận sinh trên đời này. Bành Thiên Bá ngoan lệ nói một tiếng. Đợi Bành Thiên Bá nói xong, lộ nhân giáp trong nội tâm cũng biết, vì Nhất Thiên, đánh với bọn họ một trận đã là tránh không khỏi, cho dù thực lực không có bọn họ mạnh mẽ, nhưng lộ nhân giáp tự tin, cũng sẽ không bị bại như vậy triệt để. Tiếp theo hắn nhìn hướng Bành Thiên Bá nói, ngao. Kia bổn thiếu gia muốn mỏi mắt mong chờ, nhìn xem ngươi chết trước hay là bổn thiếu gia chết trước. Miệng lưỡi chi tranh, chưa tính là thực anh hùng, thật là có bản lĩnh, bản thiếu thành chủ tại Phong Lôi trên đài chờ ngươi, đến lúc đó hy vọng các hạ không muốn lấp gắt. Đoạn thí thấy lộ nhân giáp chẳng qua là một cái luyện khí bắt trọng cảnh người, mặc dù dê bàm thì giờ thiên phú có chút cường hãn, nhưng hắn tự nhận, còn không có mạnh mẽ đến có thể giết hắn luyện khí này cựu trọng đỉnh phong người. Bổn thiếu gia tùy thời phục bồi. Lộ nhân giáp nói xong liền không còn có nói nhảm, sau đó quay đầu nhìn lướt qua sau lưng Nhất Thiên, hèn mọn bị ổi cười. Đón lấy nâng lên nặng ngàn cân chân phải, thẳng tắp cái eo, một bước hướng thứ 71 bậc thang đột nhiên đạp. Đông. Chân phải ứng thanh rơi vào tầng thứ 71 trên cầu thang, nhất thời quần quận trọng tâm chi lực uy áp đột nhiên đặt ở hắn chi bờ vai, lộ nhân giáp một ngụm máu tươi tự trong miệng phun ra, cái eo hơi gấp, toàn thân cốt cách rắc rắc bạo vàng, như muốn vỡ vụn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là kiên định vô cùng, toàn thân buộc phát ra khí thế, thế không thể đỡ. Phá cho ta. Lộ nhân giáp thừa nhận quần quần uy áp mập mạp thân thể lập tức đi phía trước một cái, hét lớn một tiếng. Nháy mắt, một thân phiêu thịt đột nhiên lay động, đón lấy bốn lượn cái eo, trong chớp mắt thẳng tắp, đợi hắn thẳng tắp cái eo, thu hồi chân trái, rơi vào tầng thứ 71 trên cầu thang, như lâm cây, vương vàng đứng ở trên cầu thang. Thứ 70 trên cầu thang đoạn thí cùng Bành Thiên Bá thấy vậy một màn, sao có thể cam nguyện rớt lại phía sau, đang muốn một cước bước ra thời điểm, đông, đông, đông. Lại nghe thấy sau lưng đột nhiên vang lên ba đạo kinh sợ nhân tâm bước chân thanh âm. Bọn họ không tự chủ hướng sau lưng nhìn thoáng qua, nhưng, lại thấy nguyên bản đứng ở thứ 67 tầng bậc thang Nhất Thiên, tiêu thất tại trên cầu thang, nhất thời bộ mặt vẻ hoảng sợ tất lộ không thể nghi ngờ. Uy, các ngươi xem cái gì đó? Ta ở bên cạnh đó. Nhất Thiên đứng vững uy áp, ổn định thân thể, trêu tức nói một tiếng. Ngươi nguyên lai tưởng rằng Nhất Thiên muốn dừng bước tại thứ 67 tầng trên cầu thang đoạn thí, nhất thời nói không ra lời. Mà cùng đoạn thí đứng sóng vai Bành Thiên Bá kinh khủng mở lớn miệng, như là một kẻ đần, nhìn chằm chằm bên phải Nhất Thiên. Liền các ngươi loại thiên phú này, còn tự cho là mạnh cỡ bao nhiêu, so với các ngươi thiên phú cường đại người, nhiều vô số kể. Nhiếp Thiên khinh thường nói, sau khi nói xong hít thở sâu, liền lần nữa bước đi chân phải hướng lộ nhân giáp trô đứng trên cầu thang đạp. Đông. Tiếp theo chân phải bước tại thứ 70 tầng trên cầu thang, ngay sau đó toàn thân cốt cách bạo vang lên, khóe miệng nguyên bản tràn ra huyết dịch còn chưa ngưng kết, lại bị máu đỏ tươi bao trùm, nhưng hắn cao ngất ngạo nghệ thân thể đứng ở tầng thứ 71 trên cầu thang, thẳng tắp. Lúc này, hắn đã cùng lộ nhân giáp đứng sóng vai. Hắc hắc. Bản mập mạp liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy dừng bước tại 67 tầng trên cầu thang. Lộ nhân giáp hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười một tiếng, tiếp theo nói. Ngao. Ta còn thật không có nhìn ra, ngươi lại vẫn có hiểu rõ tiên cơ bực này năng lực. Nhiếp Thiên trêu tức mà nói. Vậy đương nhiên, ta còn có rất nhiều ngươi không tưởng được năng lực đâu, đợi đến phong lôi đài chi tranh, để cho ngươi mở rộng ra mắt thấy. Đón lấy lộ nhân giáp lại nói, ta còn không có nghỉ ngơi qua, tạm thời vẫn không thể đi phía trước lại đạt một bước, ngươi xem, có thể hay không lúc này bậc thang chờ đợi ta một chút. Ngao. Đây là làm sao đến đây, vì sao phải để ta chờ đợi một chút? Nhiếp Thiên có chút hăng hái hỏi một tiếng. Lúc này, Nhiếp Thiên mơ hồ cảm thấy lộ nhân giáp khả năng muốn chơi hoa chiêu gì, nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì hắn biết, lộ nhân giáp sẽ không hại hắn. Hắc hắc. Ta cũng liền nói cho ngươi biết rõ a. Lộ nhân giáp hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười một tiếng, nhìn Nhiếp Thiên nói, ngươi xem thiên phú của ta cũng không như ngươi, muốn cùng ngươi tranh giành này đoạn thang trời đệ nhất danh ạc, căn bản chính là lao mẫu heo leo cây, không thể nào, kính xin ngươi ổn định quý chân. Đừng vội đi ra này giả thuyết bí cảnh, để ta trước, như thế nào? Ngươi mập mạp chết bẩm, cảm tình là muốn cùng ta tranh giành này đệ nhất danh ngạch. Nhiếp Thiên rốt cuộc biết lộ nhân giáp để cho hắn ổn đứng chỗ cũ bất động, là có ý gì, nhất thời một hồi không lời. Hắc hắc, ta là có điều kiện, nếu như ngươi đem này đệ nhất danh ngạch tặng cho mập mạp ta nguyện làm ngươi tiểu đệ, mặc cho ngươi sai xử như thế nào. Con em ngươi, thật đúng là cái hèn mọn bị ổi ra hỏa. Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Tiếp theo nói, ngươi muốn này đệ nhất danh ngạch, ta cho ngươi chính là, nhưng đừng cái gì tiểu đệ không nhỏ đệ, chúng ta là huynh đệ. Nhiếp Thiên đang nói xuất huynh đệ hai chữ, đặc biệt tăng thêm tiếng nói, bởi vậy đó có thể thấy được, huynh đệ hai chữ trong lòng hắn là cỡ nào đáng quý. Nhiếp Thiên sau khi nói xong, lộ nhân giáp một hồi mã thí tân bước vô xuống, hắc hắc. Liền lão đại này lồng ngực, quả thật so với kia thiên còn lớn hơn, so với kia biển còn muốn rộng rãi. Mà mẹ nó, ngươi có thể hay không đừng như vậy hèn mọn bị ổi. Nhiếp Thiên thấy được lộ nhân giáp kia hèn mọn bỉ ổi khuôn mặt, triệt để là ăn xong, nếu không phải tại đây đoạn thang trời phía trên chỗ bạo phát uy áp hắn cất bước khó khăn, đã sớm một cước đá vào lộ nhân giáp trên mông đít. Lúc này, nguyên bản đứng ở thứ 70 tầng trên cầu thang đoạn thí cùng Bành Thiên Bá, cũng đã bước lên thứ 71 bậc thang, vẹn vẹn chênh lệch một bước, lượt liền có thể bước qua này tầng 72 đoạn thang trời. Nhưng Nhiếp Thiên cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết hai người này nghĩ bước qua cuối cùng một tầng bậc thang. Còn phải cần một khoảng thời gian, rốt cuộc đoạn thí cùng Bành Thiên Bá mới vừa vặn bước trên này tầng thứ 71 bậc thang không bao lâu, căn bản còn chưa ổn định tâm thần, nghĩ bước vào cuối cùng một tầng, tối thiểu còn cần hai cái canh giờ tới khôi phục nguyên khí. Mập mạp nguyên khí phục hồi như cũ chưa? Sau nửa canh giờ, Nhiếp Thiên hỏi một tiếng. Ừ không sai biệt lắm, ta cái này chuẩn bị phóng ra kia một bước cuối cùng. Hiện giờ lộ nhân giáp, nghĩ đến muốn bước ra này tầng 72 đoạn thang trời, trở thành cái thứ nhất đi ra giả thuyết bí cảnh người. Trong nội tâm một hồi nhộn nhạo, tiếp theo lại nghĩ tới này của hắn nhất cử tất sẽ là rung động nhân tâm, vạn chúng chú mục, trong nội tâm lại càng là đắc ý quên hình. Chương 48, Sư tỷ. Lúc này, đoạn thí cùng Bành Thiên Bá căm tức nhìn Nhiếp Thiên cùng lộ nhân giáp, nếu như ánh mắt có thể giết người, Nhiếp Thiên cùng lộ nhân giáp không biết đã chết bao nhiêu lần. Nhưng, Nhiếp Thiên cùng lộ nhân giáp lại coi bọn họ là không khí, trực tiếp không nhìn. Hiện giờ lộ nhân giáp hai mắt nheo lại, bộ dáng thật là hèn mọn bị ổi. Như phát xuân lão miêu, tiếp theo hòn ẻn âm thanh hòn ẻn khí mà nói, lao đại, ta yêu ngươi chết mất. Nhất thời, Nhiếp Thiên toàn thân đánh cho run rẩy, một thân nổi da gà, con em ngươi, thực chịu không được ngươi, may mắn ta vài ngày không nhập khẩu ăn, không phải vậy liền bệnh vàng da đều muốn nổ ra, nhờ cậy lần sau có thể hay không đừng như vậy. Hiện giờ Nhiếp Thiên hận không thể rút lộ nhân giáp mấy bàn tay. Hắc hắc, biết, lão đại ta đi trước. Lộ nhân giáp không chờ Nhiếp Thiên đáp lời. Liền một cước đạp hướng tầng thứ 72 bậc thang, nháy mắt, trên cầu thang quần cuộn trọng tâm chi lực uy áp, từ hắn trên đỉnh đầu đột nhiên đè xuống, rơi nó trên bờ vai, đón lấy hắn một ngụm máu tươi tự trong miệng phun ra, toàn thân cốt cách bạo vàng, cái eo dần dần uốn lượn, bộ mặt đỏ bừng, gân xanh khua lên, trong miệng hàm răng cắn rắc rắc vang lên liên tục. Nhưng lộ nhân giáp rốt cuộc không phải là hời hợt hạng người, há có thể như vậy dễ dàng bị cỗ này trọng tâm chi lực đè sập, chỉ thấy toàn thân hắn khí thế một cái tăng vọt. ngay sau đó liền thấy nguyên bản uốn lượn cái eo dần dần thẳng tắp, ngược dòng mà lên. Phá cho ta. Lộ Nhân giáp một tiếng thét dài. Một giây sau, hắn uốn lượn cái eo, theo hắn gào to, đột nhiên đĩnh trực, tiếp theo khó khăn thu hồi tại tầng thứ 71 trên cầu thang chân trái, ngạo nghệ đứng tại tầng 72 trên cầu thang. Ngay tại hắn hai chân đều rơi vào tầng 72 trên cầu thang, nguyên bản từ giữa không trung hàng xuống quần quận uy áp nhưng trong nháy mắt tiêu thất tại ở giữa thiên địa, vô ảnh vô tung, như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đợi uy áp sau khi biến mất, Lộ Nhân giáp toàn thân khoan khoái không thôi, như tháo xuống trên bờ vai nặng ngàn cân gánh, nhất thời hắn mừng rỡ trong lòng, hai chân nhảy lên trực tiếp hướng giả thuyết bí cảnh lối đi ra vội vã mà đi, trong khoảnh khắc liền triệt để tiêu thất tại đoạn thang trời phía trên, xuất hiện ở giả thuyết bên ngoài bí cảnh trên không, ngay sau đó mập mạp thân thể một cái xoay tròn, đồng bền rơi vào đại địa phía trên. Tự Lộ Nhân giáp bước trên tầng 72 bậc thang một khắc này lên, liền tóm nổi lên bên ngoài bí cảnh mọi người tâm. Soạn. Ngay tại Lộ Nhân giáp chân chính nhảy ra giả thuyết bí cảnh thời điểm, bên ngoài bí cảnh mọi người một mảnh xôn xao, nhất thời một mảnh sôi trào, có người mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, có người mặt mũi tràn đầy vẻ ghen ghét, thậm chí cũng có người khuôn mặt vẻ hoán độc. Bất quá Lộ Nhân giáp hoàn toàn không cho là đúng, bởi vì hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Lúc này, Lộ Nhân giáp chân chính là trong vạn người tiêu điểm, vạn chúng chú mục, hào quang vạn trượng. Hắc hắc, mập mạp ta cũng có hôm nay a. Lộ Nhân giáp hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười một tiếng, trong nội tâm một hồi đắc ý. Mà ở cách đó không xa Trác Hân Nhiên cũng bị Lộ Nhân giáp này nhất cử kinh hại rối tinh rối mù, khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Mập mạp chết bầm này, trừ hắn ra kia song thảo nhân ghét con mắt, địa phương khác ngược lại không phải là không một ưu điểm có thể lấy. Trác Hân Nhiên đối với Lộ Nhân giáp cách nhìn lại một lần nữa đổi mới. Đoạn thang trời phía trên Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá thấy Lộ Nhân giáp thành công vượt qua này tầng 72 đoạn thang trời, triệt để đã đoạt đi nguyên bản thuộc về vinh quang của bọn hắn, nhất thời toàn thân sát khí bạo lướt, hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, hận không thể ăn nó thịt, uống nó huyết. Nhưng Nhiếp Thiên cảm nhận được băng lãnh sát khí, lại nhìn qua cũng không nhìn qua bọn họ liếc một cái, trực tiếp không nhìn, căn bản không đem bọn họ để trong lòng. Tiếp theo, hắn chắt lọc chủ trong đan điền huyền thiên chân khí, đón lấy toàn thân khí thế tăng vọt, một giây sau, tóc dài bay lên, bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, khoan thai mà phát, phong mang tất lộ, sau đó chỉ thấy hắn một bước bước ra. Đông. Ứng thanh chân phải đạp tại tầng thứ 72 trên cầu thang, đồng thời, trên đỉnh đầu quần quận trọng tâm chi lực uy áp hàng lâm tại hắn chi bờ vai, toàn thân cốt cách cũng đi theo bạo vang lên, trong cơ thể khí huyết sôi trào, từng giọt một máu tươi tự trong miệng tràn ra, hắn cắn chặt hàm răng, to lớn, cao ngạo thân hình thẳng tắp, tại đây gấp bội trọng tâm chi lực uy áp, cái eo nửa điểm không thấy vốn lượng. Lúc này không phá, chờ đợi khi nào? Nhiếp Thiên giống to một tiếng, theo này đạo gào to, hắn khí thế toàn thân lần nữa tăng vọt một cái bậc thang, đỡ đòn quần quận uy áp, thu hồi chân trái, rõ ràng đứng ở tầng thứ 72 trên cầu thang. Đứng ở tầng 72 trên cầu thang hắn, đột nhiên thấy trọng tâm chi lực uy áp tiêu thất không còn, hai chân một chút, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng lối đi ra vọt tới, đứng ngạo nghễ tại giữa không trung phía trên, ngay sau đó chậm rãi đáp xuống Lộ Nhân giáp bên cạnh. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên toàn thân lỗ chân lông cảm giác đến, cách hắn cách đó không xa địa phương có vài đạo băng lãnh và mang theo vài phần sát khí mục quang hướng hắn bên này phong tới. Nhiếp Thiên thấy mấy người kia chính mình cũng không quen biết, chớ nói chi là kết xuống cái gì thù hận, trong lòng lập tức nghĩ đến, mấy người kia hẳn là vì quân sát thái hư cấp công pháp, lúc này đối với chính mình tự đặt sát tâm. Hừ, tốt nhất chớ chọc ta. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng, tiếp theo không hề nhìn nhiều những người kia liếc một cái. Lúc này, cách đó không xa Trác Hân Nhiên thấy Nhiếp Thiên đã thành công lao địa bước qua đoạn thang trời, lại còn trở thành Thiên Vân Tông chân chính đệ tử, trong nội tâm một hồi nhộn nhạo, ngay sau đó hai chân nhảy lên liền hướng Nhiếp Thiên bên này bay nhanh mà đến, tiếp theo, chậm rãi rơi vào Nhiếp Thiên cùng Lộ Nhân giáp bên cạnh. Ai? Thiên phú tốt, đãi ngộ chính là khác người, không riêng bị Thiên Vân Tông trúng tuyển, hơn nữa còn có như vậy tuyệt sắc mỹ nữ ưu ái. Chính là A. Nếu như ta về sau có thể lấy trước lao bà xinh đẹp như vậy, để ta ít sống 10 năm đều nguyện ý. Cắt, còn thiếu sống 10 năm, đổi lại ta ít sống 50 năm đều được. Liền ngươi, còn không biết có thể hay không sống đến 50 tuổi đó. Hừ, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Trác Hân Nhiên đến, rước lấy mọi người một hồi bạo động, trong con mắt của bọn họ vẻ hâm mộ, thật là nồng đậm. Nhiếp Thiên thấy Trác Hân Nhiên đến nơi, trêu chọc một tiếng nói, nguyên lai Trác đại tiểu thư một mực ở quan sát cùng ta, thật là làm cho ta được sủng ái mà lo sợ. Hừ. Đồ nhà quê ai quan sát ngươi rồi, chớ tự mình hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Liền ngươi như vậy, bổn tiểu thư thấy được liền chán ghét. Trác Hân Nhiên kiều hừ nói một tiếng, đột nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, tiếp theo bộ mặt mỉm cười nhìn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thấy nguyên bản còn nổi giận đùng đùng Trác Hân Nhiên, đột nhiên sắc mặt đến đại chuyển biến, nhất thời một loại dự cảm bất hảo xông lên đầu. Cái này điêu ngoa đại tiểu thư, không biết vừa muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắc hắc. Lão đại, ta liền không tại này ngại mắt của các ngươi. Đúng lúc này, lộ nhân giáp hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười một tiếng nói, tiếp theo hướng trong đám người đi đến, tại lộ nhân giáp đi qua lần trước giao hấn, hiện giờ cũng không dám có sắc híp mắt nhìn chằm chằm Trác Hân Nhiên. Đồ nhà quê, ngươi bây giờ đã là ta Thiên Vân Tông mới đệ tử, nhìn thấy sư tỷ chẳng lẽ không biết hành lễ ư? Tại lộ nhân giáp đi rồi, Trác Hân Nhiên nhìn Nhiếp Thiên trêu chọc mà nói. Ách, Nhiếp Thiên một hồi không lời, tuy hắn sớm đã chuẩn bị cho tốt cặp sen dưỡng phó lời nói của Trác Hân Nhiên, nhưng hắn thủy chung không nghĩ tới Trác Hân Nhiên sẽ đến một chiêu như vậy. Trác Hân Nhiên thấy mặt mũi tràn đầy hắc tuyến Nhiếp Thiên, nhất thời trong nội tâm vui thích, rốt cuộc tìm được có thể nghiêm chỉnh Nhiếp Thiên phương pháp. Như thế nào, Nhiếp sư đệ đối với ta cái này sư tỷ còn có ý kiến? A, không có, không có. Nhiếp Thiên thật sự không có cách, chỉ có thể túi người xuống hành lễ, nhưng đang muốn hành lễ trong thời gian, lại đột nhiên nghe được cách hắn không người ở ngoài xa bảy bên trong vang lên xôi trào thanh âm, mừng rỡ trong lòng, vừa vặn có thể mượn cơ hội này tránh được trước mắt một kiếp. Chắc đại tiểu thư, ta đi nhìn xem bên kia lại có người nào đi ra đoạn thang trời. Nhiếp Thiên không đi, trong nội tâm kỳ thật cũng đã biết hiểu này đi ra người hẳn là Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá, huống chi giữa không trung còn một cái màn hình lớn, đem đoạn thang trời phía trên hết thảy đều ánh ở trong đó. Nhiếp Thiên nói xong căn bản không đợi Trác Hân Nhiên đáp lời, liền bước đi bước chân, hướng trong đám người chạy như điên. Đứng ở chỗ cũ Trác Hân Nhiên, nhìn Nhiếp Thiên bóng lưng, trong nội tâm một hồi kiểu phẫn nộ, hừ, chết đồ nhà quê, bổ tiểu thư lần sau tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cuối cùng Trác Hân Nhiên bất đắc dĩ, cũng chỉ có đi theo Nhiếp Thiên hướng không người ở ngoài xa bầy đi đến. Ha ha, nguyên lai hắn chính là chúng ta tiểu công chúa ngày đêm mong nhớ người a. Nhưng ngay tại nàng vừa phóng ra vài bước thời điểm, trong đầu lại vang lên một đạo trung niên tri âm, cho dù hắn không nhìn người này, trong nội tâm cũng đã biết người này chính là nàng Ngũ Bá Bá, Cung Nam Chiến. Tiếp theo Cung Nam Chiến lại thưởng thức nói, không tệ, không tệ, kẻ này đích thực là cái có thể tạo chi tài, ngược lại xứng với ta Thiên Vân Tông tiểu công chúa. Tại Nhiếp Thiên bước ra giả thuyết bí cảnh, Cung Nam Chiến liền rời đi giả thuyết bí cảnh. Ngũ Bá Bá, ngươi. Trác Hân Nhiên bị Cung Nam Chiến vừa nói như vậy, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thẹn thùng vẻ, miêu tả sinh động. Ha ha, như thế nào chúng ta tiểu công chúa thẹn thùng, được rồi, Ngũ Bá Bá không nói nữa. Cung Nam Chiến thấy Trác Hân Nhiên khuôn mặt cùng đối với, cười to nói một tiếng, tiếp theo một cái lắc mình, tiêu thất ở giữa không trung bên trong. Chương 49, cuộc chiến sinh tử. Tại Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá tự giả thuyết bí cảnh xuất ra thời điểm, cũng tùy theo rước lấy một hồi bạo động, nhưng rõ ràng không có Nhiếp Thiên cùng lộ nhân giáp đi ra giả thuyết bí cảnh một khắc này tiếng hô cao. Hiện giờ Đoạn Thí cùng Bành Bá Thiên mắt thấy chính mình danh tiếng toàn bộ bị Nhiếp Thiên cùng lộ nhân giáp cướp, trong nội tâm sớm đã nổi lên sát tâm. Hừ, tại đoạn thang trời phía trên ta giết các ngươi không được, hiện giờ nơi này liền là các ngươi nơi táng thân. Đoạn Thí mục quang khóa chặt Nhiếp Thiên cùng lộ nhân giáp, ngoan lệ nói một tiếng. Nhiếp Thiên bên cạnh Trác Hân Nhiên thấy Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá muốn chu sát Nhiếp Thiên, trong nội tâm nhất thời nổi lên ngọn lửa vô danh, đón lấy tiến lên một bước cả giận nói, các ngươi dám. Lúc này xung quanh mọi người tất cả đều nổi lên xem cuộc vui trí tâm, nhao nhao hướng bốn phía thối lui, chậm đợi lấy này sắp đến nơi thiên tài đại chiến. Không nghĩ được ngươi bên cạnh còn có bực này tuyệt mỹ cô bé, một tháng trước ngươi hẳn phải là vì nàng mới đem quân bất hối chém giết ta. Yên tâm, đối đãi ngươi sau khi chết bản thiếu thành chủ hội hảo hảo đợi nàng. Đúng lúc này, Bành Thiên Ba sắc nhìn thoáng qua Trác Hân Nhiên. Nghe vậy, Nhiếp Thiên giận dữ, nếu như các ngươi tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Nhiếp Thiên lời này vừa nói ra, nhất thời rước lấy một hồi dỗ dành âm thanh. Gia hỏa này, thực tự cho là đúng, hắn chỉ bất quá mới luyện khí lục trọng đỉnh phong, rõ ràng còn vọng tưởng chém giết Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá. Đúng đấy, quả thực là cuồng vọng không có biên, ngay cả là thiên phú được, thì sao? Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đúng là điên tử. Liên loại cảnh giới này, tuyệt đối bị Đoạn Thí miêu sát. Lúc này, xung quanh võ giả, đều đối với Nhiếp Thiên lời, xì mũi coi thường, đều cho rằng Nhiếp Thiên đây là chính mình tự tìm chết, bất quá mọi người ngược lại là không sao cả, đều là ôm chết đạo hữu bất tử bình đạo xem cuộc vui chi tâm. Trái Hân Nhiên cũng cực kỳ hoảng sợ, sợ Nhiếp Thiên bị Đoạn Thí cùng Bành Bá Thiên tru sát, lần nữa tiến lên một bước nói, các ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Thiên. Ngay tại Trác Hân Nhiên nói còn chưa dứt lời, Nhiếp Thiên liền từng thanh nàng kéo bản thân, sở dĩ hắn không cho Trác Hân Nhiên nói ra thân thế, là bởi vì hắn cùng với Đoạn Thí cùng Bành Bá Thiên đánh một trận, là tránh không khỏi, mặc dù hôm nay không chiến, vài ngày sau đồng dạng muốn chiến. Đỗ nhà quê, ngươi làm gì thế kéo ta? Chắc Hân Nhiên sao lại không biết ý tứ của Nhất Thiên, bởi vậy trong nội tâm nàng càng thêm lo lắng Nhất Thiên, đang muốn còn muốn nói ra thân phận, lại nghe đến Nhiếp Thiên nói, Hân Nhiên, tin tưởng ta, cho dù hôm nay không chiến, vài ngày sau như cũng muốn chiến. Nhiếp Thiên nói chuyện đồng thời, khuôn mặt kiên định vẻ, mặc dù trong nội tâm không có bất kỳ nắm chắc có thể thắng được Đoạn Thí cùng Bành Bá Thiên, nhưng hắn nội tâm là bực nào cuồng ngạo, há lại như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hạng người. Chắc Hân Nhiên đi qua những ngày trung đụng này, như thế nào không rõ ràng tính cách của Nhất Thiên, nàng biết coi như mình báo ra thân phận, khó hiểu hiện tại chi nguy, từ nay về sau Nhất Thiên cũng tuyệt đối sẽ hướng Đoạn Thí Bành Bá Thiên hạ chiến thiếp, đến lúc đó vẫn là tránh không được đánh một trận, vì vậy cũng chỉ có thể trong nội tâm yên lặng cầu nguyện. Hừ, hổ không phát uy đừng đem ra da của ngươi là con mèo bệnh. Lúc này Lộ Nhân Giáp cũng triệt để nổi giận, cũng bị người cưỡi trên cổ, nếu như còn có thể chịu được, hắn liền không phải Lộ Nhân Giáp. Hảo, hảo, nếu như các ngươi như vậy vội vã muốn đi Âm Tào địa phủ, bản thiếu thành chủ sẽ thanh toàn các ngươi. Đoạn Thí nói xong, thú nhận tùy thân vũ khí, Cửu Hoàn đại đao, nhất thời trên thân đao hàn quang chạy, băng lánh chói mắt, lập tức thân hình hắn nhoáng một cái, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao quát cái này Phương Nhiếp Thiên cùng Lộ Nhân Giáp nói, ngày mai hôm nay liền là ngày dỗ của các ngươi. Còn không đợi tiếng nói hạ xuống, liền thấy Đoạn Thí run lên Cửu Hoàn đại đao, nhất thời, đại đao phía trên chín cái ô kim thiết hoàn, binh binh vẳng vẳng động tĩnh, loại âm thanh này như địa ngục ma quỷ triệu hoán chi âm. Một giây sau liền thấy, Đoạn Thí hóa thành một đạo lưu quang hướng Nhiếp Thiên tấn công bất ngờ mà đến, ngay sau đó, một đạo băng lãnh hàn quang thẳng đến Nhiếp Thiên trên cổ đầu người, thế muốn đem Nhiếp Thiên một đao bị mất mạng. Mọi người thấy vậy một màn, một hồi kinh hô, không ai sẽ cảm thấy Nhiếp Thiên có thể tránh được Đoạn Thí này tất sát một đao, có người vì thiên phú của Nhiếp Thiên cảm thấy thở dài, cũng có người vì Nhiếp Thiên hẳn phải chết mà cảm thấy trong nội tâm sướng khoái. Nhưng, Nhiếp Thiên thấy kích xạ mà đến Đoạn Thí, nghĩ cũng không nghĩ, một bả duệ khởi Chắc Hân Nhiên, đem hắn thân thể mềm mại kéo lại sau lưng, lập tức rút ra huyền thiết trọng kiếm phía trên hàn quang vừa hiện, hắn lập tức phóng lên trời, nên thân mà lên, không tránh không né. Mặc dù không địch lại, cũng không thể lui về phía sau nửa bước, bởi vì hắn biết phía sau hắn còn có Lộ Nhân Giáp cùng Chắc Hân Nhiên, nếu là hắn này lóe lên đi hoặc lui về phía sau, Đoạn Thí một cái này trọng kích tất hội hàng lâm ở trên người bọn họ. Cho nên chỉ có thể liều mạng một cái. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thí hai người sắp va chạm thời điểm, trong giây lát, một cỗ khổng lồ hồng vũ xu thế uy áp, tự giữa không trung phô thiên cái địa đè xuống, tiếp theo một đạo vang dội thanh âm rồi đột nhiên tự giữa không trung vang lên, hừ. Các ngươi đã là ta Thiên Vân Tử đệ tử, dám không để ý Thiên Vân Tông uy nghiêm, lúc này đồng môn tương tàn. Còn không đợi này đạo vang dội thanh âm rơi xuống, chỉ thấy giữa không trung hiện ra từng đạo tàn ảnh, ngay sau đó một đạo trung niên thân ảnh rõ ràng đứng ngạo nghễ tại Đoạn Thí cùng Nhiếp Thiên trong đó, một giây sau liền thấy một cỗ khổng lồ hồng vũ khí thế, tự trung niên nhân này chi thân buộc phát ra, đẩy ra tầng tầng song khí, cuốn Đoạn Thí, Nhiếp Thiên hai người. Vâng! Nhất thời, Đoạn Thí cùng Nhiếp Thiên bị cổ khí thế cường này, chấn bay ngược ra ngoài, trực tiếp rớt xuống tại đại địa phía trên. Liền ngay cả bốn phía mọi người, không khỏi cũng bị cỗ này song khí chấn khí huyết sôi trào, mong muốn thoát ra. Phúc! Phúc! Tiếp theo, Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thí đồng thời một ngụm máu tươi tự trong miệng phun ra, khuôn mặt vẻ kinh hãi. Đợi này đột nhiên tới người đẩy lui Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thí, đồng bình đáp xuống đại địa phía trên, thân ảnh ngưng thực chỉ thấy trong cái này năm người, lưng hùm vai gấu, làn da ướt đen, mặt hình hơi mập, hai mắt trợn lên, trên trán lộ ra một cỗ không giận tự uy chi khí thế, nhìn lên một cái, liền biết người này là cái ngoan lệ người, trong cái này năm người chính là lúc trước cùng Chắc Hân Nhiên một Thiên Vân Tông khác ngũ trưởng lão cung nam chiến. Đúng lúc này, Chắc Hân Nhiên thấy Nhiếp Thiên thảm bị thương nặng, vội vàng chạy đi, đem Nhiếp Thiên nâng dậy, quan tâm nói, đồ nhà quê, ngươi thế nào? Lão đại, thương thế có nặng không? Lộ Nhân Giáp cũng đi theo hỏi một câu. Nhiếp Thiên thấy Lộ Nhân Giáp cùng Chắc Hân Nhiên quan tâm như vậy chính mình, trong nội tâm ấm áp mà nói, không không có gì đáng ngại. Hừ, niệm các ngươi mới nhập môn, không hiểu Thiên Vân Tông tông quy, hôm nay tạm thời bỏ qua cho các ngươi một lần, nếu là lần sau tái phạm, ổn thỏa phế bỏ các ngươi tu vi, trục xuất Thiên Vân Tông. Cung Nam Cực Sĩ chiến mục quang quét mắt dưới Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thí, ngoan lệ mà nói. Đệ tử không dám. Nhưng đệ tử cùng Nhiếp Thiên đã có không chết không thôi chi kiểu, kính xin ngũ trưởng lao cho phép đệ tử hạ chiến thiếp, khiêu chiến Nhiếp Thiên. Đoạn Thí cung kính nói, sở dĩ hắn nói như vậy, căn bản chính là vì quân sát thái hư cấp công pháp. Đoạn Thí dù sao cũng là Nam Hải bát kiệt, tối cường giả một trong, hắn như thế nào không biết Nam Hải các đại gia tộc cùng Thiên Vân Tông quy củ. Nhưng hắn cũng biết từng tông môn cùng trong gia tộc, đều có sinh tử đài, chỉ cần có lây không chết không thôi đại thủ, là được ở trên sinh tử đài giải quyết. Bởi vì cái gọi là, bước trên sinh tử đài, sinh tử bất luận. Các ngươi có cái gì thù hận, không nên trên sinh tử đài. Theo ta nói việc này tạm thời thôi. Cung Nam Chiến sở dĩ nói như vậy, rõ ràng cho thấy thiên vị Nhiếp Thiên, hắn cũng không cho là Nhiếp Thiên một cái luyện khí lục trọng cảnh võ giả, có thể bại Đoạn Thí thiên tài như vậy, mặc dù Nhiếp Thiên thiên phú kinh người, hắn cho rằng cũng không có khả năng. Ta tiếp nhận ngươi mời đứng, sinh tử bất luận. Đúng lúc này, tự Nhiếp Thiên trong miệng truyền ra một giọng nói, chấn động tại tất cả mọi người trong óc. Nhiếp Thiên lời này vừa nói ra, trong đám người triệt để nổ tung nổi, đồng thời bọn họ nhìn Nhiếp Thiên ánh mắt, như là nhìn một cái kẻ đần. Lúc này, liền ngay cả Cung Nam Chiến cũng cho rằng Nhiếp Thiên không bình thường, nhưng Nhiếp Thiên đã nói tiếp nhận khiêu chiến, hắn cũng không thể nói gì hơn, bất quá trong nội tâm hay là âm thầm vì Nhiếp Thiên tiếc hận. Thính ta một người. Ngay tại Nhiếp Thiên tiếng nói hạ xuống, Lộ Nhân Giáp lớn tiếng nói một tiếng, Lộ Nhân Giáp sớm đã làm xong cùng Nhiếp Thiên cùng tiến thối quyết tâm. Hảo, tự nhiên như thế, ta đại biểu Nam Hải Bát Kiệt chính thức hướng ngươi khiêu chiến, cuộc chiến sinh tử. Một mực không nói chuyện Bành Bá Thiên thấy Nhiếp Thiên đã đáp ứng Đoạn Thí khiêu chiến, mừng rỡ trong lòng. Kỳ thật các ngươi đã quyết định, bổn trường lao bản không tốt lại tham dự việc này, nhưng các ngươi đều là lần này tuyển nhận mới trong hàng đệ tử thiên tài. Bổn trường lao không thể không vì Thiên Vân Tông tương lai cân nhắc, cho nên bổn trường lao lúc này lập nhiều quy củ, các ngươi khiêu chiến, cũng không cần trên sinh tử đài, ngay tại vài ngày sau Phong Lôi đài quyết đấu a. Nhưng quy củ là một khi có một phương nhận thua, không thể lại lấy nó tánh mạng. Cung Nam Chiến nói. Cung Nam Chiến, không đành lòng thấy được Nhiếp Thiên như vậy bị chết tại Nam Hải Bát Kiệt trong tay, hay là nghĩ đến vì hắn tìm một con đường sống, mặc dù sinh lộ mù mịt, nhưng tối thiểu còn có một đường hy vọng. Cung Nam trưởng lão. Đệ tử cho rằng, nhưng, Đoạn Thí còn chưa nói xong, liền cảm giác được một cỗ khủng bố hồng vũ xu thế uy áp, hướng hắn cuốn tới, tiếp theo một đạo vang dội thanh âm vang lên, quyết định như vậy đi, việc này không cho phép lại nghị, người vi phạm, phế bỏ tu vi. Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá thấy đã tức giận Cung Nam Chiến, trong nội tâm tuy có nghẹn quất, nhưng là không dám phản bác, bất quá bọn họ cũng tự tin, tại Nhiếp Thiên không nhận thua trước, nhất định có thể lấy nó tánh mạng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, lưng đeo trường kiếm kỳ quái thiếu niên. Tại Cung Nam Chiến lập nhiều khiêu chiến quý củ, không người còn dám phản bác, mặc dù Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá trong nội tâm cảm thấy Cung Nam Chiến thiên vị Nhiếp Thiên, nhưng là chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng nuốt, bọn họ cũng không dám đi khiêu khích Cung Nam Chiến uy nghiêm. Mà bên ngoài bí cảnh mọi người, dù chưa bị Thiên Vân Tông trúng tuyển, nhưng bọn họ có thể có may mắn thấy vài ngày sau Phong Lôi trên đài thiên kiêu đại chiến, trong nội tâm cũng hiểu được không uổng công việc này. Nhao nhao đều là khuôn mặt vẻ chờ mong, hy vọng Phong Lôi đài chi tranh ngày sớm ngày đến nơi. Lúc này, Trác Hân Nhiên vẫn là lo lắng vô cùng, mặc dù hắn biết Nhiếp Thiên hiện giờ tu vi, tuyệt đối có thể đánh một trận luyện khí cửu trọng đỉnh phong người, thế nhưng chỉ là hạn chế phổ thông luyện khí cửu trọng đỉnh phong người, Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá là nhân vật bậc nào, bọn họ thế nhưng là Nam Hải Bát Kiệt bên trong tối cường giả, cùng giai người có thể trực tiếp miêu sát thiên tài. Tuy nói cái khác sáu kiệt xuất mặc dù không có Đoạn Thí cùng Bành Thiên Bá mạnh mẽ như vậy hung hãn, nhưng là sẽ không chênh lệch quá xa. Mập mạp, bọn họ khiêu chiến chỉ là một mình ta, kỳ thật ngươi căn bản không cần tham gia. Nhiếp Thiên nhìn Lộ Nhân Giáp bất đắc dĩ nói một tiếng. Hắc hắc. Lão đại đều bị người khi dễ, ta cái này làm tiểu đệ há có thể ngồi yên không lý đến. Lúc này, Lộ Nhân Giáp như một cái không có việc gì người, hồn nhiên không đem vừa rồi sự tình để trong lòng. Lộ Nhân Giáp vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên cũng liền không nói thêm lời, bởi vì hắn biết chân chính huynh đệ, vốn là không cần phải nữa nói cái gì, tùy tiện một cái ngôn tình cử chỉ, là được hiểu rõ. Đô nhà quê, hèn mọn bỉ ổi mập mạp, bổn tiểu thư không hy vọng xa vời hai người các ngươi có thể đoạt được tam giáp hoặc là nổi tiếng thứ nhất, bổn tiểu thư chỉ hy vọng hai người các ngươi có thể bình yên đi xuống Phong Lôi đài. Trác Hân Nhiên mục quang quét mắt Nhiếp Thiên cùng Lộ Nhân Giáp hai người, quan tâm nói. Hiện giờ trong ba người cũng tối thuộc Trác Hân Nhiên tâm nhất thấp thỏm. Nàng trung quy có loại không hiểu cảm giác Nhiếp Thiên cùng Lộ Nhân Giáp một trận chiến này lành ít dữ nhiều. Đại tẩu, ngươi cứ yên tâm đi. Kia Nam Hải tám con ba ba lấy không được ta cùng lão đại tánh mạng, chỉ bằng bọn họ còn chưa đủ tư cách. Lộ Nhân Giáp hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười một chút, đưa cho Trác Hân Nhiên ngươi yên tâm nụ cười. Nghe vậy, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngươi mập mạp chết bẩm đang nói gì đấy, ta Hân Nhiên chẳng qua là huynh muội quan hệ, lần sau còn dám ăn nói bậy bạn, ta đem ngươi đầu vặn hạ xuống làm bóng ra đá. Mà Trác Hân Nhiên nghe được lời của Lộ Nhân Giáp, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời đỏ bừng, như một cái chín mọng quả táo, nhưng nàng lại nghe đến Nhiếp Thiên coi nàng là muội muội, tâm tình hơi có chút thất lạc. Mập mạp chết bẩm, lần sau lại nói bậy, nhìn bổn tiểu thư không xé nát miệng của ngươi. Trác Hân Nhiên kiều phẫn nộ mà nói, hắc hắc. Cẩn tuân đại tẩu thánh ngôn, lần sau mập mạp tuyệt không dám nói nữa. Lộ Nhân Giáp nói xong, đưa cho Nhiếp Thiên ngươi hiểu được ánh mắt, tiếp theo liền quay người hướng trong đám người dẫm trận tại chỗ mà đi. Ngươi chắc hân nhiên bị Lộ Nhân Giáp khí yếu ớt đại thở gấp, ngực phập phồng, nhưng thấy Lộ Nhân Giáp rời đi, nàng cũng không nên truy cứu nữa, bất quá trong nội tâm nàng cũng không phản cảm. Lúc này, không. Nhất lời nói tối thuộc Nhiếp Thiên, từ đầu đến cuối hắn đều đem trái hân nhiên coi như muội muội đối đãi, hiện giờ bị Lộ Nhân Giáp như vậy một GZM4GZ trộn lẫn, ngược lại cảm thấy có chút nói không rõ. Nhưng ở hắn nhìn thấy bị Lộ Nhân Giáp khí không rõ chắc hân nhiên, trong nội tâm không hiểu lại có vài phần đau lòng, vì vậy an ủi mà nói, đừng để trong lòng, kia mập mạp chết bẩm chính là loại này không che đậy miệng người, ta một hồi thay ngươi giáo hơn hắn. Ai để vào trong lòng, bổn tiểu thư là nhỏ mọn như vậy người sao? Chắc hân nhiên bình phục một chút tâm tình, tiếp theo lại nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bổn tiểu thư làm sao có thể vừa ý ngươi cái này nông dân? Ách bị trái hân nhiên này hoàn toàn không có lý do vừa nói. Nhiếp Thiên là trượng hai hòa thượng đầu góc không thông, khuôn mặt phiền một vẻ. Nhiếp Thiên cũng không biết, chắc hân nhiên sở dĩ tức giận, thực sự không phải là bởi vì Lộ Nhân Giáp câu nói kia, mà là bởi vì hắn coi chắc hân nhiên là muội muội nguyên nhân. Nhưng, đúng lúc này, Nhiếp Thiên nghe được không người ở ngoài xa bầy, chít chít trách trách kêu nổi lên, không tự chủ được hướng bên kia nhìn một cái, tưởng rằng Nam Hải Bát Kiệt sáu người khác cũng đã xuất giả thuyết bí cảnh, nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là... Lần này xuất ra người thực sự không phải là chính mình suy nghĩ sáu người kia, mà là một cái lưng đeo trường kiếm thiếu niên. Thiếu niên này, tuổi tác so sánh với Nhiếp Thiên đồng dạng, dáng người lớn lên có chút to lớn, ước đen làn da vì kia tăng thêm một vòng ổn trọng vẻ, mày rậm mắt to, thẳng tắp miệng rộng rãi, hắn không phải là loại kia mục như lãng sao, đỏ bạch nha tuấn mỹ thiếu niên, bất quá lại có thể xưng là ngũ quan đoan chính, uy vũ hùng tráng hán tử. Nhưng thiếu niên này trên trán lại mơ hồ lộ ra một cỗ băng lãnh chi khí. Để cho Nhiếp Thiên khắc sâu ấn tượng chính là, thiếu niên này trên lưng kia một bả khoan hậu không mềm dai huyết hồng cự kiếm, chôi kiếm này toàn thân huyết hồng, mơ hồ tản ra rét lạnh đỏ như máu hào quang, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, dù là Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua này huyết hồng cự kiếm, không khỏi đều có chút dùng mình một cái. Kiếm này, tất nhiên là một kiện hiếm có thần binh lợi khí. Có thể làm Nhiếp Thiên tối nghĩ không minh bạch chính là, thanh kiếm này tuyệt đối được xưng tụng là một kiện vật báu vô giá, tại sao lại xuất hiện này trên người thiếu niên? Chẳng lẽ nhà hắn người cứ như vậy yên tâm sao? Không sợ làm loạn người ý đồ đoạt được kiếm này? Chẳng lẽ còn nói là, thân thế của hắn cùng mình đồng dạng, đã mất người nhà? Nguyên bản đang tại tức giận trái hân nhiên, thấy Nhiếp Thiên một mực mắt thấy đám người bên kia, về sau liền theo Nhiếp Thiên mục quang nhìn lại, nhưng, nàng này vừa nhìn lại thấy kia cái lưng đeo trường kiếm thiếu niên đang tại nhanh chầm chầm cùng nàng, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ lên, hai đầu dài bốn éo đi qua. Nhất thời, Nhiếp Thiên cũng phát hiện thiếu niên này bộ mặt thần sắc dị biến, hắn nhìn lấy chắc hân nhiên mục quang cũng không phải là như nhìn những người khác như vậy băng lãnh, tương phản lại là ôn hòa vô cùng, bởi vậy Nhiếp Thiên trong nội tâm càng là đối với thiếu niên này lại thêm vài phần lòng hiếu kỳ. Nhưng, đúng lúc này, này thân phụ trường kiếm thiếu niên, hướng Nhiếp Thiên bên người chắc hân nhiên bay nhanh mà đến, tiếp theo chậm rãi đáp xuống chắc hân nhiên bên cạnh, mục đù, ta tìm ngươi tìm thật tốt đau khổ. Nghe vậy, không riêng gì Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Liền ngay cả chắc hân nhiên cũng là khuôn mặt khó hiểu vẻ. Ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi, ta cũng không gọi mục đu. Chắc hân nhiên cho rằng thiếu niên này là một cái lang thang hạng người, đối với thiếu niên này có thể nói là đánh đáy lòng chán ghét. Ta nói, ngươi tiểu sắc quỷ, tán gái có thể hay không tìm mới lạ hoa dạng, ngươi này không khỏi cũng quá cũ chút ít ta. Trong đám người Lộ Nhân Giáp thấy thiếu niên này hướng Nhiếp Thiên bên này bay nhanh mà đến, liền cũng theo sát qua. Thiếu niên nhìn đến nơi Lộ Nhân Giáp, nguyên bản ôn hòa gương mặt nháy mắt trở nên âm lãnh vô cùng, nhất thời một cô băng lãnh sát khí nghiêng thân mà ra. Người tự tìm chết. Lộ Nhân Giáp cũng hoàn toàn bị thiếu niên này chọc giận, đang định xuất thủ thời điểm, lại nghe đến Nhiếp Thiên hô, mập mạp dừng tay. Lộ Nhân Giáp nghe nói, đang muốn nói cái gì, lại một lần nữa bị Nhiếp Thiên cắt đứt. Nhiếp Thiên nói, các hạ, chúng ta cùng ngươi dường như cũng không có cái gì ăn tết, quá tiết, à. Vì sao vừa thấy mặt đã muốn xuất khẩu đả thương người? Ta cũng không muốn đánh nhau phải không, ta chỉ là muốn tìm đến người, nhưng các ngươi tốt nhất cũng chớ chọc ta. Thiếu niên thấy Nhiếp Thiên mục quang cũng không ác ý, trong nội tâm đối với Nhiếp Thiên cũng có vài phần hảo cảm. Ngươi muốn tìm chính là nàng đúng không? Chẳng lẽ các hạ nhận thức nàng hay sao? Nhiếp Thiên nghi ngờ nói. Từ này thân phụ trường kiếm thiếu niên đi ra giả thuyết bí cảnh đến nay, Nhiếp Thiên liền chú ý tới, hắn nhìn bất luận kẻ nào đều dùng một loại thù hận mục quang, duy chỉ có đối với chắc hân nhiên lại là mục quang ôn hòa. Nhiếp Thiên trong nội tâm mơ hồ cảm thấy thiếu niên này khả năng thật sự nhận thức chắc hân nhiên lại tương phản, căn bản không nhận ra thiếu niên này, nhưng Nhiếp Thiên từ nơi này thiếu niên trong ánh mắt nhìn ra, thiếu niên này thực sự không phải là đang nói xạo. Đây rốt cuộc là cái gì nguyện bởi vì, chẳng lẽ là hiện giờ Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ tới hai cái khả năng, thứ nhất, thiếu niên này thật sự nhận thức Trác Hân Nhiên, thứ hai, chính là thiếu niên này trong miệng theo như lời Mục Nhu cùng Trác Hân Nhiên lớn lên vô cùng giống nhau, lúc này mới dẫn đến hắn hội nhận lầm người. Nhưng, này lưng đeo trường kiếm thiếu niên, lại trực tiếp không nhìn Nhiếp Thiên vừa mới nói, tiếp theo mục quang có quét về phía Trác Hân Nhiên, ôn hòa mà nói, Mục Nhu ngươi thật sự không nhận ra ta sao? Ta không nhận ra ngươi, ngươi cút. Trác Hân Nhiên vừa nghe đến thiếu niên này, trong nội tâm liền có một loại cảm giác chán ghét. Nghe được không, nàng để cho ngươi cút. Lộ Nhân Giáp cũng đi theo cả giận nói. Mập mạp ngươi không thể bất tranh cãi, không nói lời nào không ai lúc ngươi là không nói gì. Nhiếp Thiên đối với Lộ Nhân Giáp duỗi cho một trận. Lão đại ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đại tẩu bị cái khác làm loạn người cướp đi sao? Bị Nhiếp Thiên một hồi quát lớn, Lộ Nhân Giáp cũng không tức giận, đi theo khuyên nhủ. Ngươi câm miệng. Lưng đeo trường kiếm thiếu niên, nhất thời giận dữ, một cỗ sát khí hướng Lộ Nhân Giáp trước mặt đánh tới, nhưng cuối cùng vẫn còn thu hồi đầy người sát khí, tiếp theo vừa nhìn về phía Trác Hân Nhiên nói, được rồi, ngươi đã để ta đi là được. Lúc này, này lưng đeo trường kiếm thiếu niên, khuôn mặt vẻ mất mát, khỏe mắt thấy mơ hồ ngấn lệ thoáng hiện, đón lấy hai chân nhảy lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lúc gần đi, nhìn Trác Hân Nhiên liếc một cái, liền liền vội vã mà đi. Đợi thiếu niên này đi rồi, xem náo nhiệt mọi người cũng tùy theo nhau nhau tàn đi, mà Nhiếp Thiên nhìn qua này đi xa bóng lưng, trong nội tâm không hiểu một hồi thần tổn thương, hắn mơ hồ cảm thấy thiếu niên này thân thế cùng tao ngộ tuyệt không phải tầm thường, không phải vậy sẽ không để cho một cái 16-17 tuổi thiếu niên trở nên như vậy lạnh lùng. Chương 51, Thất Sát Kiếm Bộ. Bản thân phụ huyết hồng cự kiếm thiếu niên đi ra đoạn thang trời, còn dư lại Nam Hải 6 kiệt xuất liền lần lượn, bất quá bọn họ cũng không dứt lấy ít nhiều mọi người hồng thành. Bởi vậy bọn họ càng là đối với Nhiếp Thiên từng thêm vài phần hận ý. Ba ngày sau, đoạn thang trời phía trên cái khác khảo hạch võ giả liền một tên tiếp theo một tên đi ra, vẹn vẹn dùng 7 ngày thời gian, đã đi ra 88 cái nhiều, còn có lúc trước bước ra Nhiếp Thiên, Lộ Nhân Giáp, lưng đeo cự kiếm kỳ quái thiếu niên, cùng với Nam Hải Bắc Kiệt, đã có 99 người, chỉ kém một người, cửa ải này top 100 khảo hạch là được viên mãn chấm dứt. Hiện giờ Nhiếp Thiên cũng muốn biết, này còn dư lại cái cuối cùng danh ngạch sẽ bị ai đoạt được. Vì vậy mục quang liền quét một vòng giữa không trung màn hình lớn, không quét còn không quan trọng hơn, này quét qua, chấn động. Thế nào lại là hắn? Hắn không phải là đã cùng ta trao đổi la bàn sao? Theo đạo lý hẳn là không có bất kỳ cơ hội tái nhập top 100 mới đúng. Lúc này, Nhiếp Thiên thấy màn hình lớn, có hy vọng nhất đoạt được top 100 cái cuối cùng danh ngạch Trịnh Đạo, trong nội tâm thầm nghĩ. Nhiếp Thiên bên cạnh Lộ Nhân Giáp cùng Trác Hân Nhiên thấy Nhiếp Thiên thần sắc có chút dị biến, về sau Lộ Nhân Giáp hỏi một tiếng. Lão đại nhận thức người này. Lại nói tiếp ta có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, người này giúp ta chiếu cố rất lớn. Nhiếp Thiên đã một coi Lộ Nhân Giáp là sinh tử huynh đệ lại coi Trác Hân Nhiên là huynh muội, nghĩ thầm cũng liền không có có cần gì phải gạt Lộ Nhân Giáp bọn họ. Sau đó lại nói, ban đầu ở ta vừa mới tiến giả thuyết bí cảnh không bao lâu thời điểm, liền liền QC3O2MU gặp được người này bị người khác truy sát, ta liền thuận tay cứu người này. Nhiếp Thiên này vừa nói liền đem từng tại giả thuyết bí cảnh hết thảy đều toàn bộ nói cho Lộ Nhân Giáp cùng Trác Hân Nhiên nghe, bất quá hắn ngâm mình ở huyết chỉ kia 10 ngày thời gian liền liền sơ lược, cũng không nói tỉ mỉ. Lộ Nhân Giáp cùng Trác Hân Nhiên đang nghe Nhiếp Thiên nói đến thân thể có thể hấp thu cương phong và đem cương phong chuyển thành nguyên khí tu luyện, về sau lại nghe đến Nhiếp Thiên đại chiến cửu đầu cự giao này nói chuyện, triệt để chấn kinh ngay tại chỗ, đồng thời nội tâm lật lên sóng gió động trời. Khá tốt Nhiếp Thiên này nói chuyện chính là bị Lộ Nhân Giáp cùng Trác Hân Nhiên nghe được. Nếu rơi vào tay những người khác nghe được, đoán chừng Nhiếp Thiên lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người, mà còn sẽ trở thành đoạn này thời gian mọi người thảo luận đề. Lão đại điều này cũng thật bất khả tư nghị a, kia cương phong thế nhưng là ẩn hình giết người lợi khí, ngươi ngược lại tốt rồi vậy mà có thể trực tiếp dùng để tu luyện, ta nghĩ từ xưa đến nay cũng e rằng chỉ có ngươi Nhiếp Thiên có thể như thế đi. Đón lấy Lộ Nhân Giáp ổn định lại chấn kinh tâm thần, sau đó lại nói, không nghĩ được a, thật không nghĩ tới. Ta Lộ Nhân Giáp lại hội giao cho ngươi như vậy yêu nghiệt huynh đệ, thật sự là chuyến đi này không tệ. Nhưng, Trác Hân Nhiên so với Lộ Nhân Giáp chấn định rất nhiều, nàng ban đầu ở Ô Ngông Tuyệt Cốc rốt cuộc kiến thức qua Nhiếp Thiên yêu nghiệt chỗ, bất quá tại Nhiếp Thiên nhắc tới này một loạt sự tình, không khỏi bộ mặt cũng đầy là kinh khủng. Bất quá, lão đại ta cảm thấy được Trịnh Đạo này thật là khả nghi, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, ta cuối cùng cảm thấy hắn là cố ý đem ngươi mang đến cái sơn động kia. Đón lấy Lộ Nhân Giáp như có điều suy nghĩ nói một tiếng, tiếp theo lại nói, nói không chừng đây hết thảy là hắn tận lực an bài. Đúng vậy a, Đỗ Nhạc Quê, ta cũng hiểu được Trịnh đạo này có vấn đề. Chắc Hân Nhiên cũng đặc biệt chấp nhận Lộ Nhân giáp lời. Ta lại làm sao không biết đâu, lúc trước ta liền nghĩ đến cái này Trịnh đạo không đơn giản, ngay cả là không đơn giản, nhưng hắn cũng vẹn vẹn bất quá là một cái luyện khí lục trọng cảnh người, không có thực lực kia có thể an bài đây hết thảy. Tiếp theo, Nhiếp Thiên nghĩ đến đã từng cùng Trịnh đạo trao đổi la bàn một khắc này thì lại nói, hắn như vậy giúp ta có lẽ là xuất phát từ cái mục đích gì, thế nhưng ta từ hắn trong ánh mắt cũng không phát hiện có gì ác ý, lại nói, lúc trước ta từ chưa từng gặp qua người này, chớ nói chi là kết xuống cái gì thù hận. Chắc Hân Nhiên cùng người qua đường giáp nghe xong, cũng yên lòng rất nhiều, bất quá Chắc Hân Nhiên trong nội tâm như cũ có chút thấp thỏm lo âu, cảm thấy sự tình không có theo như lời Nhiếp Thiên đơn giản như vậy. Đồ Nhà Quê, tuy nói trước mắt cũng không phát hiện theo như lời người Trịnh đạo đó có gì dị thường, nhưng cũng không thể phớt lờ. Đúng vậy a, lão đại, Hân Nhiên mỹ nữ nói một chút không sai. Đón lấy Lộ Nhân giáp lại nói, hắn nếu như vô duyên vô cớ giúp người, nhất định có mưu đồ, hoặc là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chắc Hân Nhiên thấy Lộ Nhân giáp không có gọi nàng đại tẩu, ngược lại trong lòng có chút không khoái, nhưng là không tốt nói rõ, vì vậy hai mắt trừng trừng Lộ Nhân giáp, ngươi mập mạp chết bầm rốt cục giải trí nhớ. Hắc hắc, nếu như mập mạp ta lại không nhớ lâu, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ bị ngươi xé miệng. Lộ Nhân giáp hai mắt nheo lại, hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười một tiếng nói. Chắc Hân Nhiên thấy Lộ Nhân giáp kia song hèn mọn bỉ ổi ánh mắt, một hồi xem thường. Ừ, mập mạp ngươi vừa mới theo như lời nói, ta sớm liền nghĩ đến, nhưng ta từ hắn ngôn hành cử chỉ phát hiện, người này thực sự không phải là loại kia đại gian đại ác người, hơn nữa lần này lại to lớn tương trợ cùng ta, trong lòng ta đã là đại ân nhân của ta. Nhiếp Thiên kiên định nói, không để ý đến Lộ Nhân giáp cùng Chắc Hân Nhiên treo chọc đối thoại. Nếu như lão đại biết, ta cũng liền không cần nhiều lời. Lộ Nhân giáp tự biết Nhiếp Thiên vô luận là thiên phú hay là cơ trí cũng không yếu hơn chính mình, bởi vậy cũng liền cũng không có khuyên bảo. Nhưng, đúng lúc này, một đạo thanh niên thân ảnh tự lối đi ra khách sạn, tiếp theo tại hư không xoay người một cái, hướng Nhiếp Thiên bên này phong tới. Nhiếp Thiên lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ha ha, Chính đại ca, quả nhiên không phải là người tầm thường a, tiểu đệ thật sự là mắt vụ về, lại không nhìn ra, thật sự là xấu hổ a. Đón lấy Nhiếp Thiên lại nói, nếu là đổi lại tiểu đệ, tại khi đó bắt đầu điểm tích lũy, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cơ hội nhập tốt 100. Nhiếp Thiên vì vậy vừa nói, là muốn mượn những lời này quan sát một chút Trịnh đạo có hay không có dị thường cử động. Trịnh đạo cũng không phải cái hạ người vô năng, đã sớm ngờ tới Nhiếp Thiên sẽ đến như vậy vừa ra, sau đó bình tĩnh mà nói, ta có thể tiến nhập top 100 đúng là vật khí, không phải vậy bằng ta loại này năng lực làm sao có thể đứng hàng top 100. Ngao! Không biết Trịnh đại ca có thể hay không nói ra cho tiểu đệ nghe một chút. Nhiếp Thiên thấy Trịnh đạo bộ mặt cũng không có bất kỳ khác thường cử động, liền biết người này hành sự tùy theo hoàn cảnh cơ trí tuyệt không thua kém chi mình. Nếu như Nhiếp lão đệ muốn nghe, ta liền nhất nhất nói tới. Trịnh đạo sau khi nói xong, chỗ dường như biết được suy nghĩ nói, lúc trước cùng Nhiếp lão đệ trao đổi la bàn từ biệt, qua vài ngày nữa ta liền đụng chạm một người luyện khí lục trọng cảnh võ giả, về sau liền cùng hắn đại chiến một trận, ta đem hết tất cả vốn liếng cuối cùng đem nó chém giết, bất quá ta cũng đã bản thân bị trọng thương. Trịnh đạo nói chuyện đồng thời, đẩy ra trên bờ vai kia khối quần áo, nhất thời một đạo sâu để lộ ra cốt vết thương hiện ra tại Nhiếp Thiên trước mắt, tại ta chém giết người kia võ giả, lại làm cho ta ngoài ý muốn phát hiện cái này võ giả la bàn cũng đã tích đầy phần trăm, ta mừng rỡ trong lòng, cầm lấy la bàn liền hướng lối đi ra cấp tốc chạy đến, khá tốt thì bất quá muộn, rốt cục để ta bắt kịp đoạn thang trời khảo hạch. Như không phải là bởi vì tiểu đệ, Chính đại ca cũng sẽ không chịu như thế trọng tổn thương, ai? Tiểu đệ thật sự là mắc nợ Chính đại ca rất nhiều. Nhiếp Thiên thấy Trịnh đạo trên bờ vai đạo kia thảm để lộ ra cốt vết thương, biết rõ Trịnh đạo nói trăm ngàn chỗ hở, cũng không hề nhẫn tâm đi đem nó vạch trần. Ha ha, có thể làm quen Nhiếp lão đệ loại này hào kiệt, điểm này tổn thương không coi vào đâu. Trịnh đạo hào khí đích cười to một tiếng lại nói, không biết Nhiếp lão đệ bên người hai vị là. Tiểu đệ sơ sót. Nhiếp Thiên nói xong liền dùng tay phải chỉ vào Lộ Nhân giáp, vị này chính là tiểu đệ ta vừa làm quen không lâu sau huynh đệ, Lộ Nhân giáp. Vị này chính là Thiên Vân Tông tông chủ chi nữ, Chắc Hân Nhiên. Cái gì, nàng là tông chủ chi nữ? Tuy nói lúc trước hắn gặp qua Chắc Hân Nhiên gọi cung nam chiến vì Ngũ Bá Bá, nhưng Nhiếp Thiên chưa bao giờ cùng hắn nói tỉ mỉ thân phận Chắc Hân Nhiên, bây giờ nghe Nhiếp Thiên giới thiệu, trong nội tâm không khỏi hơi có chút giật mình. Mà một bên Trịnh đạo bộ mặt thần sắc lại cùng Lộ Nhân giáp hoàn toàn tương phản, bình tĩnh vô cùng, như Nhiếp Thiên tại giới thiệu một cái người tầm thường. Chắc Hân Nhiên thấy Lộ Nhân giáp giật mình gương mặt nói, thật sự là hết ngồi đáy giếng. Nói xong liền quay người nhìn thoáng qua Trịnh Đạo, khẽ cười một chút, gật dưới cái đầu nhỏ báo cho biết xuống. Lộ Nhân Giáp hơi hơi bình phục một chút tâm thần, tiếp theo nhìn về phía Trịnh Đạo, hào hùng mà nói, nếu như Trịnh đại ca là lão đại đại ca, vậy tiểu đệ cũng cả gan gọi ngươi một tiếng Trịnh đại ca. Vừa mới bắt đầu Trịnh Đạo nhìn thấy Lộ Nhân Giáp kia hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, trong nội tâm hơi có chút chán ghét, nhưng lại thấy Lộ Nhân Giáp hào tình vạn trượng, nguyên bản có chút chán ghét nội tâm, nhất thời quét sạch không còn. Hảo, hảo, nếu là Nhiếp lão đệ huynh đệ, kia Trịnh mố cũng liền không hề sĩ diện cái láo. Tiếp theo, Trịnh Đạo nhìn nhìn Nhiếp Thiên, Lộ Nhân Giáp, Chắc Hân Nhiên ba người lại nói, hai vị nhân huynh, còn có vị mỹ nữ kia, chẳng biết có được không tìm một chỗ an tĩnh một lời. Vừa vặn, ta bên kia đỉnh núi có cái lều vải, vậy đến ta kia lều vải đàm luận a. Chắc Hân Nhiên nói chuyện đồng thời, ngón tay chỉ ước chỗ năm dặm đỉnh núi. Đợi Chắc Hân Nhiên nói xong, bốn người bọn họ liền liền hướng đỉnh núi vọt tới, trong chốc lát đến trên đỉnh núi, nhất thời một cái đặc biệt tinh mỹ lều vải hiện ra tại bốn người trước mắt, sau đó bốn người đi vào lều vải. Ngay tại bốn người đi vào lều vải, liền thấy Trịnh Đạo từ trong lòng móc ra một bước công pháp, Nhiếp lão đệ, ta thấy ngươi tại giả thuyết bí cảnh cứu ta thời điểm, sử dụng bộ pháp tuyệt không phải phàm phẩm, nếu như lại phối hợp ta nhà này truyền thất sát kiếm bộ, ta cảm thấy được lại càng là hoàn mỹ vô khuyết. Đây là ngươi gia truyền, tiểu đệ sao dám muốn? Nhiếp Thiên nhìn nhìn công pháp phía trên bốn cái thiếp vàng đại tự, thất sát kiếm bộ, cự tuyệt đắc đạo. Nhiếp Thiên chỗ hội công pháp bên trong, duy lại không có kiếm pháp, hiện giờ hắn nhìn thấy này thất sát kiếm bộ, tuy nói trong nội tâm đặc biệt khát vọng, thế nhưng dù sao cũng là Trịnh Đạo gia truyền công pháp. Chương 52, thần bí Trịnh Đạo. Lúc này, Lộ Nhân Giáp cùng Trác Hân Nhiên nhìn nhìn Trịnh Đạo trên tay công pháp, liền rồi hướng Trịnh Đạo xem trọng thêm vài phần, hiện giờ bọn họ cho rằng Trịnh Đạo mặc dù có cái gì không thể cho ai biết bí mật này cũng sẽ không là hại Nhiếp Thiên. Ta nói lão đại, nếu như Trịnh đại ca như thế sảng khoái, ngươi cũng liền không muốn chậm trễ a. Lộ Nhân Giáp thấy Nhiếp Thiên chết sống không chịu muốn Trịnh Đạo công pháp, trong nội tâm đặc biệt là vì Nhiếp Thiên sốt ruột. Đúng vậy a. Đô nhà quê, hiện giờ ngươi đại chiến sắp tới, nếu nhiều môn công pháp này, tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh. Nói như vậy đối phó kia Nam Hải Bát Kiệt lại càng là nhiều vài phần thắng năm chắc. Chắc Hân Nhiên đi theo phụ hòa nói. Không được, đây là Trịnh đại ca gia truyền công pháp, ta sao có thể làm của riêng. Thất sát kiếm bộ này công pháp, nếu không phải Trịnh đạo gia truyền công pháp, có lẽ Nhiếp Thiên hội tiếp nhận, nhưng gia truyền liền không giống nhau. Cái gọi là gia truyền, đây chính là có nghĩa là công pháp này tại Trịnh đạo trong gia tộc bị bày ra vì trọng yếu nhất công pháp, hắn tại sao có thể đơn giản tiếp nhận. Nhiếp huynh đệ nói quá lời. Này tuy là Trịnh Mộ gia truyền công pháp, nhưng Trịnh Mộ gia truyền công pháp tuyệt không thấp hơn ngàn loại, đây chẳng qua là một loại trong đó mà thôi. Trịnh đạo thấy Nhiếp Thiên cự tuyệt hắn tặng cho công pháp lại nói tiếp, kỳ thật này bản công pháp với ta mà nói cũng không có quá lớn tác dụng, lấy ta tư chất căn bản lĩnh hội không được trong đó chân chính ảo diệu, Nhiếp huynh đệ lại bất đồng, lấy ngươi tuyệt thế thiên phú, tuyệt đối thăm ngộ ra ảo diệu trong đó, đại triển thất sát kiếm bộ vốn có thần uy, nói như vậy, này bản công pháp cũng liền lấy được thuộc về chính nó thuộc sở hữu. Này! Trịnh đạo thấy Nhiếp Thiên còn muốn từ chối, đột nhiên nguyên bản mỉm cười khuôn mặt nghiêm nghị, chẳng lẽ Nhiếp huynh đệ xem thường Trịnh mỗ, hoặc là không muốn cùng Trịnh mỗ làm bằng hữu? Nếu là như vậy, Nhiếp huynh đệ chi bằng không cần nhận lấy công pháp này, kia tại hạ trèo cao. Trịnh đạo nói chuyện có thể nói là cẩn thận, bắt đầu trước dùng một loạt lời đả động Nhiếp Thiên, sau đó lại dùng bằng hữu chi nghị đối với uy hiếp, căn bản không cho Nhiếp Thiên bất kỳ cơ hội cự tuyệt. Một bên người qua đường giáp âm thầm bội phục lên Trịnh đạo nói này một loạt. Hắn cảm thấy nếu như đổi lại là lời của hắn, tuyệt đối không nghĩ được này không chê vào đâu được mà nói, mà Chắc Hân Nhiên ngược lại là không có phỏng đoán đến Trịnh đạo trong lời nói hàng nghĩa, như cũ ngây ngốc nhìn nhìn Nhiếp Thiên, hy vọng Nhiếp Thiên nhận lấy công pháp này. Nếu như Trịnh đại ca cũng nói đến cái này phân thượng, nếu là tiểu đệ còn cự tuyệt, liền uổng phí Trịnh đại ca có hảo ý. Nhiếp Thiên thấy Trịnh đạo vô luận từ nói chuyện phương diện, hay là làm sự tình khác đến xem, Trịnh đạo này xuất hiện giống như là đang cố ý giúp hắn. Chắc Hân Nhiên thấy Nhiếp Thiên nhận công pháp, vốn trong lòng treo lên tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, mà Lộ Nhân Giáp ngược lại là bộ mặt mang theo mỉm cười vẻ, hắn đã sớm đoán chắc Nhiếp Thiên không có khả năng còn có biện pháp gì cự tuyệt Trịnh đạo. Ha ha, như vậy là được rồi. Trịnh đạo nói xong liền liền đem công pháp đưa về phía Nhiếp Thiên, tiếp theo lại nói, bộ công pháp kia đến tay của Nhiếp lão đệ, ta cũng vui mừng thay cho nó. Nhiếp Thiên rối ra hai tay cung kính tiếp nhận công pháp, đa tạ Trịnh đại ca một phen ý tốt, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Ngay tại Nhiếp Thiên tiếp được công pháp, Trịnh đạo đứng lên, nhìn nhìn Nhiếp Thiên nói, Nhiếp lão đệ cùng kia Nam Hải Bát Kiệt cuộc chiến sinh tử ước hẹn, hiện giờ sắp xảy ra, ta liền liền không quấy rầy nữa Nhiếp lão đệ tu luyện, hy vọng Nhiếp lão đệ đại chiến cái ngày đó, có thể hoàn toàn bày ra thất sát kiếm bộ chi uy. Trịnh đạo nói xong không đợi Nhiếp Thiên đáp lời, liền liền rời đi trong lều vải, hóa thành một đạo lưu quang hướng hư không vọt tới, đợi hắn lúc gần đi lại nói một tiếng, phong lôi đài so với, Trịnh Mộ thực lực thấp kém cũng liền không tham gia, ở chỗ này chúc Nhiếp lão đệ nhất cử tiêu diệt Nam Hải Bát Kiệt, nếu là Nhiếp lão đệ về sau tu vi có sở thành, chi bằng đến thánh vực Trung Châu tìm ta. Trịnh đạo nói xong, lập tức thầm nghĩ một tiếng, như tuyết muội tử, ta chỉ có thể giúp đỡ hắn nhiều như vậy, hắn có thể hay không đến thánh vực Trung Châu vậy muốn xem vận mệnh của hắn. Ngay sau đó, Trịnh đạo liền liền triệt để biến mất tại hư không phía trên, nhưng Trịnh đạo thanh âm nhưng vẫn tại Nhiếp Thiên, Lộ Nhân Giáp cùng với bên trong Hân Nhiên trong óc chấn động không ngớt. Gia hỏa này là Hồng Vũ cảnh siêu cấp cường giả a, còn trẻ như vậy Hồng Vũ cảnh siêu cấp cường giả tại Nam Hải mới nghe lần đầu. Lộ Nhân Giáp mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sau đó Lộ Nhân Giáp bình phục một chút tâm thần, lại nói tiếp, thánh vực này Trung Châu đến cùng là địa phương gì, làm sao có thể bồi dưỡng còn trẻ như vậy Hồng Vũ cảnh siêu cấp cường giả. Mà Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên lại không Lộ Nhân Giáp như vậy chấn kinh, rốt cuộc từ lúc một tháng trước Ô Ngông Tuyệt Cốc, liền liền kiến thức qua so với Trịnh đạo càng năm mạnh Hồng Vũ cảnh cường giả. Bất quá bọn họ tuy nói không có Lộ Nhân Giáp như vậy chấn kinh, nhưng là rất rất nhiều. Nguyên lai hắn là cái Hồng Vũ cảnh cường giả. Hiện giờ Nhiếp Thiên nghĩ đến nửa tháng trước tại giả thuyết bí cảnh bên trong cái sơn động kia, tại sao lại không hiểu xuất hiện kết giới, tại hắn chém giết cựu đầu cự giao về sau kết giới rồi lại không hiểu tiêu thất, còn có cựu đầu cự giao thực lực chân chính bị phong ấn, loại này kia sát loại vấn đề quấn quanh tại đầu óc hắn một mực không được đến giải thích, tự Trịnh đạo đi rồi, rốt cục toàn bộ giải quyết dễ dàng. Những cái kia xưa cũ vấn đề mặc dù lấy được giải thích, nhưng này mới xuất hiện vấn đề rồi lại quấn quanh tại Nhiếp Thiên trong óc. Ta cùng với người này trước kia có thể nói là tố không che mặt, vì sao hắn hội không xa mấy vạn dặm đến đây tương trợ cùng ta. Lại nói hắn nói thánh vực đó Trung Châu, ta nghe cũng không nghe nói qua, chớ nói chi là có cái gì bằng hữu, nhưng rõ ràng người này là nhằm vào ta mà đến, hắn làm thế nào biết Nam Hải này sẽ có một cái ta. Không riêng gì những cái này, còn có hiện giờ Nhiếp Thiên nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, lúc này trong óc hắn đã oanh oanh rung động, đau đầu không thôi. Hảo đồ nhà quê, nghĩ không rõ cũng đừng nghĩ. Đợi đến ngươi cảnh giới có sở thành, liền đi kia cái thánh vực gì Trung Châu tìm ra Trịnh đạo đó hỏi rõ ràng chẳng phải được. Trác Hân Nhiên nhìn nhìn chìm tại trong suy nghĩ Nhiếp Thiên, nhắc nhở một câu. Đúng vậy a. Lão đại, lấy ngươi thiên phú sớm muộn muốn bước ra nơi này, đi về hướng cùng càng rộng lớn địa phương, đến lúc đó không sợ tìm không được Trịnh đạo này. Lộ Nhân Giáp phụ hòa nói. Cũng chỉ có thể như thế, ta nghĩ người này còn trẻ như vậy là được liền Hồng Vũ chi cảnh, khẳng định cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Tin tưởng đợi ta cảnh giới có sở thành, đặt tới thánh vực Trung Châu, hết thảy vấn đề tuyệt đối có thể trồi lên mặt nước. Hiện giờ, Nhiếp Thiên nghĩ không rõ lắm này đột phát một loạt sự tình, cũng chỉ có thể hy vọng về sau. Lão đại, nghĩ như vậy là được rồi, hậu thiên đã đến phong lôi đài chi tranh ngày, hiện giờ đại chiến sắp tới, chúng ta hay là nắm chặt tu luyện a? Lộ Nhân Giáp nhắc nhở mà nói. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy được. Nhiếp Thiên đi theo nói một tiếng. Được rồi. Các ngươi tu luyện. Ta liền không quấy rầy nữa các ngươi. Trác Hân Nhiên nói xong liền liền rời đi lều trại, bởi vì nàng biết Nhiếp Thiên cùng Lộ Nhân Giáp lần này đối mặt địch nhân đến cỡ nào được cường đại, sao dám còn có thể quấy rầy bọn họ. Đợi Trác Hân Nhiên đi rồi, Nhiếp Thiên nhìn Lộ Nhân Giáp một cái nói, ta nghĩ bộ công pháp kia nếu như từ Trịnh đạo chi thủ, tuyệt đối không phải là bình thường công pháp, không bằng hai người chúng ta một chỗ tu luyện như thế nào. Lão đại không thể, đây chính là Trịnh đạo gia truyền công pháp, ta nghĩ tại hắn tặng cùng ngươi thời điểm lên. Nhất định là không hy vọng người khác có thể tập được công pháp này. Lộ Nhân Giáp từ chối nói. Được rồi. Nếu như nói như ngươi vậy, ta cũng liền không miễn cưỡng. Nhiếp Thiên đi qua những ngày này cùng Lộ Nhân Giáp ở chung, cũng triệt để hiểu được Lộ Nhân Giáp là người. Hắn biết Lộ Nhân Giáp nếu không học, hắn tiếp tục khuyên cũng là uổng công. Nhiếp Thiên nói xong, liền liền không đang nói chuyện, về sau tay phải nhẹ nhàng mà mở ra công pháp trang đầu ghi chú rõ, thất sát kiếm bộ, một bước một giết, tổng cộng 7 bước. Mỗi bước ra một bước cũng có thể giết người tại trong lúc vô hình, đợi thực hành đại viên mãn cảnh giới là được làm được 7 bước đồng xuất, 7 bước đồng xuất, thiên địa phương thôi. Trịnh đạo nói quả nhiên không uổng, nếu là này thất sát kiếm bộ lại phối hợp ta lời của Thê Vân Tung, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết đến tận cùng. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn nhìn trong tay công pháp, thất sát kiếm bộ, trong nội tâm nổi lên sóng gió động trời, đón lấy Nhiếp Thiên lại lật mở một tờ, thất sát kiếm bộ bước đầu tiên, sơ bộ miêu sát. Tiếp theo Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, hơi hơi nhắm lại hai con người, một lát liền lắng động tại trong khi tu luyện. Một bên Lộ Nhân Giáp thấy Nhiếp Thiên nhập định cũng liền không tại quấy rầy, ngay sau đó cũng đi theo Nhiếp Thiên chìm vào trong khi tu luyện. Chương 53, tu luyện thất sát kiếm bộ. Hiện giờ theo Phong Lôi Đài chi tranh thời gian càng ngày càng gần, Xích Ma Sơn phía trên mấy vạn võ giả cũng đã sôi trào, Nhiếp Thiên, Lộ Nhân Giáp cùng Nam Hải Bát Kiệt là những võ giả này thảo luận sốt dẻo nhất chủ đề. Nguyên bản dưới Xích Ma Sơn kia mảnh rộng lớn bình nguyên, lúc này lại trở thành cựu đại chiến đài, mỗi một tòa sân ga ước chừng mấy ngàn mét vuông. Hơn nữa này cựu đại trên chiến đài biên giới nhau nhau đều cắm một cây cờ xí phía trên ba cái đỏ thấm đại tự, Phong Lôi Đài, theo gió phiêu lãng, làm ăn dương tại giữa không trung. Lúc này, Lộ Nhân Giáp cùng Nhiếp Thiên hoàn toàn không biết bên ngoài sự tình, như cũ lắng động tại trong khi tu luyện. Thất sát kiếm bộ, bước đầu tiên, sơ bộ miêu sát, như thế cùng Thê Vân Tung của ta có một khúc cùng công ảo diệu, bất quá Thê Vân Tung của ta chỉ là thân pháp, mà này sơ bộ miêu sát bên trong lại ẩn chứa bên cạnh đại sát ý. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ đến đồng thời, bất chi bất giác liền tiến vào vong ngã ảo cảnh bên trong. Vong ngã ảo cảnh bên trong tay hắn cầm một bả đen nhánh trường kiếm đứng ở một tòa nguy nga đỉnh phong phía trên, đối với không khí một kiếm kiếm đâm ra. Nếu như hắn cử động này bị người bình thường thấy, tất hội cho rằng Nhiếp Thiên là người bị bệnh thần kinh, nhưng nếu là bị cao nhân thấy vậy một màn, tuyệt đối sẽ cực kỳ hoảng sợ, bởi vì Nhiếp Thiên này mỗi đâm một kiếm, trong đó đều ẩn chứa một loại ý, kiếm ý. Theo Nhiếp Thiên một kiếm kiếm đâm xuất, thời gian cũng từng phút từng giây lặng yên mất đi, trong chớp mắt liền năm canh giờ đã qua. Năm canh giờ về sau Nhiếp Thiên, chỗ đâm ra rét lạnh kiếm mang, càng đổi càng nhanh, trong chớp mắt từ trên thân kiếm lôi ra từng đạo băng lánh đen nhánh hàn quang. Nhưng Nhiếp Thiên vẫn là tay không ngừng nghỉ, tiếp qua năm canh giờ, Nhiếp Thiên chỗ đâm hàn mang càng thêm nhanh đến không gì sánh kịp, ngay sau đó hắn toàn thân băng lánh sát khí đột nhiên tăng vọt gấp 10 có thừa, tiếp theo hắn một bước bước ra, trong chớp mắt cả người như hóa thành một đạo đen nhánh băng lánh kiếm mang, hướng trước người ngoài một trượng đại thụ kích xạ mà đi. Phốc phốc. Một đạo nhẹ vang lên thanh âm vang lên. Một giây sau, liền thấy kia khỏa khổng lồ đại thụ trung tâm, bị Nhiếp Thiên hóa thành kiếm mang trực tiếp xuyên qua, tí tách từng giọt một thụ chất lỏng thể tự trên đại thụ đạo kia xuyên qua cửa động nhỏ ra. Lúc này, trong lều vải khoanh chân mà làm Nhiếp Thiên, hơi hơi mở ra hai con người, từ hảo cảnh bên trong tỉnh ngộ qua. Nếu là bị người khác biết được Nhiếp Thiên tu luyện thất sát kiếm bộ vẹn vẹn cần 10 canh giờ, đoán chừng cả kinh cái cằm đều biết rơi trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy Nhiếp Thiên năng lực lĩnh ngộ là cỡ nào cường hãn, yêu nghiệt. Tiếp theo, Nhiếp Thiên mục quang quét về phía bên cạnh Lộ Nhân Giáp, thấy Lộ Nhân Giáp cũng đã tiến nhập vòng ngã ảo cảnh bên trong, Nhiếp Thiên bờ môi phiết thành một cái đường cong, khẽ cười một chút, mập mạp chết bẩm này không nghĩ được cũng lĩnh ngộ vòng ngã ảo cảnh. Nhiếp Thiên cũng không quấy rầy Lộ Nhân Giáp tu luyện, đón lấy tay phải lật ra thất sát kiếm bộ tờ thứ hai, bước thứ hai, kiếm thế chấn giết. Kiếm thế chấn giết, dung hợp với bước đầu tiên, sơ bộ miêu sát. Này bộ pháp bên trong chú ý chính là, lấy kiếm lôi kéo kiếm thế, lại phối hợp bước đầu tiên yếu lĩnh, nhanh, hung ác, chuẩn tam đại yếu quyết, mới có thể cấu thành kiếm thế. Nhiếp Thiên lĩnh ngộ thất sát kiếm bộ bước thứ hai thâm ý, liền lại một lần nữa nhắm lại hai con người, tiến nhập vong ngã ảo cảnh bên trong. Lần này, vong ngã ảo cảnh đơn độc trong đó hắn, đứng ở một mảnh khô héo bình nguyên phía trên vết nước như mạng nhện, hiện ra từng đạo khô héo khe hở. HTTP, Chu. Hiện ủ ạ toại Nhiếp Thiên cầm trong tay đen nhánh trọng kiếm từng bước một đạp tại đây khô héo bình nguyên phía trên, nhưng hắn xuất bộ pháp lại một bước so với một bước trầm trọng, dấu chân cũng tùy theo một bước so với một bước sâu sắc. Mười canh giờ về sau hắn dừng lại bộ pháp, đứng ở chỗ cũ, ngay sau đó, tay phải đột nhiên lay động đen nhánh trọng kiếm, nháy mắt một cỗ cường đại kiếm thế, từ hắn trong kiếm đột nhiên bạo phát, tiếp theo dưới chân một hồi run rẩy, Nhiếp Thiên toàn bộ thân thể mang theo một cỗ khổng lồ vòi rồng làn gió, xoay tròn lên, trong chớp mắt nguyên bản dưới chân khô héo vết nước đại địa đột nhiên nổ tung, xoay tròn lên Nhiếp Thiên, tại giữa không trung ổn định thân thể, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm hướng đại địa phía trên bổ tới. Trong chớp mắt, một đạo mạnh mẽ vô cùng đen nhánh kiếm mang tự giữa không trung vạch rơi hạ xuống, hướng đại địa phía trên cuốn mà đi. Bành! Ứng thanh, mạnh mẽ đen nhánh kiếm mang bổ vào đại địa phía trên, mang theo quần cuộn bụi mù. Đợi bụi mù tiêu tán, đại địa phía trên liền rõ ràng xuất hiện một đạo đáng sợ vết kiếm sâu mấy mét, bề rộng chừng một mét có thừa. Lúc Nhiếp Thiên nhìn thấy đại địa phía trên đạo kia bị trong tay đen nhánh trường kiếm bổ ra vết nước, khuôn mặt vẻ kinh hãi. Không nghĩ được công pháp này càng như thế cường đại, theo ta một kích này e rằng đủ để sánh vai luyện khí cửu trọng cảnh người a. Kỳ thật, sở dĩ hắn có thể buộc phát ra cường đại như vậy một kích, cùng thiên phú của hắn cũng có được kiếp trước quan hệ. Lúc này, khoanh chân ngồi ở trong chướng đồng Nhiếp Thiên tự vong ngã ảo cảnh tỉnh ngộ qua, ngay sau đó Nhiếp Thiên lật ra đệ tam trang, bước thứ ba, Lôi đỉnh tuyệt sát. Lôi đỉnh tuyệt sát, dung hợp bước thứ hai kiếm thế chấn giết, nhưng tu luyện này bước thứ ba cũng phải hiểu rõ trong thiên nhiên rộng lớn lôi điện chi uy, mới có thể buộc phát ra sấm sét một kiếm. Nhiếp Thiên nhìn bước thứ ba ghi chú rõ, một hồi đầu đại bởi vì này bước thứ ba lôi đỉnh tuyệt sát, cùng hắn lúc trước chỉ kém một cái cơ hội liền lĩnh ngộ thiên địa xu thế có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sở dĩ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, là bởi vì thiên địa xu thế bên trong cũng ẩn chứa lôi điện xu thế, lúc trước hắn không lĩnh ngộ đến thiên địa xu thế ảo diệu trong đó, như vậy hôm nay cũng quả quyết lĩnh ngộ không được này bước thứ ba sấm sét một kiếm. Ai? Liên dưng ở đây, sau này hay nói a. Nhiếp Thiên Sở đoạn thời gian không có khả năng lĩnh ngộ này bước thứ ba, lôi đỉnh tuyệt sát, cũng liền bởi vậy tạm thời bỏ qua, chờ đợi về sau chân chính lĩnh hội thiên địa xu thế đạo lý, đến lúc đó một kiếm này liền nước chảy thành sông. Muốn biết rõ, chỉ dùng 2 ngày không được thời gian, đã lĩnh ngộ 2 kiếm, loại tốc độ này đã cũng không loại người bình thường có thể so sánh. Tại Nhiếp Thiên buông tha cho tu luyện thất sát kiếm bộ bước thứ ba, mục quang quét một vòng lộ nhân giáp, hắn thấy lộ nhân giáp còn không có từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại, khẽ cười dưới đứng lên, hít thở sâu 2 cái, liền hướng lều vải bên ngoài dẫm trận tại chỗ mà đi. Lúc này đã tiến nhập đêm khuya. Đợi Nhiếp Thiên đi ra lều vải, lại phát hiện Trác Hân Nhiên khoanh chân ngồi ở lều vải ra, tự mình làm hắn cùng với lộ nhân giáp chấn, trong nội tâm một hồi cảm động. Ồ, đồ nhà quê, ngươi đã luyện thành thất sát kiếm bộ. Canh giữ ở bên ngoài lều Trác Hân Nhiên thấy được Nhiếp Thiên tự trong lều vải đi ra, giật mình hỏi một tiếng. Ai? Nào có dễ dàng như vậy, công pháp này không biết là hạng gì cấp công pháp, vậy mà như vậy khó có thể tu luyện, hiện giờ ta cũng chỉ bất quá khó khăn luyện đến bước thứ hai. Nhiếp Thiên hít một mạch nói. Vậy sao ngươi không tiếp tục tu luyện, cự ly ngày mai cuộc chiến còn có mấy cái thời cơ đó? Trác Hân Nhiên có chút kỳ quái hỏi. Được rồi, này bước thứ ba không phải là một sớm một chiều có khả năng luyện thành. Nếu muốn luyện thành này, bước thứ ba nhất định IFI5G1 phải có cái cơ hội. Nhiếp Thiên giải thích nói. Áo. Nếu là như vậy, vậy ngươi đối với ngày mai cuộc chiến có nắm chắc sao? Hiện giờ Trác Hân Nhiên nhìn Nhiếp Thiên kiên định mà hỏi, lòng tràn đầy hy vọng có thể từ miệng Nhiếp Thiên đạt được hảo tin tức. Hân Nhiên ngươi cứ yên tâm đi, Nam Hải Bát Kiệt này không cần mạng của ta. Nhiếp Thiên kiên định mà nói. Tuy nói Nhiếp Thiên cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể chiến bại Nam Hải Bát Kiệt, nhưng hắn cũng không muốn Trác Hân Nhiên quá mức vì hắn lo lắng. Rốt cuộc Nam Hải Bát Kiệt này đã thành danh đã lâu, cũng không phải loại kia hời hợt hạng người. Trác Hân Nhiên mặc dù thấy được Nhiếp Thiên kiên định thần sắc, nhưng nàng như thế nào không biết đây là Nhiếp Thiên cố ý an ủi tại nàng, bất quá nàng cũng không vạch trần. Nhưng, đúng lúc này, nguyên bản tại trong lều vải tu luyện lộ nhân giáp lại nâng cao phình bụng đi ra, hắc hắc. Trác đại mỹ nữ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nói rồi kia Nam Hải 8 con 3 3 còn không có tư cách lấy ta cùng lão đại tánh mạng. Ồ! Mập mạp chết bầm ngươi cảnh giới tăng lên. Trác Hân Nhiên giật mình mà nói. Trác Hân Nhiên lúc trước thấy lộ nhân giáp chẳng qua là luyện khí bắt trọng cảnh sơ kỳ, chỉ qua vẹn vẹn không được 2 ngày thời gian, gặp lại hắn, lại phát hiện đã là luyện khí bắt trọng đỉnh phong. Gia hỏa này chẳng qua là luyện khí bắt trọng cảnh đỉnh phong, thật không biết từ đâu tới đây lòng tin. Nhiếp Thiên nhìn lộ nhân giáp cảnh giới có chút để thăng, cũng không có ít nhiều kinh nghi. Hắc hắc. Trác đại mỹ nữ, điều này cũng chỉ bất quá rất bình thường mà thôi, đợi đến ngày mai cuộc chiến, mập mạp ta còn có rất nhiều để cho ngươi kinh hỉ ngoài ý muốn. Lộ nhân giáp hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười một tiếng nói. Lộ nhân giáp này nhắc tới Nhiếp Thiên lại có sở ngộ. Gia hỏa này sẽ không phải còn có cái gì tuyệt chiêu à, ta thế nhưng là nghe hắn 2 lần nói như vậy. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng, lộ nhân giáp, Nhiếp Thiên cùng với Trác Hân Nhiên này một trò chuyện, liền cho tới phương đông nổi lên ngân bạch sắc, gần tới sáng sớm thời điểm. Chương 54, mặt trời đỏ. Sáng sớm, mọi âm thanh đều tịch, trời tờ mờ sáng, hắc dạ đang muốn lẩn đi, tảng sáng thần quang, nắng sớm, chậm rãi tỉnh lại ngủ say sinh linh, tầng tầng lớp lớp xích ma sơn mạch vòng lên từng vòng nhũ bạch sắc sương sớm, như giống như hư giống như huyễn tiên giới chi cảnh, nhìn qua có một phong vị khác. Lúc này, xích ma sơn ở dưới cựu tòa phong lôi đài chiến đấu, tập trung mấy vạn ánh mắt của người. Thiên Vân Tông mới đệ tử bài danh cuộc chiến, không thể nghi ngờ là rung động tính, nhưng thứ hạng này cuộc chiến, thực sự không phải là này mấy vạn người chân chính chỗ chờ mong, bọn họ chủ yếu là vì đánh giá Nhiếp Thiên, lộ nhân giáp cùng Nam Hải Bát Kiệt cuộc chiến. Nam Hải Bát Kiệt danh thanh lan xa, này mấy vạn chi nhân vô nhân không biết không người không hiểu, trái lại Nhiếp Thiên cùng lộ nhân giáp vốn là bừa bãi vô danh, nếu không phải bởi vì lần này đoạn thang trời khảo hạch hiện ra thiên phú của bọn hắn, mọi người ở đây liền không có mấy người biết được. Hiện giờ đài chiến đấu phía trước nhất tụ tập mấy trăm võ giả, này mấy trăm võ giả, trong đó không thiếu có Nam Hải Bát Kiệt đoàn thí, Vành Thiên Bá, Lý Chính Nam, Tiêu Chí Thành, Quan Phong, Trai Trấn, Trạm Trần, Trung Tể, cùng với Nhiếp Thiên cùng lộ nhân giáp. Hơn nữa trong đám người mặt sau cùng còn đứng lấy một vị lưng đeo cự kiếm, sắc mặt âm lãnh thiếu niên. Này trăm người chính là tham gia lần này mới đệ tử cửa thứ hai bài danh chiến khảo hạch nhân tuyển. Cung Nam Chiến ngồi ngay ngắn ở cựu tòa đài chiến đấu ngay phía trên, bao quát phía dưới mấy trăm người bầy, trong lúc vô hình tản mát ra khí thế, làm cho người ta không dám chính diện nhìn thẳng. Mà phía sau hắn chỗ đứng đứng mười mấy cái Thiên Vân Tông trong hàng đệ tử chắc hân nhiên bộ mặt thần sắc lại hiện khẩn trương, không giống với cái khác Thiên Vân Tông đệ tử như vậy thản nhiên. Lần này mới đệ tử khảo hạch cửa thứ hai, hôm nay chính thức cử hành, phàm trần thông qua cửa thứ nhất Thiên Vân Tông mới đệ tử đều có thể tham gia, chỉ cần là tại lần khảo hạch này bên trong có thể đứng hàng top 10, liền có thể trực tiếp tấn chức Thiên Vân Tông tinh anh đệ tử, tiến nhập tam giáp trực tiếp tấn thăng làm Thiên Vân Tông thân truyền đệ tử, về phần đệ nhất danh tạm thời chưa có lệ. Đúng lúc này, một giọng nói tự Cung Nam Chiến trong miệng thốt ra, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng vang ở mỗi người trong tai. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ánh mắt mọi người ngắm nhìn cựu tòa đài chiến đấu, trong nội tâm tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Lúc này, Nam Hải Bát Kiệt bên trong bài danh chốt nhất chúng tề, hơi hơi quét một vòng Nhiếp Thiên cùng Lộ Nhân Giáp, mặt mang âm hiểm cười, hy vọng thực lực các ngươi lợi hại, như vậy liền không y đi 9BFHS đến mức quá sớm đào thải, liền gặp được cơ hội của chúng ta cũng không có. Nếu thật là như vậy, giữa chúng ta ước chiến sẽ phải trên sinh tử đài. Nam Hải cái khác bảy kiệt xuất đồng dạng sắc mặt lạnh lùng, đã đem Nhiếp Thiên cùng Lộ Nhân Giáp coi như người chết. Mà trong đó Bành Thiên Bá đang nhìn đến Cung Nam Chiến sau lưng Trác Hân Nhiên, nhất thời trong nội tâm lộn bột một chút, trong chớp mắt nhớ tới lúc trước nhục Trác Hân Nhiên kia nói chuyện, bất quá hắn cũng không có để vào chỗ sâu trong nghĩ, cho rằng Trác Hân Nhiên chẳng qua là một cái phổ thông Thiên Vân Tông đệ tử, tùy theo, nội tâm căng thẳng cũng lặng yên để xuống. Trận chiến đầu tiên này, Sở Thu Phong, đối chiến Lãnh Mạc. Trận chiến thứ hai đài, Hạ Hầu Kiệt, đối chiến Chính Nguyên. Trận chiến thứ ba, Trảm Trần, đối chiến Lý Chiết Vân. Đệ tứ đài chiến đấu, Phùng Thiếu Dương, đối chiến Hà Thiên Hoa. Từng đạo thanh âm không ngừng truyền ra, cửu tòa trên chiến đài Thiên Vân Tông đệ tử tuyên bố đối chiến danh lạch, như đều có được căn ý, bọn họ hô lên đệ một cái tên, đều vì thế lần trong khảo hạch có khả năng tiến nhập top 10 mới đệ tử. Ánh mắt của mọi người theo thanh âm mà phiêu động. Rất nhanh ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào thứ 9 đài chiến đấu Thiên Vân Tông đệ tử trên người. Trung thể, dựa theo phía trước 8 tòa đài chiến đấu hô lên đệ một cái tên, đều là từng người đài chiến đấu được xem trọng người, như vậy lần này hô lên danh tự có khả năng sẽ là chính mình rồi a. Thứ 9 đài chiến đấu, Trung thể, đối chiến Nhất Thiên. Theo cuối cùng một giọng nói rơi xuống, Trung thể trong nội tâm lộn bột một chút, lập tức ánh mắt nhìn hướng thứ 9 đài chiến đấu Thiên Vân Tông đệ tử. Thiên Vân Tông này đệ tử hô lên danh tự quả nhiên là chính bản thân hắn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, này vòng thứ nhất đối chiến, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Hắc hắc. Nhiếp Thiên. Trung thể sửng sốt sau một lát, khoe miệng khơi gợi lên một vòng âm hiểm cười, hoàn toàn không có đem Nhiếp Thiên để ở trong mắt. Nhiếp Thiên thần sắc cũng treo lên một vòng ngoài ý muốn, nhìn thứ 9 sân ga Thiên Vân Tông đệ tử thầm nghĩ trong lòng, được rồi đã như vậy, lúc này bắt đầu ta liền chính là Nam Hải Bát Kiệt tác ngộng. Trận đầu quyết đấu. Nam Hải Bát Kiệt bên trong trung thể, tuy nói trung thể bài dành chốt nhất, nhưng dù sao cũng là Nam Hải Bát Kiệt, nó, thực lực tuyệt đối là không thể nghi vấn. Mà ngay phía trên Trác Hân Nhiên, một lòng lại treo lên, hai cái bàn tay nhỏ bé nắm chặt, loại kia bộ dáng dường như sợ Nhiếp Thiên chết ở trung thể chi thủ. Lộ Nhân Giáp ngược lại là bộ mặt thản nhiên, không hiện ra Trác Hân Nhiên như vậy vẻ lo lắng, bất quá trong nội tâm cũng vì Nhiếp Thiên lo lắng. Mọi người đang nghe được này thứ 9 sân ga Thiên Vân Tông đệ tử chỗ tuyên bố thanh âm. Tất cả đều sửng sốt một lát, bọn họ cũng không nghĩ đến vòng thứ nhất Nam Hải Bát Kiệt liền đụng chạm Nhiếp Thiên. Bọn họ tại thứ 9 đài chiến đấu sắp sửa va chạm, chỗ này đài chiến đấu, trong chớp mắt hấp dẫn tất cả mọi người mục quang. Lúc này, có thật nhiều người đang suy nghĩ, Nhiếp Thiên này thiên phú không thể nghi ngờ, nhưng cảnh giới quá thấp, thực khó là đối thủ của Trung Tề, chẳng lẽ tánh mạng của hắn cũng sắp sửa như vậy mà chung kết sao? Điều này cũng không khỏi thật là đáng tiếc a. Bất quá cũng có một nhóm người bộ mặt lại rõ ràng cười lạnh. Ước gì Nhiếp Thiên chết tại đây thứ 9 đài chiến đấu. Trận chiến đấu này có áp lực sao? Lộ Nhân Giáp lo lắng hỏi một tiếng. Người cứ nói đi. Nhiếp Thiên không có chính diện hồi phục Lộ Nhân Giáp lời, hỏi ngược lại một tiếng. Hảo, ở chỗ này ta trước hết cung chúc lão đại thắng cái cuối cùng. Lộ Nhân Giáp hèn mọn bị ổi cười. Mà đúng lúc này, nguyên bản đứng ở ngay phía trên Trác Hân Nhiên, đột nhiên phi thân hạ xuống, đáp xuống Nhiếp Thiên bên cạnh, nhất thời rước lấy mọi người một hồi ánh mắt hâm mộ. Đô nhà quê. Nếu không phải địch liền nhận thua không có gì có thể mất mặt, rốt cuộc cảnh giới của ngươi cùng bọn họ chênh lệch vài cấp. Bởi vậy cũng sẽ không có người xem thường ngươi. Trác Hân Nhiên ẩn tình đưa tình nhìn Nhiếp Thiên, dặn dò, nàng cũng không muốn tận mắt thấy Nhiếp Thiên chết ở thứ 9 trên chiến đài. Trác đại mỹ nữ, không muốn lo lắng quá mức, trung thể này chỉ là bài danh chót nhất một cái, nếu như ta ngay cả hắn đều không thắng được, kia đằng sau bảy kiệt xuất ta nên như thế nào ứng phó. Nhiếp Thiên nói chuyện đồng thời, duỗi ra hai tay nhéo nhéo Trác Hân Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời, khuôn mặt của Trác Hân Nhiên xoẹt đỏ lên, này đến lúc nào rồi, còn đùa cợt. Nếu không phải bởi vì thời kỳ phi thường, e rằng Trác Hân Nhiên đã sớm cho Nhiếp Thiên một trưởng. Yên tâm đi, trung tề này chẳng qua là cái tôm tép ngãi nhép. Nhiếp Thiên mỉm cười hướng phía thứ 9 đài chiến đấu đi đến, một lát thời gian, hắn liền ngạo nghệ đứng ở trên chiến đài. Trung tề thấy Nhiếp Thiên đi lên đài chiến đấu, sau đó liền một cái tung người bồng bềnh rơi vào Nhiếp Thiên đối diện. Lúc này, cựu tòa đài chiến đấu, 18 vị khảo hạch đệ tử, đồng thời đều leo lên thuộc về mình đài chiến đấu. Trác Hân Nhiên, Lộ Nhân Giáp, Đoàn Thí, Bành Thiên Bá, Lý Chính Nam, Tiêu Chí Thành, Quan Phong, Trai Trấn, Lương Đeo Trường Kiếm Thiếu Niên, cùng với mọi người, ánh mắt của bọn hắn đều nhao nhao rơi vào thứ 9 đài chiến đấu, nhìn chăm chú vào trên chiến đài hai đạo thân ảnh, Nhiếp Thiên sẽ tại trận đầu chiến đấu bên trong chết đi sao. Trung Tề nhìn nhìn đối diện Nhiếp Thiên, khoe miệng khơi gợi lên một vòng âm hiểm cười, hắc hắc. Nhiếp Thiên, tại trận đầu này trong quyết đấu, vạn chúng chú mục, ngươi này cái gọi là thiên tài liền như vậy vẫn lạc, có hay không rất buồn cười. Nhiếp Thiên trực tiếp không nhìn hắn, chỉ thấy hắn hơi hơi ngửa đầu, mục quang nhìn về phía thương khung. Thái dương chậm rãi từ đông phương thăng xuất, ánh đỏ lên ở đây tất cả mọi người khuôn mặt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được này mặt trời đỏ hào quang. Nhiếp Thiên tại Ma Long thôn bị tàn sát thời điểm, thiếu chút nữa đã chết, may mắn bị Thiên Vân Tông tông chủ Trác Bất Phàm cứu rút, về sau lại gặp lại quân sát truy sát, bị buộc bất đắc dĩ xông vào Ô Ngông Tuyệt Cốc, thân chúng quân sát thiêu đốt lửa khói độc, chết mà phục sinh, ở trên cầu lại hà nhiều lần nhấp nô, lại một chút lần nữa thân vẫn. Đã từng, Sở Trường Phong nói cho hắn biết, ngươi cho rằng nên làm sự tình, kia liền làm, ngươi cho rằng đáng chết người, kia liền giết, không cần lo cho phía sau hắn có cái gì cường đại chỗ dựa, chỉ có như vậy tâm cảnh mới có thể thông suốt, chỉ có như vậy, tài năng bước trên võ đạo đỉnh phong chi lộ. Hiện giờ hắn đứng ở chỗ này không là cái khác, chỉ vì không muốn trong lòng có bế tắc, thế muốn triệt để điều tra rõ Ma Long thôn bị tàn sát một chuyện, Chu Quá Nam Hải Bắc Kiệt. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết dịch như vừa mới dâng lên mặt trời đỏ, nóng bỏng vô cùng. Chương 55, kiếm xuất, huyết quang hiện. Nhiếp Thiên ngạo nghễ đứng ở thứ 9 đài chiến đấu, ngửa đầu nhìn về phía thiên không, bộ mặt vẻ trấn định, bằng chân như vậy, không hiện một tia e ngại, tựa hồ mang theo một loại không gì sánh kịp tự tin.